Mạnh Ngọc Thư trong lòng nhất thời liền vui vẻ, xã này thôn dế nhúi cũng thật là có can đảm, lại còn thật sự dám cùng mình đánh cược. Điều này cũng làm cho không trách chính mình. Nếu định ra đánh cược, nên có tiền đặt cược mới được. Mạnh Ngọc Thư dụ dỗ từng bước. Hừm, ngươi nói rất đúng. Thanh niên lần thứ hai gật đầu, không hề có một chút nào cảm thấy có vấn đề gì. Mạnh Ngọc Thư cảm thấy tới đây cũng là gần đủ rồi, nhìn một chút thanh niên trước mặt, tay vào trong ngực sờ sờ, cuối cùng vẫn là do dự một chút. Nếu như đánh cược quá nhiều, cái tên này lâm trận lùi bước liền không tốt. Liền đánh cược 100 lạng bạc làm sao? Mạnh Ngọc Thư thử dò xét nói. Được. Thanh niên vừa nghe, nhất thời liền nở nụ cười. Vậy thì vừa vặn xin Yến Tu công tử làm cái chứng nhân, hai chúng ta người từng người áp hạ 100 lạng bạc, liền đánh cược ai có thể bỏ đi Hoa Khôi khăn che mặt. Mạnh Ngọc Thư nói xong, liền từ trong lồng ngực lấy ra một tấm 100 lạng ngân phiếu đưa tới Yến Tu trước mặt. Yến Tu nhìn một chút, sắc mặt nhất thời lại lạnh lẽo mấy phần, trong miệng không ngừng mà ghi nhớ, theo lễ làm việc, theo lễ làm việc. Mà thanh niên nhưng là có chút hưng phấn cầm lấy tấm kia ngân phiếu xem đi xem lại. Như vậy xin mời công tử thả ngân phiếu chứ. Mạnh Ngọc Thư nhìn thấy thanh niên chỉ là xem, nhưng không có hành động, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Ngân phiếu? Ừ. Cái này không quan trọng lắm, yên tâm, ngược lại ta cũng sẽ không thua. Thanh niên vừa nghe, quay về Mạnh Ngọc Thư khoát tay háo một cái, một mặt không ngại vẻ mặt. Mạnh Ngọc Thư mặt nhất thời vừa đen mấy phần. Có ý gì? Đánh cược không trước tiên nắm ngân phiếu? Muốn chơi xấu à? Vừa mới chuẩn bị mở miệng chất vấn, lại nhìn thấy trước mặt Tiến Tu. Mạnh Ngọc Thư lời vừa tới miệng lại nuốt xuống đến, hắn hoàn toàn tin tưởng, nếu Yến Tu đồng ý làm chứng người, lượng cái tên này cũng sái không được lại. Huống chi tại này Hoài An huyện thành, vẫn đúng là không có người nào dám với hắn Mạnh Ngọc Thư chơi xấu. Hừ. Mạnh Ngọc Thư hừ lạnh một tiếng, nếu đánh cược đã định ra, hắn liền không có hứng thú sẽ cùng thanh niên dây dưa, mang theo hộ vệ một thân một mình ngồi vào xa xa. Mạnh Ngọc Thư lại cùng tên kia đánh cược ai trước tiên bỏ đi Hoa Khôi khăn che mặt. Này có thể có ý tứ. Lẽ nào Mạnh Ngọc Thư không chú ý hôm nay tham gia Hoa Khôi giải thi đấu danh sách, không biết ngày hôm nay Hoa Khôi là ai sao? Bọn tài tử nghe được Mạnh Ngọc Thư cùng thanh niên đối thoại sau, liền lập tức cho phân bắt đầu nghị luận. Mà ngay tại lúc này, trên Tín Hà một chiếc treo đầy sợi vàng tơ lụa to lớn 3 tầng thuyền hoa cũng bản thân trên mặt sông chậm rãi đi tới, thuyền hoa trên đỉnh, một mặt ấn vân tự màu vàng cờ nhỏ theo gió múa nhẹ. Mặt nước dập dờn, này chiếc thuyền hoa liền như vậy qua lại tại một đống thuyền hoa trung gian, nhưng không có người sẽ đem này chiếc thuyền hoa cùng với nó thuyền hoa đánh đồng với nhau. Bởi vì, cái này thuyền hoa chủ nhân, đại biểu chính là chân chính núi cao, căn bản là không có cách vượt qua núi cao. Nàng làm sao sẽ tới Hoài An huyện thành đến? Nguyên bản còn một mặt tự tin Mạnh Ngọc Thư, đang nhìn đến này chiếc thuyền hoa thời điểm, sắc mặt nhưng là đột nhiên biến đổi, có vẻ cực kỳ khó coi. Hắn đồng dạng rõ ràng, này chiếc thuyền hoa đại biểu chính là ai? Vân Kinh Vũ. Một cái để đại hạ vương triều vô số tài tử quỷ gối họ quần hạ kỳ nữ tử, cầm, kỳ, thư, họa, thơ, từ, ca, phú, hoàn toàn tinh thông, chủ yếu nhất chính là, chưa bao giờ có một người vạch trần quá Vân Khinh Vũ khăn che mặt. Càng chưa bao giờ có một người, leo lên quá Vân Khinh Vũ thuyền hoa. Đương nhiên, người này, chỉ chính là nam nhân. Cồn vật bi, thật tạ. Chương 53, tố chất. Mạnh Ngọc Thư cảm thấy cái này đánh cược cơ bản có thể không còn giá trị rồi, bởi vì, căn bản là không thể có người có thể bỏ đi Vân Khinh Vũ khăn che mặt, nhưng là, vừa nghĩ tới vừa nãy được khẩu khí kia, hắn lại có chút không cam lòng. Bất kể như thế nào, chung quy phải thử xem, thực sự không được lại nghĩ biện pháp khác. Không nghĩ tới, Hoài An huyện thành Bách Hoa Văn Hội, lại sẽ dẫn tới Vân Khinh Vũ tới tham gia. Thực sự là khó mà tin nổi. Đến cùng là nguyên nhân gì đây? Tiến Tu ánh mắt nhìn một chút chậm rãi đi tới thuyền hoa, biểu hiện nhưng không có một tia biến hóa, tựa hồ là nhìn thấy, vừa tựa hồ là không có nhìn thấy. Chỉ là tương đương cái kia chiếc thuyền hoa đi được bờ sông lúc, hắn mới nhớ tới cái gì giống như, điều chỉnh một hồi chính mình tư thế ngồi. Mà ngồi ở bên cạnh hắn thanh niên giờ khắc này nhưng lại nết lên hai chân. Sau đó, lại chậm rãi đem thân thể lùi ra sau một dựa vào, con mắt hơi nheo lại đến, tựa hồ đang hưởng thụ bờ sông lướt nhẹ qua mặt thanh phong cùng bốn phía tể thả bách hoa thường ác. Tiến Tu không nói gì, mà thanh niên cũng đồng dạng không nói gì. Hai người liền như vậy lấy không giống tư thế ngồi, có vẻ vô cùng khó chịu. Xung quanh tài tử thấy cảnh này, trong lòng đều có chút đối lập không nói gì. Trước mắt hai người kia ngồi cùng một chỗ, thực sự là quá không phối hợp, có thể một mực hai người kia liền như vậy ngồi cùng một chỗ. Hơn nữa, xem ra còn tựa hồ tường an vô sự. Quỷ dị, quá mức quỷ dị. Đi tới Bách Hoa Văn Hội tài tử, mục tiêu tự nhiên tại tiêu tốn. Yến Tu cùng thanh niên tuy rằng có thể làm cho bọn họ chú ý một hồi, nhưng luôn không khả năng để một đám tài tử tổng nhìn chằm chằm hai người đàn ông xem đi. Huống chi, treo đầy sợi vàng tơ lụa thuyền hoa cũng rốt cục ngừng đi. Chỉ là, thuyền hoa lên người nhưng không có hạ xuống ý tứ, bất quá, ngay cả như vậy, Bách Hoa Văn Hội vẫn là rõ ràng muốn náo nhiệt mấy phần. Tài tử hoan hô nhảy nhót, lớn tiếng la lên tên Vân Kinh Vũ, thậm chí có mấy người lại đưa đến bút án, đã hiện trường múa bút lên. Hoặc vẽ tranh, hoặc viết thơ, hoặc đề tử, xem ra phi thường náo nhiệt. Bách Hoa Văn Hội là đạo điển cuộc thi trước tài tử giao lưu tụ hội, vì lẽ đó cũng không có đặc biệt tài phán, quy tắc rất trực tiếp, tại tài nữ hiến nghệ sau, bọn tài tử đem hoa vùi đầu vào tài nữ trước mặt lắng hoa bên trong, liền coi như chọn hoa khôi. Tuy rằng đơn giản, thế nhưng là cũng công bằng công khai. Đúng. Một tiếng tiếng chiên vang, Bách Hoa Văn Hội liền coi như là chính thức bắt đầu rồi. Sau đó, liền có tài nữ bắt đầu lên đài hiến nghệ, từng cái ăn mặc tươi đẹp quần dài, hoặc khẽ đàn, hoặc hiến vũ, cũng có mấy cái lên đài làm mấy thủ tiểu thơ, bác lên tài tử ngâm thơ đối nghịch nhã hứng. Yến Tu ánh mắt trước sau bình tĩnh như nước, mà thanh niên nhưng là đầy hứng thú nhìn ra say sưa ngon lành, cũng thỉnh thoảng phát sinh vài tiếng không đúng lúc cùng hộ, dẫn tới xung quanh tài tử một mảnh đoán thầm. Sơn thôn dế núi. Tố chất. Thật là xấu hổ cùng người này làm bạn. Thanh niên tự nhiên là không nghe thấy người khác trong bụng tiếng mắng, một mặt nhàn nhã cực kỳ, nghe khúc nhi, lại ăn uống, khẩu vị hiển nhiên là vô cùng tốt. Rốt cục, phía trước hoa hoa từng đóa sướng đến gần đủ rồi, vẫn đứng ở bờ sông cái kia chiếc thuyền hoa cũng có động tĩnh. Phản cửa khe khẽ mở ra, hai hàng ăn mặc thống nhất bích lục váy ngắn thiếu nữ liền chỉnh tề như một đi ra ngoài, mà ở tại sau, còn theo hai tên ăn mặc sợi vàng quần dài thiếu nữ. Chuyển trái tim đen đú ám của tôi nét. Chờ đến tất cả mọi người đều tại thuyền hoa hạ sắp xếp chỉnh tề sau, một cái linh lung bóng người cũng cuối cùng từ thuyền hoa bên trong chậm chậm đi ra. Một thân phiêu giật màu xanh da trời quần dài, mấy đoá trắng như tuyết mẫu đơn khắc ở họ làn váy bên trên, trên đỉnh đầu, một khối như vàng lóng ánh minh nguyệt giống như kính hình châu hoa đội ở trên đầu, châu hoa hạ, đen thui tú lệ tóc dài trực tiếp buông xuống đến bên hông, vừa vặn cùng bên hông cái kia một vệt kim màu tím đai lưng đều bằng nhau, đột hiện ra nữ tử tuyệt mỹ tư thái. Chỉ tiếc một phương màu đen khăn lụa đem nữ tử khuôn mặt che chắn lên, thế nhưng cũng càng thêm đột hiện ra nữ tử cái kia trắng nón như tuyết mỹ lệ da thịt. Dưới chân nhẹ chút, một đôi dùng sợi vàng gỉ hoa dày bó, bao bọc nữ tử chân sen, chậm rãi bước đi tới bờ sông. Sau đó, trực tiếp lên đài. Đến đây, hết thảy bên dưới đài cao tài tử đã hoàn toàn yên tĩnh lại, ngơ ngác nhìn bước lên đài cao nữ tử, mỗi người trong mắt đều lập lòe nóng rực ánh sáng. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ. Tỷ như ngồi ở phía trước nhất Yến Tu, vẫn như cũ là mang theo một mặt băng sương, còn có ngồi ở Yến Tu bên cạnh thanh niên, vẫn như cũ ở nơi đó tự mình bản thân gặm trái cây. Tiểu nữ tử Vân Khinh Vũ, đều xấu. Như sơn ca giống như âm thanh lanh lảnh phát sinh, Vân Khinh Vũ hơi cúi đầu, quay về bọn tài tử nhẹ nhàng một phút, tư thái trang nhã, khí chất lỗi lạc. Được. Dưới đài, thanh niên một trận vui vẻ chàng pháo tay, trong nháy mắt liền đem những kia bị tình cảnh này cho xem ở lại, sương sờ tài tử kéo về thực tế. Sự vật tốt đẹp đều là để người tranh tương theo đuổi. Đối với đánh gây mỹ hảo mộng cảnh người, dĩ nhiên là không có ai sẽ cho cái gì tốt sắc mặt. Hết thể tài tử đều là bộ mặt tức giận nhìn về phía thanh niên, thậm chí có mấy cái đã mài quyền sát trưởng lên, nếu không là nhìn thấy Yến Tu an vị tại thanh niên bên cạnh, e sợ việc này vẫn đúng là không cách nào dễ dàng. Vân Khinh Vũ ánh mắt nhìn một chút thanh niên, mặt mày cũng không có bất kỳ biến hóa nào, trái lại là đem cơ thể hơi chuyển qua đến, rồi hướng thanh niên vén áo thi lễ. Vân Khinh Vũ, cảm ơn công tử. Đoan trang khí độ, hiển lộ hết phi thường. Không cần khách khí, chỉ là không biết Khinh Vũ muội tử hôm nay làm cái gì khúc. Thanh niên đen thui con mắt nhìn ngó Vân Khinh Vũ, khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một vệt tà mị nụ cười. Không nghĩ tới công tử cũng là khúc bên trong người, tiểu nữ tử ngày hôm nay hiến khúc tên là Kiêm Gia. Vân Khinh Vũ nhẹ giọng đáp, trong mắt cũng không có vẻ khinh bị vẻ, trái lại cùng kính phi thường. Kiêm Gia. Thanh niên gật gật đầu, không nói gì thêm. Nhưng mà xung quanh tài tử nhưng là lộ ra một trận xem thường. Vốn là nhìn thấy thanh niên hỏi dò Vân Khinh Vũ, còn tưởng rằng sẽ có cái gì cao luận, có thể kết quả nhưng chỉ là gật gật đầu, một điểm ý kiến không có phát biểu. Bất quá, xem thường xong thanh niên sau, tài tử liền lại sôi trào, Vân Khinh Vũ lấy Kiêm Gia vì là tử, này bất chính cho thấy họ theo đuổi yêu mà không kịp phiền muộn cùng buồn khổ sao. Như vậy kỳ nữ tử, nhưng khổ nỗi truy tìm không tới yêu, thực sự là khiến lòng người bên trong sinh thương. Lần này hoa khôi. Ta liền tuyển Vân Khinh Vũ. Một cái ngồi ở hàng trước tài tử trước tiên đi ra, đi tới viết Vân Khinh Vũ lăng hoa trước, chuẩn bị cầm trong tay hoa tươi xen vào trong đó. Đáng tiếc, hắn vẫn là chậm một bước, bởi vì có một cái tài tử chạy trốn càng nhanh hơn. như một làn khói liền đến Lãng Hoa trước, trên tay hoa tươi cũng so tên kia tài tử càng thêm ưu tiên ném ra, hoa vừa vào lam, tài tử sắc mặt món nợ hồng, muốn điên cuồng, ha ha ha. Bổn công tử là cái thứ nhất. Cái khác bọn tài tử vừa nhìn, đều là kinh hoàng lên, dồn dập từ trên ghế đứng lên, điên cuồng vọt tới bên dưới đài cao, từng cái cướp đưa tay lên hoa tươi tập trung vào Lãng Hoa, chỉ lo chậm một phần. Liền, bách hoa văn hội hoa khôi liền như vậy không có chút hồi hộp nào nảy sinh. Có hay không một điểm tố chất? Nhân gia đều vẫn không có biểu diễn đây. Gấp cái trứng. Trứng A. Ngồi ở hàng trước nhất thanh niên, thưởng thức trong tay hoa tươi, một mặt xem thường hừ một tiếng. Cồn vật bi, thật tạ. Chương 54, đơn giản trực tiếp. Thanh niên âm thanh cũng không lớn, thế nhưng, lại làm cho hết thảy tranh nhau chen lấn tài tử sửng sốt. Tố chất. Hết thảy tài tử đều có một loại bất thình lình uống một miệng cây ớt thủy cảm giác, cổ họng bên trong lòng, tất cả đều rát thiếu đốt, bởi vì, bọn họ bị một cái trên sân công nhận kém nhất tố chất người phê bình giáo dục. Hơn nữa, chủ yếu nhất chính là, cái kia trứng. Trứng A. Là có ý gì? Có thể không nói có sách, mách có trứng. Hay hoặc là người nhẹ như nhạn giống như dùng tuyệt đối thực lực ngăn lại mọi người. Thân là người đọc sách, lại có thể nói ra thô tục như vậy lời nói. Hơn nữa còn là ngay ở trước mặt nghiêng quốc giai nhân trước mặt, quả thực chính là có nhục nhã nhặn. Xấu hổ cùng người này làm bạn. Bọn tài tử một miệng oán khí xông lên trong lòng, có thể hôm nay là bách hoa văn hội, giảng văn không luận võ, huống chi nếu như thật sự động lên tay đến, cái kia liền cũng đáp lại thanh niên câu nói kia. Hừ, mấy cái đã đi tới bên dưới đài cao tài tử cầm trong tay hoa tươi sen vào lam bên trong, nhanh chóng ngồi vào chỗ cũ, chỉ là khi bọn họ đi qua thanh niên bên người lúc, đều là không khỏi hừ lạnh một tiếng. Cảm tạ các công tử nâng đỡ, cái kia Vân Khinh Vũ hôm nay liền vì là các công tử dâng lên một khúc kiếm ra. Vân Khinh Vũ lần thứ hai quay về bọn tài tử hơi một phút, biểu hiện vẫn như cũ không có quá nhiều biến hóa. Nghe được Vân Khinh Vũ, bọn tài tử liền lập tức yên tĩnh lại. Thanh niên ánh mắt híp híp, khoe miệng lần thứ hai làm nổi lên vẻ tươi cười, nhìn Vân Khinh Vũ cái kia như một vũng thu thủy giống như bình tĩnh ánh mắt, tựa hồ đắm chiêu. Mà Yến Tu Tắc vẫn như cũ một mặt sương lạnh. Chỉ là trên tay kim cốt ngân ti quạt giấy nhưng là tắt đến cuống lên mấy phần. Một chiếc đàn cổ bị Vân Khinh Vũ phía sau hai tên ăn mặc màu vàng quần dài thiếu nữ mang ra ngoài, ngồi ngay ngắn tại đài cao phía sau, mà Vân Khinh Vũ nhưng là chậm rãi ngồi vào đàn cổ sau đó. Tinh tế ngón tay trắng non tại đàn cổ lên nhẹ nhàng một rút. Lưu thủy thanh âm dễ nghe liền vang lên lên, toàn bộ bách hoa văn hội đến đây cũng hoàn toàn yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều tập trung tinh thần nhìn chằm chằm Vân Khinh Vũ động tác. Kim da bạc trắng, bạch lộ vì là xương. Cái gọi là y nhân, tại thủy một phương. Tố hồi từ chi, đạo ngăn trở mà trường. Tố du từ chi, huyền ở bên trong nước gương. Tiếng đàn như nước, khúc mừng rượu ca, Vân Khinh Vũ có thể ở thời đại này được gọi là kỳ nữ tử, ngoại trừ có cực kỳ sự hòa hợp khí chất ở ngoài, càng là cực thông âm luật. Mỗi một chữ, đều lanh lảnh cực kỳ, mỗi một cái chập trùng đều huyền chuyển dễ nghe. Theo Vân Khinh Vũ tiếng đàn vang lên, nguyên bản theo ở phía sau quần màu lục các thiếu nữ liền cũng bắt đầu huyền chuyển nhảy múa. Khi thì hợp lại cùng nhau tạo thành một đóa nở rộ hoa tươi, khi thì lại sắp xếp chỉnh tề hóa thành một hồ vi ba dập dờn dòng nước. Hết thảy tài tử đều bị hình ảnh trước mắt hấp dẫn, hoàn toàn say mê tại này cực kỳ duyên dáng khúc ca nhạc vũ bên trong, từng cái trong mắt hiện ra say sưa tỉnh, hưởng thụ thế gian tươi đẹp nhất âm thanh. Thanh niên giờ khắc này cũng yên tĩnh lại, tinh tế lắng nghe Vân Khinh Vũ âm thanh, cũng không có lại phát sinh bất kỳ thanh âm gì. Mà Yến Tu nhưng là vẫn như cũ ngồi ngay ngắn tại trên ghế, ánh mắt bình tĩnh. Nhẹ nhàng quạt cây quạt, cảm giác lên tựa hồ đang nghe, vừa tựa hồ không có đang nghe. Khúc trung, cầm rừng. Dư âm vẫn như cũ vang vọng trên không trung. Không biết quá bao lâu, rốt cục có tài tử phục hồi tinh thần lại. Tốt khúc ca. Khúc được, người càng tốt hơn. Có thể nghe Vân Khinh Vũ một khúc, thiếu sống 10 năm cũng đồng ý a. Bọn tài tử bắt đầu dùng bọn họ có thể nghĩ đến êm thai nhất ca ngợi để diễn tả giờ khắc này tâm tình kích động, càng có người dục già dục dịch. Chuẩn bị cầm trong tay đã sớm viết xong thơ từ dâng lên, lấy bác mỹ nhân nở nụ cười. Hoài An Mạnh Phủ, Mạnh Ngọc Thư hôm nay đến nghe tin âm, trong lòng thật là cảm kích, muốn mượn này cơ hội tốt, cùng Khinh Vũ cô nương cộng phủ một khúc, không biết làm sao. Vừa lúc đó, An mặc một thân màu vàng cẩm phục Mạnh Ngọc Thư rốt cục bản thân trong đám người đi ra, tại vài tên hộ vệ cùng đi tới đài cao bên dưới. Bọn tài tử vừa nghe Mạnh Ngọc Thư, nhất thời đều là thầm mắng lên. Này Mạnh Ngọc Thư không hiến châu, không hiến ngọc, cũng không hiến thơ tử, nhưng trực tiếp muốn cùng Vân Khinh Vũ đánh đàn, rõ ràng chính là muốn làm vui lòng, thủ đoạn thực sự là cao minh. Chỉ là hành vi nhưng là có chút đê tiện. Lấy Vân Khinh Vũ khí độ, ở trước mặt mọi người tự nhiên là không tiện cự tuyệt. Mà như vậy, liền cũng làm cho hắn đạt được lợi ích to lớn, có thể cùng Vân Khinh Vũ cộng phủ một khúc, phần này đặc biệt vinh, sợ là có thể làm cho hắn sau đó ở bên ngoài lại thêm ra một phần đề tài câu chuyện chứ. Bọn tài tử nghĩ như vậy thời điểm, Vân Khinh Vũ liền cũng chậm rãi đứng lên, ánh mắt yên tĩnh như nước. Mạnh công tử vừa có này nhã hứng, Vân Khinh Vũ tương đương bất tiện từ chối, chỉ là, vừa nãy một khúc kiêm gia đã đạn xong, nếu là lại bắn tấu đồng dạng loại hình khúc mục, sợ là sẽ phải để chúng các công tử mất hứng thú. Ta chỗ này có một thủ thập diện mai phục cổ khúc, nếu là công tử có thể cùng bên cạnh ta hai vị hầu gái cùng tấu, Khinh Vũ tự nhiên cùng công tử tận hứng một khúc. Vân Khinh Vũ thanh âm chát chúa dễ nghe, không hố không thì, không tiến vào không lùi, thế nhưng tiếng nói của nàng vừa rơi xuống, Mạnh Ngọc Thư sắc mặt nhưng là xuyến một hồi thay đổi. Hắn bất quá là muốn mượn hôm nay tư thế để Vân Khinh Vũ không cách nào từ chối mà thôi, thật làm cho hắn lên đài đạn khúc, vậy cũng chính là làm mấy lần vui đùa một chút, muốn nói hoàn toàn sẽ không cũng không đến nỗi, nhưng nếu muốn nói đến cổ khúc, liền tuyệt đối là làm cho hề. Mạnh Ngọc Thư trong lòng lập tức thì có một loại muốn nhảy vào Tín Hà kích động. Lên không thể lên, hạ lại không thể hạ. Đáp ứng. Đối phương cũng chính là gọi hai tên hầu gái cùng hắn trước tiên đàn mà thôi, nếu là mình có thể biểu diễn hạ xuống, Vân Khinh Vũ thì sẽ cùng mình hợp tấu, nhưng nếu là chính mình đàn không được. Vậy thì là thực sự là tại này Bách Hoa Văn Hội lên làm trò hề cho thiên hạ. Mạnh Ngọc Thư không nói lời nào, có thể vừa nãy những kia trong lòng thầm mắng tài tử nhưng nhìn ra đầu mối, từng cái trong lòng đều là cười thầm không ngớt. Mạnh công tử, đến một khúc đi. Đúng đấy, Mạnh công tử. Cũng làm cho chúng ta mở mang kiến thức một chút Mạnh công tử tài đánh đàn A. Như muốn quốc giai nhân trước mặt lúc, liền luôn có một nguồn sức mạnh. Để một ít nguyên bản không dám mở miệng tài tử tráng lên một ít lá gan, chỉ vì có thể làm cho giai nhân quan tâm lên mấy phần, hay hoặc là, dù cho chỉ là một chút. Mạnh Ngọc Thư sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, bước chân giật giật, mấy lần muốn đến trước đi, chung quy vẫn là nhịn xuống, cuối cùng cắn răng một cái, quay về Vân Khinh Vũ chắp tay. Nếu là Khinh Vũ cô nương hầu gái, nói vậy là may mắn nhật nhiễm Khinh Vũ cô nương tiên âm người, Mạnh Ngọc Thư hôm nay như may mắn đẻ xuống một đầu, sợ là có bao nhiêu không ổn thỏa. Không bằng liền như vậy coi như thôi. Mạnh Ngọc Thư nói xong cũng không chờ Vân Khinh Vũ lại mở miệng, liền cũng như chạy trốn xoay người trở lại chỗ ngồi lên. Như một cơn gió. Đa tạ Mạnh công tử khiêm lượng. Vân Khinh Vũ đại hai vị hầu gái cảm ơn. Vân Khinh Vũ tựa hồ một điểm đều không có cảm thấy bất ngờ, trái lại lôi kéo bên người hai tên hầu gái quay về Mạnh Ngọc Thư nhẹ nhàng một phút. Bọn tài tử thấy cảnh này, lại là thầm mắng Mạnh Ngọc Thư thoát được rất nhanh, thấy tình thế không ổn lập tức lại chạy, một mực còn nói đến như vậy đường hoàng. Quả thực chính là bọn chuột nhắt. Bất quá, trải qua Mạnh Ngọc Thư này một hồi trận đầu sau đó, những kia ngao ngoe muốn thử muốn bắt đến giai nhân tâm, bỏ đi Vân Khinh Vũ khăn che mặt tài tử liền lại bắt đầu lo lắng lên. Liên Mạnh Ngọc Thư đều thất bại, thử hỏi mọi người ở đây, còn có ai có thể bỏ đi Vân Khinh Vũ khăn che mặt đây? Mỗi một người đều có chút do dự không quyết định, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Mà ngay tại lúc này, một cái có chút lười biếng âm thanh nhưng là đột nhiên vang lên. Hòa Khôi Vân Khinh Vũ. Bọn tài tử cả kinh, nghĩ thầm ai lại chạy lên đi tự rước lấy nhục thời điểm, liền phát hiện phương hướng âm thanh chuyển tới, chính là cùng Yến Tu ngồi cùng một chỗ thanh niên. Nông thôn dế nhúi. Hắn vẫn đúng là muốn nhét Vân Khinh Vũ khăn che mặt sao. Chỉ bằng hắn. Bọn tài tử căn bản cũng không thèm, Vân Khinh Vũ có thể khắp cả đại hạ vương triều, không biết trải qua bao nhiêu mưa gió, Bắc Mạc, Nam Bang, Tây Lương, Đông Đô, thế nhưng tử không có bất luận cái nào tài tử đánh động họ tâm. Một cái nông thôn dế nhúi. Lại có gì thủ đoạn? Yến Tu giờ khắc này cũng đưa mắt nhìn về phía bên người thanh niên, trong ánh mắt lần thứ nhất có một tia biến hóa, nhưng này cũng vẹn vẹn chính là biến hóa mà thôi, rất nhanh, liền lại biến mất, khôi phục như thường. Mà thanh niên nhưng như là căn bản không nghe thấy xung quanh tiếng bàn luận như thế, từ chỗ ngồi lên đứng lên, chậm rãi hướng về trên đài cao đi đến. Một thân màu xanh lam vải thô trường sam, theo gió nhẹ nhàng tung bay. Hóa ra là công tử, Vân Khinh Vũ lần thứ hai ra mắt công tử. Vân Khinh Vũ nhìn chậm rãi hướng về nàng đi tới thanh niên, vẻ mặt hướng về cũng không có quá nhiều hoảng loạn, hơi cúi đầu, nhẹ nhàng một phút. Hôm nay ta cùng vừa nãy vị kia gọi Mạnh Ngọc Thư có một đánh cược. Thanh niên đi tới Vân Khinh Vũ trước mặt, đen thui con mắt yên tĩnh nhìn gần ngay trước mắt giai nhân. Công tử này đánh cược, có thể cùng Vân Khinh Vũ có quan hệ. Vân Khinh Vũ vừa nghe, tựa hồ không một chút nào bất ngờ. Chính là. Thanh niên gật đầu. Vân Khinh Vũ lớn mật suy đoán, công tử cùng Mạnh công tử một đánh cược. Chính là đánh cược ai có thể bỏ đi Vân Khinh Vũ trên mặt tấm này khăn che mặt chứ. Vân Khinh Vũ ánh mắt yên tĩnh như nước. Thông minh. Thanh niên lần thứ hai gật đầu. Nếu như thế, công tử tất là từng có người chỗ, Vân Khinh Vũ tự nhận bất tài, nhưng vẫn là muốn mời công tử có thể không lận chỉ giáo. Vân Khinh Vũ lần thứ hai một phút. Được rồi. Thanh niên cảm thụ trước mặt Vân Khinh Vũ trên người tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm, tương tự đem thân thể quay về Vân Khinh Vũ cung kính cung. Sau đó, duỗi tay một cái, một khối hắc sa khăn vuông liền đến trong tay phải của hắn. Kỳ thực, ta khá là yêu thích đơn giản một điểm, trực tiếp một điểm. Thanh niên nhìn ngó trong tay còn có chút dư ôn khăn lụa, khỏe miệng hơi dương lên, quay về trước mặt một mặt dại ra Vân Khinh Vũ, lộ ra một vệt tà mị nụ cười. Cồn vật bi, thật tạ. Chương 55, không quen giao lưu. Toàn bộ thế giới, vào đúng lúc này đều hoàn toàn yên tĩnh lại, lại như thời gian bất động giống như vậy, chỉ còn lại Hạ Tín Hà bên gió nhẹ vẫn như cũ nhẹ nhàng thổi. Đồng thời, một tấm tuyệt mỹ khuôn mặt cũng bày ra tại thanh niên trước mắt. Cổ có hoa nhường người thẹn, chim sa cá lặn, mà trước mắt Vân Khinh Vũ, nhưng là không chút nào tốn họ sắc, mày liễu cong cong, con ngươi sáng ngời, da như băng tuyết, trên môi một điểm ửng đỏ, huyền như mênh mông tuyết trắng bên trong kinh diệm nhất một bút. Chỉ là, giờ phút này trương tuyệt mỹ khuôn mặt lên, nhưng là nằm ở hoàn toàn dại ra hình, béo mập môi nhẹ nhàng mở ra, con ngươi sáng ngời bên trong có chỉ là hoàn toàn không thể tin được. Không chỉ là Vân Khinh Vũ không thể tin được, phía sau nàng các thị nữ giờ khắc này cũng là từng cái há to miệng, trợn tròn cả mắt, nhìn trước mắt thanh niên, căn bản không phản ứng kịp. Quá nhanh. Một cái chớp mắt, Vân Khinh Vũ trên mặt khăn lụa liền đến tay của thanh niên bên trong, cảm giác lên, lại như khối này khăn lụa từ đầu tới cuối đều chưa từng có rời đi thanh niên tay. Bên dưới đài cao, liền ngay cả Yến Tu cái kia vẫn lạnh như băng giống như vẻ mặt vào đúng lúc này cũng biến thành cực kỳ đặc sắc, đôi môi thật mỏng trương lại hợp. Hợp lại trường, trong mắt càng là lưu động khó mà tin nổi thần thái. Tối khuyết đại chính là Mạnh Ngọc Thư, hai mắt trừng tròn xoe, một nắm đấm theo bản năng liền hướng trong miệng nhét đến hai cái quai hàm bàng tử đều trở nên đỏ chót, nhưng vẫn bất giác. Nguyên bản những kia tại bên dưới đài cao lộ ra một mặt cười nhạo vẻ mặt tài tử, giờ khắc này vẻ mặt cũng hoàn toàn đọc lại. Yên tĩnh, không có bất kỳ người nào phát sinh bất kỳ thanh âm gì. Bởi vì, chuyện trước mắt, thực sự là thật là làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Hừng, cũng không tệ lắm. Kiêm gia. Dẫn hiền sĩ, mà không thể được. Xem ra cô nương có tâm sự a. Thanh niên nhìn ngó Vân Khinh Vũ, không hiểu ra sao hít một câu. Sau đó, liền xoay người đi xuống đài cao, trực tiếp đi tới Yến Tu bên người, cầm lấy Yến Tu trong tay trăm lạng ngân phiếu, sờ sờ, lộ ra một mặt nụ cười sán lạ. Mọi người đều nhìn thấy a, khăn che mặt ta đã lấy, này ngân phiếu tự nhiên chính là của ta. Thanh niên sau khi nói xong, liền đem trăm lạng ngân phiếu nhét vào trong lòng, lập tức hài lòng hướng về xa xa đạp đi. Vân Khinh Vũ. Khăn che mặt bị lấy. Liền như vậy bị vạch trần. Quá đẹp. Nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc. Chờ một chút. Hắn mới vừa nói ngân phiếu. Bọn tài tử trong lòng tuy rằng khiếp sợ ở trước mắt một màn, thế nhưng, khi thấy Vân Khinh Vũ cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt lúc, vẫn là hoàn toàn nhìn ra ngây dại, cũng không biết đợi bao lâu, rốt cục có người phản ứng lại. Nắm lấy hắn. Nhanh. Nắm lấy cái kia kẻ xấu xa. Kinh diễm qua đi, bạo phát chính là lửa giận ngập trời, thời khắc này bọn tài tử tâm đã hoàn toàn bị nhen lửa, lại không có người bận tâm bách hoa văn hội quý cự. Ban ngày ban mặt, lang lang càng khôn, lại dám có thể cỡ này gây rối cử chỉ. Hơn nữa, vẫn là khinh nhẫn trong lòng bọn họ thánh khiết nhất nữ thần, quả thực chính là có thể nhẫn, thuộc không thể nhẫn. Người đâu? Chạy đi đâu rồi? Bọn tài tử dồn dập tìm kiếm khắp nơi, đáng tiếc. Thanh niên giờ khắc này nhưng đã sớm chạy trốn không gặp tung tích, bách hoa văn hội hiện trường liền cái bóng đều không có còn lại. Dẫn hiền sĩ, mà không thể được. Vân Khinh Vũ giờ khắc này cũng tỉnh táo lại đến, nhìn ngó thanh niên biến mất phương hướng, môi khẽ mở, cũng không biết là giận dữ, vẫn là trong lòng suy tư đến cái gì, trên mặt lại hiện ra một tia nhàn nhạt mỉm cười. Tình cảnh này, nhất thời lại để cho thịnh nộ bọn tài tử nhìn ra ngẩn ngơ, coi là thật là ngoái đầu nhìn lại một nụ cười sinh ra trăm vẻ đẹp. Lục cung phấn đại vô nhan sắc. Thu thập một hồi, chúng ta đi thôi. Vân Khinh Vũ nụ cười trên mặt lóe lên liền qua, nhưng không có lại dùng khăn lụa che mặt, mà là sắc mặt bình tĩnh chậm rãi hướng về bờ sông thuyền hoa bên trong bước đi. Vâng, cô nương. Theo Vân Khinh Vũ rời đi, bách hoa văn hội đến đây kết thúc, chỉ để lại một đám tài tử ở nơi đó mài quyền sát trưởng, thề phải tìm được cái kia kẻ xấu xa, lấy huyết Vân Khinh Vũ hôm nay chi nhục. Khá lắm, ta Mạnh Ngọc Thư tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Mạnh Ngọc Thư sờ sờ có chút đau mặt, trong tay bội kiếm siết chặt, trong mắt lập lòe lạnh giá ánh sáng. Mà Yến Tu nhưng là đã không thấy bóng dáng, lại như biến mất không còn tăm hơi. Thuyền hoa bên trong, Vân Khinh Vũ yên tĩnh ngồi ở một tấm gỗ tử đàn chế trên ghế, trước mặt một tấm nấu ăn, án trước một chiếc đàn cổ hoành lập, cầm một bên, một cái thanh đồng hình thú lư hương bên trong tỏa ra nhàn nhạt mùi hoa. Cô nương, nô tỳ có một chuyện không rõ. Đứng Vân Khinh Vũ bên cạnh một cái ăn mặc màu vàng quần dài hầu gái, nhìn ngó Vân Khinh Vũ, nhẹ giọng nói. Ngươi là muốn hỏi ta vừa nãy vì sao không né?
Đúng, lấy cô nương cảnh giới, nếu như không muốn.
Lại có gì người có thể vén lên đến hạ ngươi khăn lụa?
Nếu như ta nói ta né đây.
Chuyện này. Hắn xem ra tựa hồ mới 15, 16 tuổi mà thôi.
Đúng đấy, bất quá 15, 16 tuổi mà thôi.
Hầu gái không tiếp tục nói nữa, chỉ là biểu hiện nhưng là sợ hãi cực kỳ, mà Vân Khinh Vũ cũng đồng dạng không tiếp tục nói nữa, con ngươi sáng ngời yên tĩnh nhìn mặt sông dập dờn ngọn nước. Hoài An huyện trong thành, khoảng cách cửa tây 100 mét một cái trong đường hẻm. Một cái ăn mặc vải thô trường sam màu xanh lam thanh niên, bị một cái ăn mặc hoa phục thanh niên ngăn cản đường đi, mà tại hoa phục thanh niên phía sau, còn theo một cái cười ở tam tình xích diễm hổ trên người chắt cần đại hán.
Đánh cướp.
Thanh niên nhìn một chút hoa phục thanh niên phía sau chắt cần đại hán cùng đại hán ngồi xuống ba tình xích diễm hổ, khoe miệng lộ ra một tia như có như không mỉm cười, thần thái tự nhiên.
Không.
Hoa phục thanh niên lắc lắc đầu.
Như vậy, có thể nhường đường.
Thanh niên rất có kiên trì tiếp tục hỏi.
Không.
Hoa phục thanh niên cũng rất có kiên trì.
Thanh niên không nói gì thêm, chỉ là yên tĩnh nhìn trước mắt hai người, khoe miệng trước sau mang theo một vệt nụ cười, liền như vậy đứng tại chỗ.
Yến tu. Hoa phục thanh niên đợi một trận, rốt cục mở miệng lần nữa.
Phương chính trực.
Thanh niên nghe được Yến tu mở miệng, khoe miệng nụ cười lần thứ nhất cất đi, có vẻ hơi nghiêm túc.
Ta không giỏi về phía giao lưu, thế nhưng, ta đối với ngươi có chút ngạc nhiên.
Yến tu đang nói xong câu nói này sau, có vẻ hơi gian nan. Tựa hồ là lần thứ nhất một hơi nói ra nhiều như vậy cái tự như thế.
Đáng tiếc, ta đối nam nhân không hứng thú gì.
Phương chính trực bĩu môi.
Bị một cái xa lạ thanh niên ngăn cản đường đi, sau đó hô ta đối với ngươi rất tò mò, chuyện này làm sao xem đều có chút không quá bình thường, hay là, trước mắt cái này gọi Yến Tu, thật sự như hắn nói, rất không quen giao lưu.
Yến Tu vẻ mặt hơi đổi một chút, tựa hồ bởi vì Phương chính trực mà có chút khổ sở, đây là hắn lần thứ nhất chủ động cùng một cái người xa lạ giao lưu. Lại bị từ chối.
Từ bỏ.
Cái ý niệm này lóe lên liền qua, bởi vì, Yến Tu trong tự điển, cũng không hề từ bỏ hai chữ. Sau đó, hắn lại nghĩ tới xuất hành lúc ra khai báo, cùng người giao lưu lúc, đặc biệt lần thứ nhất cùng người giao lưu lúc, chắc là muốn chân thành một ít.
Ta có thể cho ngươi một ít tiền.
Yến Tu nghĩ đến vừa nãy Phương chính trực cầm cái kia 100 lạng ngân phiếu lúc sán lạn nụ cười, cảm giác mình hay là có thể đem chính mình chân thành biểu hiện càng nhiều hơn một chút. Cùng sau lưng Yến Tu chắc cần đại hán vẻ mặt giật giật, nhìn ngó Yến Tu, biểu hiện trở nên lung túng, hắn cảm thấy chính mình vị công tử này hôm nay phỏng trừng thật sự muốn chạm bích.
Bởi vì, lời nói như vậy nói ra, đáng phàm là một cái người đọc sách, phỏng trừng đều muốn vô bàn đứng dậy.
Được rồi, vậy ngươi có thể trước hết mời ta ăn cơm không?
Phương chính trực vừa nghe, nhưng là muốn cũng không nghĩ liền thoải mái đồng ý.
Có thể.
Yến Tu gật đầu.
Vậy chúng ta đi.
Có người mời ăn cơm. Phương chính trực cũng liền nhiệt tình lên, nhanh chóng đi tới Yến Tu trước mặt, sau đó, hai người liền kiên cũng kiên hướng về ngõ đi ra ngoài.
Chắc cần đại hán nhìn trước mắt hai người, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ quái lạ, há to miệng, trợn lên con ngươi đều sắp muốn rơi mất đi ra, cuối cùng thở dài một hơi, nguyên lai chính mình công tử, vẫn là rất giỏi về giao lưu mà.
Cồn vật bi, thật tạ.
Chương 56, song long bảng thủ.
Túy Tiên Lầu, vốn là Hoài An huyện rượu ngon nhất lâu, bất quá. Hôm nay nhưng rõ ràng so thường ngày muốn náo nhiệt lên mấy phần, chỉ là, cái này náo nhiệt nhưng là dù sao cũng hơi ầm ĩ cảm giác.
Để cái kia kẻ xấu xa đi ra, ta thấy hắn đi vào.
Đúng, hôm nay ta thề tất cùng cái kia kẻ xấu xa quyết đấu sinh tử.
Không giết kẻ xấu xa, thề không làm người.
Một đám ăn mặc cẩm y tài tử chặn ở Túy Tiên Lầu cửa, lớn tiếng kêu to, thế nhưng là cũng không có người thật sự dám lướt qua ngưỡng cửa kia.
Bởi vì, cửa có một con tam tình xích diễm hổ. Còn có một cái chát tu đại hán.
Đã có mấy cái không sợ chết tài tử từng thử, giờ khắc này chính rầm rì nằm trên đất, ở nơi đó đảm nhiệm răn đe nhân vật.
Làm vì là bắt đầu làm dũng giả Phương chính trực trải qua vẫn là rất tốt, lầu hai sát cửa sổ, vừa vặn có thể nhìn thấy dưới lầu đường phố phong cảnh, vì lẽ đó hắn dĩ nhiên là nhìn thấy chát tu đại hán ra tay lúc khuyết đại.
Trên bàn phong phú thức ăn đã ăn được gần đủ rồi, tiểu đúng là uống cực nhỏ, Phương chính trực cùng Yến Tu đều là rất có hiểu ngầm lướt qua tức rừng.
Hơn nữa, càng có hiểu ngầm chính là, bản thân món ăn lên sau, hai người đều là không có nói lên một câu nói.
Cảm giác lên lại như cực kỳ quen biết bằng hữu giống như.
Hai người ăn xong, Yến Tu tính tiền, tựa hồ hết thảy đều thuận lý thành trương.
Sau đó, Yến Tu liền lại bản thân trong lòng lấy ra một tấm ngân phiếu, đưa tới Phương chính trực trước mặt, cho.
Phương chính trực tiếp nhận, liếc mắt nhìn, phát hiện là một tấm ngàn lạng mệnh giá ngân phiếu, cười cợt,
lại sẽ ngân phiếu đẩy trở lại. Yến Tu mặt lộ vẻ nghi hoặc, thế nhưng là cũng không có chủ động hỏi dò. Chúng ta đã là bằng hữu. Phương Chính Trực cười cợt, trước mắt Yến Tu bề ngoài lãnh khốc đến như một khối băng, nhưng nội tâm nhưng thuần khiết đến lại như một tấm giấy trắng như thế. Gia Gia nói, đối xử bằng hữu càng muốn chân thành. Yến Tu không rõ. Gia Gia ngươi nói không sai, giữa bằng hữu xác thực muốn chân thành, ngươi đã xin quá ta ăn cơm, vì lẽ đó làm vì là trao đổi, ta có thể trả lời ngươi mấy vấn đề. Phương Chính Trực tiếp tục cười. Hừm, ta nghĩ biết tại sao ngươi muốn dùng loại này phương thức đi bỏ đi Vân Khinh Vũ khăn lụa. Yến Tu nhìn một chút Phương Chính Trực, hỏi ra trong lòng vẫn muốn hỏi vấn đề. Bởi vì ta yêu thích quả thực một điểm, trực tiếp một điểm. Phương Chính Trực rất chăm chú hồi đáp. Không sợ người hiểu lầm ngươi là kẻ xấu xa sao? Yến Tu tiếp tục hỏi. Nếu ngươi đều nói là hiểu lầm, vậy ta còn có gì đáng sợ chứ? Phương Chính Trực hỏi ngược lại. Cũng là. Yến Tu nói thật suy tư một phen Phương Chính Trực, sau đó, gật gật đầu. Đi thôi. Được. Hai người sóng vai xuống lầu, sau đó, lại sóng vai đi tới Túy Tiên lầu cửa. Phương Chính Trực nên ngang từ Túy Tiên lầu bên trong đi ra, nhưng là, vừa nãy những kêu kêu cùng Phương Chính Trực liều mạng tài tử nhưng là cũng không có người nhúc nhích. Bởi vì, Phương Chính Trực đứng bên cạnh Yến Tu. Không có ai sẽ ngốc đến đi cùng Yến Tu liều mạng, bởi vì, chuyện này quả là chính là đưa mạng. Hết thể tài tử cũng giống như nuốt sống một con rồi như thế ngậm miệng lại, trong mắt tràn ngập không thể tin được. Yến Tu lại sẽ cùng cái này kẻ xấu xa đi chung với nhau. Cái này kẻ xấu xa bất quá là cái nông thôn dế nhũi mà thôi, đường đường Yến Tu làm sao sẽ cùng hắn làm bạn. Vốn là người của hai thế giới A. Bọn tài tử không thể tin được, nhưng từ phát sinh trước mắt tất cả đến xem, kẻ xấu xa cùng Yến Tu cũng giống như là một đôi chân chính bạn tốt, bởi vì bọn họ kiên cũng kiên. Sau đó, càng khuyết đại một màn xuất hiện. Kẻ xấu xa lại cùng Yến Tu tại tiểu lâu cửa lẫn nhau cáo tử, lại mặt đối mặt làm một cái quân tử chi lễ. Bọn họ thật sự nhận thức. Không thể a, Bách Hoa Văn Hội lên bọn họ chưa từng nói qua một câu nói. Vậy bọn họ vừa nãy vì sao lẫn nhau thi lễ? Hơn nữa, còn đều đồng thời từ Túy Tiên lầu đi ra. Không có ai nghĩ rõ ràng vấn đề này, bởi vì, căn bản cũng không có người sẽ tin tưởng, đường đường Yến Tu, sẽ cùng một cái nhận thức chưa tới một canh giờ người cùng nhau ăn cơm. Hơn nữa còn là do hắn trả nợ. Sau đó, bọn họ lại nghĩ đến Phương Chính Trực xuất hiện tại Bách Hoa Văn Hội lên cảnh tượng, nghĩ đến Mạnh Ngọc Thư bị Phương Chính Trực kéo tới sau đứng lên lúc khiêm cung tư thái. Đột nhiên, bọn họ thật giống rõ ràng cái gì. Phương Chính Trực rời đi, nhưng không có tài tử lại theo sau, bởi vì, bọn họ biết, coi như Phương Chính Trực thực sự là kẻ xấu xa, có thể cùng cái này kẻ xấu xa là địch người, cũng chí ít sẽ không là bọn họ. Từ Hoài An huyện cửa Tây ra khỏi thành, Phương Chính Trực dưới bước có thêm một thất màu xanh ngân lân mã, tên rất thô bạo, thế nhưng cùng Đạp Tuyết Long câu so với, này ngân lân mã thân cao, thể trọng, huyết thống đều không có tư cách khiêu chiến. Sở dĩ gọi là ngân lân, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì này trên trán đều có một khối hình tam giác vảy màu bạc, trung quy vẫn là chiếm điểm huyết thống, chí ít dài ra một mảnh lân. Có ích lợi gì? Vậy cũng chỉ có thể nhiên cũng chứng. Giá. Một tiếng quát nhẹ, ngân lân mã ra khỏi cửa thành liền chạy vội lên. Tại nhỏ hẹp đường cái lên bắn lên một đường bụi mù, lại vượt qua từng cái tràn ngập hy vọng ruộng đồng. Lao nhanh đầy đủ 3 canh giờ, treo cao mặt trời đỏ đã dần dần hạ xuống, một cái tại nhàn nhạt trong khói mù như ẩn như hiện thôn trang cũng chậm chậm bày ra ở trước mắt. Thôn trang này tên gọi, Bắc Sơn Thôn. Chính Trực trở về. Lại lén lút chạy đi thị trấn. Trưởng thôn đang đợi ngươi đây. Từng cái các thôn dân nhìn thấy Phương Chính Trực xuất hiện, đều là nhiệt tình chào hỏi, dù sao, những năm gần đây. Phương Chính Trực vì là Bắc Sơn Thôn làm ra cống hiến nhưng là rõ như ban ngày. Được. Phương Chính Trực đáp một tiếng, dục ngựa lao nhanh đến một chỗ do tảng đá trồng triệt thành 2 tầng lầu bên trong khu nhà nhỏ dừng lại. Vương vước, do Phương Chính Trực tự mình thiết kế, Bắc Sơn Thôn các thôn dân hợp lực dựng thành, kiên cố, bền chắc, che phong chắn vũ, hơn nữa lấy sạch, thông, gió, đều là rất tốt. Mẹ. Vừa vào tiểu viện, Phương Chính Trực liền đem ngân lân mã hệ đến mã tư bên trong. Chính Nhi trở về. Ăn rồi chưa có a? Một cái giọng quan thiết vang lên, tiếp theo, tiểu viện bên trong nhà đá cũng đi ra một cái ăn mặc màu xanh lục quần dài nữ tử. Tú lệ tóc dài nhẹ nhàng khoát trên vai lên, cơ như tuyết trắng, mi mục như họa, từ bề ngoài lên xem, nhiều nhất cũng là 24-25, căn bản không nhìn ra tuổi tác đã đến ngoài 30. Chính là Tần Tuyết Liên. Ăn một ít. Phương Chính Trực đi tới Tần Tuyết Liên bên người, đem mặt đưa đến Tần Tuyết Liên trước mặt. Tần Tuyết Liên lập tức cúi người hôn Phương Chính Trực một hồi. Sau đó, trên mặt hiện ra cực kỳ thỏa mãn vẻ mặt, xoay người kéo Phương Chính Trực, hướng về trong phòng đi đến. Phương Chính Trực đối này chỉ có thể rất bất đắc dĩ tiếp thu. Bởi vì đây là Tần Tuyết Liên một cái ham muốn, từ nhỏ đến lớn đều là như vậy, không cho thân còn không được. Ăn nữa điểm, mẹ làm cho ngươi ăn ngon, ngươi Dương Bình bá bá lại cho nhà đưa không ít con mồi lại đây, ngươi làm cái kia lòng đất phòng chứa đồ đều sắp không chứa nổi. Tần Tuyết Liên nhắc tới. Ừ, cái kia là muốn ăn nhiều một chút, cha đây. Phương Chính Trực vào phòng, cũng không nhìn thấy Phương Hậu Đức ở nhà. Tại ngươi Dương Bình bá bá trong nhà lao khái đây, còn giống như đang đợi ngươi, bất quá ngươi không cần phải gấp gáp, ăn xong sẽ đi qua cũng không muộn. Tần Tuyết Liên đang khi nói chuyện đã từ trong phòng bếp bưng ra một bát bốc hơi nóng canh thịt, phóng tới Phương Chính Trực trước mặt. Phương Chính Trực ngửi một cái, mùi thơm nước muối. Tần Tuyết Liên chủ nghệ là đỉnh tiêm, mấy năm qua đến Bắc Sơn Thôn, Phương Chính Trực ăn được vẫn luôn rất tốt, chỉ là, chính mình vị này lên chức trưởng thôn Dương Bình bá bá hôm nay lại bày ra như vậy tư thế. Nhìn tới, là lai giả bất thiện A. Đạo điển cuộc thi, đã đợi 8 năm, cũng gần như. Phương Chính Trực đem trong chén cuối cùng ngực một cái cạn, nhìn một chút ngoài cửa sổ ánh trăng trong sáng, trong đầu đột nhiên né qua một cái tên. Chí Cô Yên, Thiềm Long Bảng, Thăng Long Bảng, Song Long Bảng Thủ. Đại Hạ Vương triều trẻ tuổi bên trong hoàn toàn xứng đáng cứu đệ nhất tài nữ, thực sự là thật là lợi hại a. Cồn vật bi, thật ạ. Chương 57, Thiên Đạo. Chúng điểu cao chạy xa bay tận, cô vân đơn độc đi nhàn. Đá lởm chởm núi đá, ngàn trượng cao nhai, một tòa nhuộm kim đại điện đứng ở trong đó, trước mặt hán ngọc bạch ngói, cây xanh sum suê, vô số thân mang bạch tí tài tử giai nhân ở tại ngang qua. Trước đại điện, một khối đen kịt cự bi phủ ngạo sơn, bên trên hai cái thiếp vàng đại tự Thiên Đạo. Tiểu thư, trong phủ truyền đến lời nhắn. Đại điện hậu viện, một chỗ ưu tĩnh làm bằng gỗ lầu các ở ngoài, một cái ăn mặc màu xanh lục quần dài, trên đầu cắm vào một cái bích lục ngọc châm thiếu nữ một mặt cẩn thận hậu tại sách ngoài cửa. Nói. Trong lầu các truyền ra một cái âm thanh lanh lảnh, tuy rằng chỉ có một chữ, thế nhưng lọt vào thai lại có một loại bách điểu thanh minh giống như cảm giác. Sau 10 ngày, Đoan Vương nhị 10 tuổi khánh yến, hậu gia muốn cho tiểu thư dự họp. Thiếu nữ lập tức trở về nói. Cự. Trong lầu các âm thanh lần thứ hai truyền ra, vẫn như cũ chỉ có một chữ. Đúng, tiểu thư. Thiếu nữ nghe được câu này, căn bản không dám hỏi nhiều, trực tiếp liền lui xuống. Chờ đến thiếu nữ lui ra sau, trong lầu các lại truyền ra một tiếng nhẹ nhàng thở dài, ai? Phu hậu xử sự, trước sau quá mức cấp tiến, người khác đều nói ta nắm Song Long Bảng Thủ là vì là giúp cha, ai lại biết, Song Long Bảng Thủ bất quá là ta bảo đảm cha cử chỉ. Bắc Sơn Thôn, một chỗ cửa đá bên trong khu nhà nhỏ, một cái to lớn trên giá gỗ mang theo một con to lớn con mồi hạ lửa trại hứng hực, nồng nặc mùi thịt bồng bềnh trên không trung. Hậu Đức à, này gia vị nhưng là nhanh dùng hết, ngươi đến để Chính Trực đứa bé kia lại cho ta làm một điểm đến, bằng không sau đó ngươi đến nhưng là không đến ăn. Bên đống lửa, một người có mái tóc lên nhiễm vài sợi ngân xương hán tử, một bên cười một bên đem trong miệng một chén rượu uống xuống. Ha ha! Việc này ngươi đến nói với hắn, ta không thể làm chủ được. Ngồi ở hán tử bên cạnh Phương Hậu Đức giờ khắc này đồng dạng bưng một chén rượu, chỉ có điều có một con tay nhưng là hoàn toàn do một loại màu trắng kim loại chế tạo thành. Cha, Dương Bình bà bá. Vừa lúc đó, tiểu viện truyền ra ngoài tới một người có chút lười biếng âm thanh. Ai yêu, Chính Trực đến rồi a. Nhanh, nhanh ngồi xuống bồi bá bá uống rượu. Trên tóc nhiễm vài sợi ngân xương hán tử vừa nghe đến âm thanh này, con mắt lập tức liền sáng, vội vã đi ra ngoài đón. Chính là trước Bắc Sơn thôn săn bắn đội đội phó, đương nhiệm Bắc Sơn thôn trưởng thôn Trương Dương Bình. Cùng ngươi uống rượu. Ta mới không muốn biết. A, gia vị. Tiểu viện ở ngoài, lộ ra ăn mặc màu xanh lam vải thô trưởng sam Phương Chính Trực. Nghe được Trương Dương Bình, nhất thời liền một mặt xem thường, tiện tay đem một đại bao gia vị ném Trương Dương Bình. Trương Dương Bình lập tức hai tay nâng lên, như nhặt được chí bảo, nụ cười trên mặt càng ngày càng sán lạn lên. Ha ha ha! Vẫn là Chính Trực hiểu ta. Trương Dương Bình rất mau đem gia vị thu cẩn thận, lập tức lại sẽ Phương Chính Trực kéo đến bên đống lửa ngồi xuống. Chính Trực à, ta cùng cha ngươi thương lượng qua, người của toàn thôn cũng đều đồng ý, sau đó này săn bắn đội liền do ngươi coi là đội trưởng rồi. Đội trưởng! Không phải đội phó sao? Phương Chính Trực hiếu kỳ nói. Hậu Đức A, nhìn một cái ngươi đứa nhỏ này, ha ha ha. Vậy làm sao khả năng là đội phó đây? Khẳng định là Chính A. Mặt khác, ngươi cũng phân biệt lao ra bên ngoài chạy, dù sao, ta cũng lão, trong thôn một ít chuyện ngươi sớm muộn muốn tiếp xúc. Trương Dương Bình một mặt trách cứ cười to lên, chỉ là ánh mắt nhưng là lén lút đánh giá Phương Chính Trực biểu hiện biến hóa. Dương Bình bá ba không suy tính một chút lực A. Phương Chính Trực biểu hiện cũng không có biến hóa quá lớn. Chỉ là hơi cười. Tiểu tử kia, sao có thể cùng ngươi so? Trương Dương Bình khoát tay háo một cái. Ta thừa nhận ta là không sánh bằng Chính Trực huynh đệ, nhưng ta hơn được ngươi a. Bên trong nhà đá truyền ra một cái không quá chịu phục âm thanh, sau đó, một cái lưng hùm vai gấu thanh niên liền cũng từ giữa đi ra, trong tay còn nhấc theo hai đại bầu rượu. Ai nha, tiểu tử thúi, còn dám cùng cha ngươi quật. Đến a, chúng ta ngày hôm nay liền so một lần. Trương Dương Bình vừa nghe, lập tức liền đứng lên, tiếp nhận thanh niên rượu trong tay ấm, liền chuẩn bị rót rượu. Đừng diễn, Dương Bình bà bá. Ngươi biết ta hôm nay tới mục đích. Phương Chính Trực nhìn trước mắt mấy người, bĩu môi, có chút bất đắc dĩ. Ha ha, Trương Dương Bình cười cười, trên mặt lộ ra mấy phần lúng túng, cái kia đạo điển lao thử quá khó khăn, ngươi những năm này cũng đều là tự học, ngươi xem một chút Nam Sơn thôn những người kia, học mấy năm, cũng không có một người thông qua phủ thành đạo điển cuộc thi a. Đúng đấy, Chính Trực huynh đệ. Ngươi lợi hại đến đâu, văn thí cửa ải kia quá không được cũng không hề dùng a. Bên cạnh lưng hùm vai gấu thanh niên vào lúc này cũng mở miệng khuyên đủ. Bằng không, đợi thêm 2 năm. Trương Dương Bình thử dò xét nói. Nếu như ta nhớ không lầm, 2 năm trước Dương Bình bá bá nói thật giống là như thế chứ. Phương Chính Trực đi tới lửa trại trước, tay tại con mồi lên nhẹ nhàng một vệt, một tảng lớn thịt liền đến trong tay hắn. Phóng tới trong miệng một cắn, miệng đầy nước mỡ. Lời tuy không sai, thế nhưng, ngươi cũng nhìn thấy, những năm này liên tục náo loạn mấy năm khô hạn. Thương Lĩnh Sơn lên con mồi ít đi rất nhiều, hơn nữa người trong thôn mấy đều đang tăng trưởng. Cho nên mới càng cần phải tham gia đạo điển cuộc thi, chỉ cần thông qua, liền có thể miễn thuế ma a. Phương Chính Trực đánh gãy Trương Dương Bình sau đó phải nói. Nhưng là ngươi không thể thi qua a. Đạo điển cuộc thi, từ huyền thí, đến phủ thí, tối thiểu cũng phải vài tháng mới có thể thi xong. Ngươi này vừa đi, trong thôn e sợ Trương Dương Bình mặt lộ vẻ lo lắng. Dương Bình bà bá, nơi này có một tấm ngân phiếu. Đầy đủ trong thôn chống đỡ một quãng thời gian. Phương Chính Trực nói xong, cũng từ trong lòng móc ra một tấm 100 lạng ngân phiếu đưa tới. Đây là 100 lạng. Trương Dương Bình vẻ mặt vô cùng nghi hoặc tiếp nhận Phương Chính Trực trong tay đưa tới ngân phiếu, nhìn một chút, nhất thời há to miệng, đầy mặt không thể tin tưởng. Ha ha ha. Kỳ thực Dương Bình huynh không cần phải lo lắng, nhà ta cũng còn có chút chữ hàng, nếu như trong thôn có khó khăn, cứ mở miệng là tốt rồi. Phương Hậu Đức nhìn một chút Trương Dương Bình trong tay ngân phiếu. Lại nhìn một chút Phương Chính Trực, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Ai, Trương Dương Bình thở dài. Sáng sớm ngày thứ hai, Phương Chính Trực muốn tham gia đạo điển cuộc thi tin tức liền giống như là một trận cuồng phong truyền khắp Bắc Sơn Thôn, mỗi bên môn mỗi bên viện đều đang bàn luận, thậm chí ngay cả cách Sơn mà nhìn Nam Sơn Thôn bên trong cũng tại phong truyện. Phương Chính Trực muốn tham gia đạo điển cuộc thi, ngươi có biết hay không? Vậy còn có thể không biết ta? Nghe nói vì tham gia đạo điển cuộc thi... Chính Trực đứa nhỏ này còn đặc biệt cho trong thôn để lại một tấm 100 lạng ngân phiếu A. 100 lạng. Thật là lợi hại. Nhưng là đạo điển cuộc thi không thể quá, ai. Bất quá Chính Trực đứa nhỏ này nếu kiên trì, muốn đi xem, cũng chỉ tương đương tìm chút thời giờ mở mang kiến thức một chút quen mặt đi. Tự nhiên là va chạm xã hội A. Bằng không còn có thể thế nào. Chẳng lẽ còn có thể thông qua. Ha ha ha. Nếu như tự học cũng có thể thông qua đạo điển cuộc thi. Vậy ta lập tức liền đem nhà ta cái kia một mảnh địa bí đỏ toàn gặm sạch sẽ. Ha ha, ngươi cái kia mảnh bí đỏ địa bên trong nhưng là có vài nghìn cân bí đỏ a, ngươi ăn được xong sao? Bảo đảm một ngày ăn xong, ha ha ha. Cồn vật bi, thật ạ. Chương 58, báo danh tư cách. Bắc Sơn thôn các thôn dân nghị luận Phương Chính Trực tham gia đạo điển cuộc thi đồng thời, Nam Sơn thôn nhưng đặc biệt vì này tổ chức khẩn cấp thương thảo hội nghị. Đinh Thanh Sơn sắc mặt xem ra cũng không tốt lắm. Trên thực tế, từ khi biết được Phương Chính Trực chuyển tới Bắc Sơn thôn sau, sắc mặt của hắn liền chưa từng có dễ chịu, bởi vì, Thương Lĩnh Sơn ngoại vi hầu như tại không tới thời gian một tháng bên trong, liền gần như toàn bộ bị Bắc Sơn thôn chiếm lĩnh. Đinh Thanh Sơn cũng nghĩ tới biện pháp, đáng tiếc một điểm hiệu quả cũng không có. Sau đó, hắn thậm chí nghĩ tới có phải là đem Phương Chính Trực hành tung nói cho Thần Hậu Phủ, để Thần Hậu Phủ đem Phương Chính Trực lấy đi quên đi, đáng tiếc, thời gian 8 năm, Thần Hậu Phủ nhưng lại không có đặt chân quá Nam Sơn thôn. Hắn cũng cùng đạo đường dạy học tiên sinh Vương An Họa nhắc qua việc này, mà Vương An Họa đối này nhưng chỉ là cười cười, không có ai biết Vương An Họa từ lúc Đinh Thanh Sơn trước cũng đã đem tin tức thông báo Thần Hậu Phủ. Bất quá, đổi lại nhưng chỉ là biết rồi, ba chữ mà thôi. Năm nay chính là năm thứ 8, nếu như lần này lại quá không được, nhưng là Đinh Thanh Sơn ánh mắt hiện ra mấy phần sầu lo, bởi vì, 8 năm trước tình cảnh đó, hắn còn ghi vào mục. Thanh Sơn lão đệ yên tâm. Lần này ta có hoàn toàn chắc chắn. Hơn nữa Hổ Nhi cũng chuẩn bị đến mức rất sung túc, hắn quá huyện thí ta cảm thấy là ổn. Lý Tráng Thực âm thanh trực tiếp liền vang lên lên. Đinh Thanh Sơn nhìn một chút Lý Tráng Thực, gật gật đầu, chính như tiền nhậm lao thôn trưởng Mạnh Bách dự liệu như vậy, 8 năm trước lần đó Lý Tráng Thực tuy rằng làm được quá mức một chút, thế nhưng, hắn đúng là Nam Sơn thôn hy vọng duy nhất. Bởi vì, thời gian 8 năm, chỉ có Lý Tráng Thực một người thành công thông qua thị trấn đạo điện cuộc thi. Chỉ cần sẽ ở phủ thí bên trong bắt giáp bảng, liền có thể một bước thành long. Các ngươi cảm thấy, Phương Chính Trực thông qua đạo điện cuộc thi hy vọng có bao nhiêu? Đinh Thanh Sơn lần thứ hai nhìn một chút phía dưới mọi người, nói ra trong lòng lo lắng. Không có khả năng. Lý Tráng Thực khẳng định nói. Lý Huynh vì sao chắc chắn như thế? Đinh Thanh Sơn là biết Lý Tráng Thực cùng Phương Chính Trực hướng về ân oán, nghe được Lý Tráng Thực, trong lòng cũng quả thật có chút nghi vấn. Nếu như luận võ thí, Phương Chính Trực xác thực có thể thông qua thị trấn đạo điện cuộc thi, nhưng là văn thí, hắn tuyệt đối quá không được. Một cái tự học người há có thể đọc hiểu thánh hiền tâm ý. Hắn đọc, bất quá là ra lông nhĩ. Hơn nữa, coi như là thị trấn văn thí, cũng có lưỡng tràng, nếu như quá không được này lưỡng tràng văn thí, hắn liền tiến vào võ thí cơ hội đều không có. Lý Tráng Thực hướng về Đinh Thanh Sơn giải thích. Vạn nhất đây. Đinh Thanh Sơn vẫn là có chút không yên lòng. Không có vạn nhất. Lui một vạn bộ nói, coi như hắn thật sự có thực lực quá đạo điển cuộc thi, cũng không thể trải qua, Thanh Sơn lao đệ cứ việc yên tâm. Lý Tráng Thực tựa hồ có 10 phần tự tin. Vì sao? Đinh Thanh Sơn nghi hoặc. Bởi vì, hắn liền báo danh tư cách đều không có. Lý Tráng Thực phát sinh một tiếng cười gằn. Khoảng cách đạo điển cuộc thi chỉ còn dư lại ngày cuối cùng thời gian. Mặt trời lên cao, bữa sáng qua đi, Phương Chính Trực tại bên trong khu nhà nhỏ nhàn nhã thu thập hành lý, mà tiểu viện ở ngoài, nhưng là vi đầy một đám chỉ trỏ trỏ các thôn dân. Chính Trực A, không phải muốn đi tham gia cuộc thi sao? Ngươi làm sao còn không ra khỏi cửa A? Đúng vậy, này Thái Dương đều muốn lên tới đầu. Ta xem Nam Sơn thôn bên kia trời mới vừa tờ mờ sáng liền xuất phát, không phải muốn sớm một chút đi trong thị trấn làm chút chuẩn bị sao? Các thôn dân rất nhiệt tình hỏi do Phương Chính Trực. Tuy rằng ngữ khí không phải quá tốt, có thể trên mặt đều mang theo cười, cũng không có chân chính ác ý. Đều chuẩn bị kỹ càng. Phương Chính Trực cười cợt, sau đó sải bước ngân lân mã. Trong phòng Tần Tuyết Liên lại chạy ra, lấy ra mấy khối lớn dùng giấy vàng gói kỹ thịt nướng. Chính nhi, mấy cái thịt ngươi cầm trên đường ăn, có thể phân biệt bị đói. Hửm, cảm tạ mẹ. Phương Chính Trực tiếp nhận, sau đó nhẹ nhàng lôi kéo cương ngựa. Ngân lân mã phát sinh một tiếng sung sướng gầm nhẹ, chậm rãi xuyên qua các thôn dân vây quanh. Bước tiểu nát bộ hướng về cửa thôn phương hướng xa xôi bước đi. Tuyết Liên muội yên tâm được rồi, Chính Trực qua mấy ngày sẽ trở lại a, không tốn thời gian dài. Đúng đấy, nghe nói đạo điển cuộc thi cái kia văn thí thật là khó nhất. Nếu như Chính Trực văn thí quá không được, là có thể trực tiếp trở về chứ. Cái kia là đương nhiên rồi. Tốt ư. Qua mấy ngày lại có thể cùng Chính Trực ca cùng nhau lên núi săn thú đi tới. Các thôn dân liễu ra liễu diễu nghị luận, mà Tần Tuyết Liên ở một bên nghe nhưng là một điểm không tức giận. Dù sao vẫn là có thể chạm cái vận may, dựa vào cơ linh sức lực, hôn quá trận đầu văn thí chứ. Ha ha ha, các thôn dân vừa nghe, vừa cười chạy đi. Cũng không có đi ra khỏi bao xa, Phương Chính Trực nghe được Tần Tuyết Liên, suýt chút nữa không một con từ ngân lân mã lên trồng xuống, trong nháy mắt liền cả người đều có chút không tốt lắm. Mẹ, ngươi nhưng là của ta mẹ rồi ta. Giá. Ra thôn sau đó, Phương Chính Trực tăng nhanh tiết ấu, ngân lân mã tuy rằng không sánh được Đạp Tuyết Long Câu như vậy huyết thống cao quý. Nhưng cũng là bỏ ra 20 lượng bạc mua lại. Toàn bộ Bắc Sơn Thôn, cũng chỉ có độc này một tớt, mà Nam Sơn Thôn. Tự nhiên là không thể có. Nếu không là ỷ vào ngân lân mã, Phương Chính Trực cũng chỉ có thể khổ bức học Nam Sơn Thôn như vậy, trời còn mờ tối liền lên sờ soạng chạy đi, cái kia thoải mái, tự nhiên là không cần nói thêm. Một đường phi nước đại. Đến khoảng cách Hoài An huyện thành Nam Giảm nơi, Phương Chính Trực nhìn thấy Nam Sơn Thôn đi thi đoàn người. Cùng Phương Chính Trực cùng tuổi Lý Hổ Nhi cũng tại trong đội ngũ. Mặc trên người một bộ áo ngắn, lông mày dày vô cùng, lớn lên ngăm đen khỏe mạnh, cùng Lý Tráng Thực có 7 phần tương tự. Yêu, Phương Chính Trực, ngươi vẫn đúng là muốn tham gia đạo điển cuộc thi A. Lý Hổ Nhi vừa vặn quay đầu lại, liếc mắt liền thấy cưới ngân lân mã Phương Chính Trực, ngựa khí tuy rằng chua xót, thế nhưng, đang nhìn đến ngân lân mã thời điểm, nhưng là ước ao cực kỳ. Đúng vậy. Phương Chính Trực kéo dừng một chút ngân lân mã, cùng Lý Hổ Nhi mấy người song song. Chính Trực A, ngươi và ta hai nhà tuy có chút hiểu lầm. Thế nhưng tổng vẫn tính là từng có cùng thôn tình nghĩa, ta cũng là nhìn ngươi lớn lên, này đạo điển cuộc thi có thể không thể so trên núi săn bắn, quá khó khăn. Đáng tiếc ta còn muốn chuẩn bị phụ thí, bằng không đúng là có thể đánh chút thời gian đến chỉ điểm ngươi một hồi. Lý Tráng Thực nhìn thấy Phương Chính Trực, lập tức bày ra một bộ trưởng bồi răng dấp, ở trong lòng của hắn, lần này phủ thành đạo điển cuộc thi qua đi, chính mình nên bị chiêu nhập thần hậu phủ, tiền đồ tự nhiên là không thể đo lường. Lý Bá lần này phụ thí. Có thể đừng tiếp tục phát huy thất thường a. Phương Chính Trực khẽ mỉm cười, lôi kéo cương ngựa, ngân lân mã hí dài một tiếng, nhanh chóng đi. Chỉ để lại một đường đuổi mù cuồn cuộn. Lý Hổ Nhi bị uống một khẩu mã đề thổ, dùng sức ho khan vài tiếng. Cha, ngươi vừa nãy làm sao không nói cho hắn đạo điển cuộc thi tư cách sự tình. Lý Hổ Nhi vừa nãy vốn là muốn nói, lại bị Lý Tráng Thực cắt đứt, vì lẽ đó có chút không rõ. Ngươi biết cái gì? Phương Chính Trực ý đồ xấu thực sự quá có thêm. Ta sợ hiện tại nói cho hắn, lấy sự thông minh của hắn, thật là có khả năng bị hắn nghĩ ra biện pháp. Vì lẽ đó, hắn càng muộn biết lại càng bất lợi, đến thời điểm hắn tiến vào không được trường thi, cũng chỉ có thể gào náo trở lại làng. Ha ha ha, Lý Tráng Thực nhìn biến mất Phương Chính Trực cười nói. Vẫn là cha lợi hại. Chờ cha lần này quá phủ thí, là có thể tiến vào thần hậu phủ, đến thời điểm nhất định phải làm cho Phương Chính Trực chịu không nổi. Lý Hổ Nhi một mặt tự hào. Nói láo. Người nhớ kỹ cho ta, Phương Chính Trực cũng không phải chúng ta kẻ thù. Lý Tráng Thực nghe được Lý Hổ Nhi, sắc mặt nhất thời biến đổi. Tại sao Phương Chính Trực không phải chúng ta kẻ thù? Ta không hiểu lắm, Lý Hổ Nhi có chút mê man. Bởi vì cha ngươi cùng hắn cha là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Cũng là đồng thời tiến vào săn bắn đội. Ai? Kỳ thực nói cho cùng, 8 năm trước ta là sợ Phương Chính Trực đoạt ngươi đạo đường danh ngạch mới làm ra chuyện kia. Có thể sau đó chứng thực, hắn căn bản cũng không cần cướp ngươi đạo đường danh ngạch. Vì lẽ đó, Lý gia trung quy vẫn là thiếu nợ Phương gia. Bất quá, ta tuy không đến nỗi đi hại hắn, nhưng cũng không hy vọng hắn lại trở nên mạnh mẽ. Lý Tráng Thực nhìn Lý Hổ Nhi cái kia một mặt vẻ mặt mê mang, trong lòng có chút chỉ tiếc mài sắt không nên kim. Những năm gần đây, Phương Chính Trực tuy rằng tại Thương Lĩnh Sơn ngoại vi là làm cái quyền địa, có chút chiếm núi làm vua ý tứ, thế nhưng không có đuổi tận giết tuyệt, bằng không, Nam Sơn thôn lại há có thể chống được hiện tại. Hài Nhi rõ ràng. Lý Hổ Nhi gật gật đầu. Lý Ba nói đúng, tuy rằng ông nội ta là bởi vì Phương Chính Trực ném trường thôn, thế nhưng, ta cũng không hận hắn. Trong đám người, một cái tuổi tác so Lý Hổ Nhi hơi lớn thanh niên vào lúc này cũng mở miệng, chính là Mạnh Bách Tôn Tử, Mạnh Giang Sơn. Đạo điển cuộc thi báo danh là từ một tháng trước liền bắt đầu, tuy rằng khoảng cách đạo điển cuộc thi chỉ có một ngày thời gian, thế nhưng, chỗ ghi danh nhưng là trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Vì lẽ đó, liên đội đều không cần bài, Phương Chính Trực liền đến báo danh quan trước mặt. Báo danh. Đạo đường danh bài, đạo đường tiến cử xác thực. Báo danh quan chính áp giải, chuẩn bị lại trộn lẫn cái canh giờ liền có thể thu công. Đột nhiên nghe có người muốn tới báo danh, vừa liếc nhìn đối phương cái kia một thân vải thô trường sam màu xanh lam, hơi không kiên nhẫn. Đạo đường danh bài. Tiến cử xác thực. Thứ đồ gì nhi? Phương Chính Trực vẻ mặt nghi hoặc. Cồn vật bi, thật tạ. Chương 59, cứng rắn thủ đoạn. Bất quá, nghi hoặc quy nghi hoặc, Phương Chính Trực vẫn là rất nhanh phản ứng lại. Đối với môn thần chặn đường loại này sự tình, hắn vẫn là hiểu lắm đạo lý đối nhân xử thế, chỉ là trong nháy mắt, liền lập tức tiến vào nhân vật, chuẩn bị triển lộ ra chính mình cứng rắn thủ đoạn. Sau đó, Phương Chính Trực thường phục mô làm dạng khắp toàn thân tìm tòi một lần, chờ mò đối phương đều sắp phiền thời điểm, liền rồi hướng báo danh quan lộ ra một mặt tự nhận là nụ cười sán lạn. Quan gia, ta quên dẫn theo, vội vã báo danh, dàn xếp một hồi thôi. Không có đạo đường danh bài cùng tiến cử xác thực, không thể báo. Báo danh quan vừa nghe, không hề nghĩ ngợi liền lập tức lắc đầu. Thực sự là quên dẫn theo, hồi thôn quá xa, không kịp a. Phương Chính Trực con ngươi đảo một vòng, không để lại dấu vết đem một hai bạc vụn từ trong tay áo rơi mất đi ra. Này chính là cứng rắn thủ đoạn tinh hoa vị trí. Quả nhiên, báo danh quan sáng mắt lên, ánh mắt quét một vòng bốn phía, sau đó, rất cấp tốc đem khối này bạc vụn lượm lên. Không có đạo đường danh bài cùng tiến cử xác thực, ta chỗ này không cách nào sao chép vào sách, thật sự không thể báo, ngươi trở lại mang tới đi. Báo danh quan rất bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sau đó đem bạc vụn thả lại đến Phương Chính Trực trong tay. Trên quầy này khổ việc xấu, liền tới tay bạc cũng không thể nắm, ai có thể rõ ràng trong lòng hắn chua xót. Phương Chính Trực có chút không nói gì, nói cẩn thận cứng rắn thủ đoạn đây. Làm sao nội dung vở kịch lại không đúng? Bạc đều không dễ sử dụng, vậy thì thật sự không thể vui vẻ chơi đùa, không thể báo danh. Đợi 8 năm, sẽ chờ một cái không thể báo danh. Này không khoa học a, không thể báo danh làm sao bây giờ? Nguyên bản còn tự tin tràn đầy Phương Chính Trực đi ở Hoài An huyện trong đường phố, bị gió thổi một hơi, nhất thời thì có một loại nơi nào thoại thê lương cảm giác. Đến nghĩ một biện pháp. Đạo đường danh bài, tiến cử xác thực. Đây cũng quá gây khó cho người ta chứ. Lẽ nào liền không thể cho người một điểm tự học quyền lợi cùng không gian? Còn cần phải đi cái gì đạo đường không thể a? Phương Chính Trực rất căm hận loại này không nói đạo lý quy định. Đến đây, hắn cũng đại khái hiểu. 8 năm trước trưởng thôn Mạnh Bách tại sao lại làm ra như vậy lựa chọn, tại bên trong thế giới này, nếu như ngay cả đạo đường đều không có đi vào, như thế nào khả năng có cơ hội thông qua đạo điển cuộc thi đây? Nhưng là, ta ra thôn thời điểm, tại sao không có ai nói cho ta? Phương Chính Trực nhìn ngó Bắc Sơn thôn phương hướng, rất nhanh lại lắc đầu, Bắc Sơn thôn liền đạo đường đều không có, tự nhiên không thể có người đã tham gia đạo điển cuộc thi, vậy này báo danh quy cự, lại nơi nào sẽ có người biết? Làm sao bây giờ đây? Nếu như thật sự báo không được tên, cũng không thể liền như vậy ảo náo trở về đi thôi. Không được. Chuyện như vậy, nô tỳ không làm được a. Phương Chính Trực cắn răng một cái, thật vất vả mới khơi thông Trương Dương Bình tư tưởng công tác, bất luận làm sao cũng không thể trở về đi, nhất định nghĩ biện pháp trà trộn vào đi mới có thể. Thực sự không được. Liền làm cái giả đi. Nhưng là đạo đường danh bài cùng tiến cử xác thực dung mạo ra sao đây? Không tốt lắm làm à, phỏng trừng thật chờ mình làm tốt, chỗ ghi danh nơi đó cũng nên đóng cửa chứ. Chờ một hồi, ngược lại là làm giả, ta tại sao không trực tiếp tạo một tấm thông khảo chứng đây? Phương Chính Trực ánh mắt sáng lên, trong nháy mắt lại như ở trong bóng tối nhìn thấy một vệ sáng sủa ánh dạng đông, tiền đồ sáng lạ. Như vậy, hiện tại liền đi vui vẻ làm một tấm thật sự thông khảo chứng đến tham chiếu một chút đi. Khóa chặt mục tiêu chuyện như vậy đối với Phương Chính Trực tới nói quả thực chính là không khiêu chiến, không độ khó. Hiện tại Hoài An huyện trong thành khắp nơi đều là tới tham gia đạo điển cuộc thi tài tử. Mà to lớn nhất tụ tập địa, tự nhiên là tiểu lâu cùng khách sạn. Nếu như tại tiểu lâu ra tay, xem ra tựa hồ không sai, nhiều người mắt tạp, không cẩn thận liền có thể lấy được một tấm, bất quá, chiếm được sau muốn lại đưa trở về, cũng quá khó khăn. 10 năm khổ độc, tổn người hoạn lộ sự tình, Phương Chính Trực sẽ không làm, vì lẽ đó, hắn quyết định từ khách sạn ra tay, tùy tiện tìm mấy cái bao ngục, luôn có thể nhảy ra vài tờ thông khảo chứng chứ. Tới lui tự nhiên, tất cả lại như gió. Sau đó, tại Phương Chính Trực cưỡi ngựa xem hoa giống như đi dạo mấy gian khách sạn gian phòng sau, một tấm thông khảo chứng liền đến tay. Nguyên lai thế giới này thông khảo chứng như thế đơn giản a. Phương Chính Trực nhìn trong tay vương vức tiểu trang giấy, rất muốn chửi một câu, quan phủ cũng quá chụp điểm chứ. Bức ảnh cái gì, tại thế giới này tự nhiên là hết thảy không có, tên cũng là dùng bút lông trực tiếp viết lên, duy nhất chỗ khó ở chỗ quan phủ con dấu cùng thi hảo. Quan phủ con dấu đơn giản, một cái cây cải củ lập tức quyết định, điêu không ra cái gì long đằng ngàn dặm hoa đến, điêu vài chữ đi ra chỉ là vấn đề không lớn. Thi hảo mà. Phương Chính Trực cảm giác mình có thể hướng về đại con số lên điền, như vậy cũng không đến nỗi trùng hảo. Không tới nửa canh giờ, tất cả quyết định. Phương Chính Trực thậm chí còn đầy hứng thú làm thêm mấy cái, nhìn trong tay hầu như lấy giả đánh cháo thông khảo chứng, trong lòng phát sinh một tiếng cảm thán, nguyên lai tại thế giới này làm chứng giả, thật sự không khó a. Không biết, tham gia đạo điển cuộc thi chuyện như vậy, lại có gì người sẽ giống như hắn làm giả. Ngày thứ hai, thanh phong lướt nhẹ qua mặt, ánh nắng tươi sáng, là cái khí trời tốt. Một buổi sáng sớm, tham gia đạo điển cuộc thi tài tử liền như là kiến hôi chật ních Thanh Phong Thư Viện. Làm vì là Hoài An huyện to lớn nhất thư viện, Thanh Phong Thư Viện có thể không thể so bình thường nông thôn đạo đường, chính là thị trấn các học sinh khổ đọc đạo điển, nghiên cứu vạn vật chi đạo địa phương. Hồng gạch mói xanh, rộng rãi sáng sủa. Mà hôm nay, nơi này thì bị coi như đạo điển cuộc thi văn thí trường thi. Hai hàng ăn mặc khôi giáp thị trấn thủ vệ quân canh gác Thanh Phong Thư Viện lối vào, mà tài tử nhưng là tại cửa khổ sở chờ đợi. Trong đám người, Lý Hổ Nhi bốn phía nhìn xung quanh, tìm bóng người quen thuộc, tìm một vòng cũng không có phát hiện. Ha ha ha, quả nhiên là không có đến. Lý Hổ Nhi cười đến rất vui vẻ. Bất quá, cũng không lâu lắm, nét cười của hắn liền đọc lại, bởi vì, xa xa đang có một cái ăn mặc màu xanh lam vải thô trưởng sam thanh niên chính một đường khẽ hát, chậm rãi hướng về bên này bước tới. Phương Chính Trực, ngươi, làm sao đến rồi? Lý Hổ Nhi rất có chút không dám tin tưởng. Lẽ nào chỗ ghi danh chưa nói cho hắn biết, không có đạo đường danh bài tiến cử xác thực, không thể báo danh sao? Lý Tráng Thực cùng Mạnh Giang Sơn mấy người vào lúc này cũng phát hiện Phương Chính Trực, từng cái đồng dạng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Không đạo lý a. Vào lúc này, Phương Chính Trực không phải chắc là ảo não tại hồi thôn trên đường sao? Ta tới tham gia cuộc thi a. Phương Chính Trực rất có chút chuyện đương nhiên, tới nơi này không tham gia cuộc thi, lẽ nào là đến xem xét phong cảnh tử? Cuộc thi? Người đi vào đi không? Lý Hổ Nhi lộ ra một mặt xem thường, hắn mới không tin, Phương Chính Trực thật sự có biện pháp gì có thể báo được với tên đây. Phương Chính Trực vừa nghe, nhất thời cũng rõ ràng Lý Hổ Nhi mấy người hẳn là biết mình không có báo danh tư cách, bất quá, một chứng tại tay, thiên hạ ta có, hắn cũng sẽ không lưu ý những chi tiết này. Ta cảm thấy, có thể. Phương Chính Trực rất thản nhiên, căn bản cũng không có một điểm chột dạ. Cồn vật bi, thật tạ. Chương 60, tiếng chiến vang. Có thể. Ngươi cảm thấy có thể. Ha ha ha. Làm sao có khả năng? Lý Hổ Nhi sửng sốt một chút, lập tức, liền phát sinh một trận tiếng cười lớn. Lý Tráng Thực cùng Mạnh Giang Sơn mấy người vào lúc này cũng là cười lắc lắc đầu, một cái liền báo danh tư cách đều không có người, như thế nào khả năng tiến vào trường thi. Phòng trưng là liền đạo điển cuộc thi muốn sớm báo danh cũng không biết chứ. Quả nhiên vẫn là tại trong thôn đối đãi lâu, chưa từng thấy cái gì sự kiện lớn, quá mức ngây thơ à. Đi, phòng trưng còn muốn chờ một trận, chúng ta trước tiên đi bên cạnh kiếm lời ít bạc. Lý Tráng Thực không có lại để ý tới Phương Chính Trực, mà là mang theo Lý Hổ Nhi mấy người hướng về bên cạnh một cái tụ tập người chồng chen tới. Có bạc kiếm lời. Phương Chính Trực ánh mắt sáng lên, lập tức đổi tới. Rất nhanh, liền nhìn thấy bên cạnh một cây đại thụ hạ bu đầy người, đều là một ít ăn mặc áo gấm công tử, bên trong ba vòng ở ngoài ba vòng, có vẻ cực kỳ chen chúc. Đoán bảng rồi, văn thi giáp bảng đầu ba tên rồi, đoán đúng thì có kiếm lời rồi. Trong đám người truyền ra một cái thét to âm thanh. Văn thí đầu ba tên. Vậy khẳng định là có của ta rồi. Phương Chính Trực vừa nghe, nhất thời liền cảm thấy đây là một cái phát tài cơ hội thật tốt, cơ hội như thế bỏ qua, nhưng là đến đợi thêm 2 năm. Mà Lý Tráng Thực cùng Mạnh Giang Sơn mấy người giờ khắc này đã chen vào, bất quá, rất nhanh liền lại đi ra. Ai? Cái này Mạnh Giang Sơn bồi dẫn theo cũng quá thấp điểm chứ. Lý Tráng Thực tựa hồ có hơi không quá thoải mái. Lý Bá, nghe nói này Mạnh Ngọc Thư cũng đã nhập đạo, theo Lý mà nói. Hắn đều có thể trực tiếp tham gia phụ thí, đến huyện thí bất quá là đi cái quá chẳng, chính là vì bác cái song bảng đầu bảng tên tuổi, bồi dẫn theo thấp chút rất bình thường. Mạnh Giang Sơn tựa hồ cũng hiểu cái này, mở miệng nói. Cũng đúng. Chí ít là cái kiếm buồn không lỗ buôn bán. Lý Tráng Thực thở dài một tiếng, liền lại chuẩn bị đi vào. Các ngươi thật muốn mua Mạnh Ngọc Thư? Sẽ thiệt thòi. Phương Chính Trực cảm giác mình nhất định phải nhắc nhở một hồi những người này, ánh mắt quá chênh lệch, đứng trước mặt đầu bảng đều không nhìn thấy. Không mua Mạnh Ngọc Thư. Lẽ nào mua ngươi a? Ha ha ha, Lý Tráng Thực nghe được Phương Chính Trực, nhất thời liền nở nụ cười, hiển nhiên đối với mình nắm giữ tin tức rất tự tin. Hừm, ta cảm thấy mua ta có thể thắng. Phương Chính Trực rất khẳng định nói. Ha ha ha. Liền trường thi cũng không vào được, mua ngươi. Lý Tráng Thực lần thứ hai nở nụ cười, sau đó không tiếp tục để ý Phương Chính Trực, vung lên cánh tay, chen vào đoàn người. Phương Chính Trực đồng dạng tại chen, bất quá. Phương thức không giống nhau lắm, Lý Tráng Thực là dùng ma lực, Phương Chính Trực nhưng là sử dụng giẫm đầu ngón chân vu hồi chiến thuật. Ai nha? Ai? Ai giẫm ta chân rồi? Như một cơn gió như thế, Phương Chính Trực liền cướp được Lý Tráng Thực trước đi tới án trước bàn. Lý Tráng Thực chính đang trong đám người chen đến một mặt hãn, đột nhiên phát hiện Phương Chính Trực cũng đã chạy đến án trước, nhất thời con mắt liền trừng lớn, tiểu tử này, dùng phương pháp gì à? Mua Phương Chính Trực. Phương Chính Trực vừa đến án trước, liền đập xuống 10 lạng bạc. Hắn vẫn đúng là mua chính mình. Lý Tráng Thực tại đoàn người nghe được Phương Chính Trực, có chút không dám tin tưởng, này không phải ngốc sao. Liền trường thi cũng không vào được, trả lại mua chính mình thắng. Trên ở trong đám người Lý Hổ Nhi mấy người cũng đồng dạng nghe được Phương Chính Trực, mỗi một người đều là cực kỳ kinh ngạc, Phương Chính Trực ngốc sao. Khẳng định là không ngốc. Vậy hắn tại sao hoa bạc mua chính mình? Lẽ nào, hắn thật sự có biện pháp tiến vào trường thi? Không có khả năng làm chứ. Chính đang án trước vội vàng thu bạc một cái gã sai vật đột nhiên nghe được Phương Chính Trực, đồng dạng sửng sốt một chút. Hôm nay tới nơi này, trên căn bản đều là mua Mạnh Ngọc Thư, vì lẽ đó, trong tay hắn đã sớm sớm viết xong một tờ Mạnh Ngọc Thư sợi, tới một người phát một tấm, chỉ cần sẽ ở bên trên viết đến áp bạc số lượng liền có thể. Hiện tại lại đột nhiên đến rồi cái mua Phương Chính Trực. Phương Chính Trực? Ai vậy? Gã sai vật vốn là không muốn để ý tới, có thể nhìn thấy trước mặt 10 lạng bạc, rốt cục vẫn là cắn răng. Lấy ra trong tay danh sách phiên lại phiên, sau đó, hắn liền phát hiện căn bản không nhân vật này. Ngươi xác định cái này Phương Chính Trực báo danh sao? Gã sai vật ngữ khí có chút không quen. Tây Phương Chính Trực vừa nghe, nhất thời mới nhớ tới một người rất vấn đề mấu chốt, đúng đấy, chính mình thật giống. Vẫn đúng là không có báo danh chứ. Cái này, thật giống, không đúng lắm xác định. Có bệnh a ngươi. Nay 10 lạng bạc ngươi phải áp một cái, bằng không liền không thu rồi. Gã sai vật hiển nhiên không quá thoải mái, không thấy đang bể bộn sao. Đến một quấy rối. Phương Chính Trực là cái giảng đạo lý người, hơn nữa, chủ yếu nhất chính là hắn đánh cược phẩm rất tốt, bạc đều ném ra ngoài, thu hồi lại tới đây chủng không phẩm sự tình hắn vẫn là không quá đồng ý làm ra. Chính Trực A, ngươi liền dứt khoát theo chúng ta mua Mạnh Ngọc Thư được rồi. Lý Tráng Thực vào lúc này chen vào, nhìn thấy án lên 10 lạng bạc, thở dài. Được, vậy ta liền mua Mạnh Ngọc Thư văn thí rơi ra 3 người đứng đầu. Phương Chính Trực âm thanh cũng không tính quá lớn, thế nhưng, lại làm cho huyên náo động đến đoàn người trong nháy mắt liền yên tĩnh lại, chỉ có điều, tính một lúc, liền vang lên một trận cười vang. Ha ha ha! Lại mua Mạnh Ngọc Thư rơi ra 3 người đứng đầu. Ta thật không có nghe lầm chứ. Đều nhập đạo người, văn thí sẽ rơi ra ba người đứng đầu. Sao có thể có chuyện đó sự tình? Chính là, quả thực là đến đưa bạc. Trong đám người, mỗi người nhìn Phương Chính Trực ánh mắt, lại như xem một cái kẻ ngu si. Liền ngay cả Lý Tráng Thực cùng Lý Hổ Nhi bọn người là nhìn cái kia 10 lạng bạc lắc đầu, không nghĩ tới tại Nam Bắc hai thôn xưng tên khôn khéo Phương Chính Trực, đến trong thị trấn, nhưng thành cái kẻ ngu si. Phương Chính Trực rất cao hứng cầm gã sai vặt mở tốt chứng từ từ trong đám người đi ra, căn bản không để ý tới mọi người nghị luận. Ngốc! Các ngươi mới ngốc đây! Phương Chính Trực có thể không có chút nào cảm giác mình sẽ thường tiền, dựa theo lần trước tới trong thị trấn tìm được tình báo, hắn nhưng là thấy rất rõ Mạnh Ngọc Thư đối Yến Tu cung cung kính kính. Như vậy, là có thể khẳng định, Yến Tu thực lực hẳn là mạnh hơn Mạnh Ngọc Thư. Mà Yến Tu tuổi không khác mình là mấy, tự nhiên cũng sẽ tham gia đạo điển cuộc thi, chính xác tính toán sau. Yến Tu chiếm một cái danh ngạch, chính mình chiếm một cái danh ngạch. Một cái khác danh ngạch liền đơn giản. Chỉ cần hơi hơi động dở trò, đem mình đáp án sao chép một phần, sau đó, nho nhỏ cải biến một phen, tùy tiện ném cho bên cạnh thí sinh, lập tức thì có thể làm cho hắn một bước lên mây, thành công leo lên văn thí ba người đứng đầu. Một bồi 10A. Đảo mắt trước, 10 lạng bạc liền có thể trở thành 100 lạng, ngẫm lại đều là đáng giá cao hứng sự tình. Đúng. Ngay ở Phương Chính Trực cười đến một mặt sán lạn thời điểm. Liền nghe đến Thanh Phong thư viện chuyển ra một tiếng tiếng chiêng. Tiếng thứ nhất la, vào sân la. Ha ha ha. Phương Chính Trực, tiếng chiêng vang. Ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao đi vào. Nghe được này tiếng chiêng vang, Lý Hổ Nhi liền lập tức đi tới Phương Chính Trực bên người, trên mặt cười nở hoa. Mà Lý Tráng Thực cùng Mạnh Giang Sơn mấy người cũng đồng dạng vây quanh, đều rất tự giác đi theo Phương Chính Trực cái mông mặt sau, ý tứ rất rõ ràng, chúng ta liền nhìn ngươi làm sao tiến vào. Ừ, vậy các ngươi hãy chờ xem. Phương Chính Trực cười cợt, sau đó, nhanh chân hướng về Thanh Phong Thư Viện đi đến. Lý Hổ Nhi mấy người nhìn nhau, theo thật sát. Không lâu lắm, liền xếp tới Phương Chính Trực. Thông khảo chứng. Phụ trách kiểm tra thủ vệ quân xem đều không xem thêm Phương Chính Trực một chút, trong miệng liền phát sinh một tiếng làm theo phép âm thanh. Sau đó, đang theo tại Phương Chính Trực phía sau cái mông Lý Hổ Nhi mấy người liền nở nụ cười. Ha ha ha, không thông khảo chứng, xem ngươi làm sao tiến vào. Lại sau đó. Lý Hổ Nhi đám người trên mặt nụ cười liền đọc lại. Bởi vì, Phương Chính Trực rất nhanh lấy ra một tấm thông khảo chứng giao cho thủ vệ quân trong tay, thủ vệ quân ngược lại cũng không bỏ rơi nhiệm vụ, tiếp nhận thông cuộc thi rất chăm chú nhìn một chút, cuối cùng đem thông khảo chứng hướng về bên cạnh trong giường gỗ ném đi. Vào đi thôi. Phương Chính Trực nở nụ cười, chăm chú cảm ơn, nhấc chân liền đạp đi vào. Lý Hổ Nhi cùng Lý Tráng Thực mấy người nhìn tình cảnh này, từng cái con người đều sắp muốn trừng đi ra, căn bản không pháp tướng sát thực sự thực trước mắt. Tiến vào. Đi vào. Cồn vật bi, thật tạ. Chương 61, đùa kiểu này. Lý Hổ Nhi nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, tỉ như, Phương Chính Trực thừa dịp thủ vệ quân không chú ý thời điểm lưu đi vào, hay hoặc là trốn sau lưng người khác chuẩn bị làm điểm vàng thao lẫn lộn loại hình. Cái này cũng là hắn vẫn gắt gao cùng sau lưng Phương Chính Trực nguyên nhân. Nhưng là, hắn nhưng xưa nay chưa hề nghĩ tới, Phương Chính Trực sẽ như vậy quang minh chính đại từ cửa lớn đi vào. Làm sao có khả năng? Hắn làm sao có khả năng sẽ có thông khảo chứng? Quân lão gia, ta Tô Giác. Tên thật của hắn gọi Phương Chính Trực, vừa nay tấm kia thông khảo chứng khẳng định là người khác. Lý Hổ Nhi nghĩ đến cuối cùng một khả năng, chính là Phương Chính Trực trộm người khác thông khảo chứng. Vì lẽ đó, hắn quyết định đúng lúc ngăn cản tình cảnh này phát sinh. Tô Giác. Đây tuyệt đối là khó gặp thú vị sự tình, thâu người khác thông khảo chứng. Càng là chưa từng nghe thấy. Bởi vì, cái kia đại biểu ngươi coi như thi đi qua. Cũng là người khác công. Loại này làm người làm gả y sự tình, có người sẽ làm. Chính đang cửa đứng xếp hàng tài tử nghe được Lý Hổ Nhi, đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn sang. Sau đó, bọn họ rất nhanh sẽ chú ý tới cửa Phương Chính Trực. Ồ, cái tên này không phải là vừa nãy mua Mạnh Ngọc Thư tiến vào không được ba người đứng đầu thằng ngốc kia sao? Chờ một chút, ta thế nào cảm giác hắn xem ra nhìn quen mắt như vậy chứ? Ta cũng có cảm giác như vậy, ai nha? Này không phải Bách Hoa Văn hội lên cái kia kẻ xấu xa sao? Mấy cái mắt sắc tài tử, rất nhanh sẽ phát hiện Phương Chính Trực hết thảy bộ mặt thật, nhất thời liền bắt đầu bàn luận. Nguyên lai cái này kẻ xấu xa gọi Phương Chính Trực. Mua Mạnh Ngọc Thư tiến vào không được ba người đứng đầu. Liền sự thông minh của hắn, lại còn thật sự dám tới tham gia cuộc thi, đến thời điểm sẽ chờ nhìn hắn thi rớt đi, ha ha ha. Tiếng bàn luận càng lúc càng lớn, mà đứng Lý Hổ Nhi trước mặt thủ vệ quân sắc mặt nhưng là càng ngày càng lạnh. Người có bệnh a? Không có chuyện gì lên cái gì hống. Thủ vệ quân nhìn xung quanh càng ngày càng nhiều tụ tới được ánh mắt, nắm thật chặt trong tay bội đao, bất cứ lúc nào làm tốt duy trì trật tự chuẩn bị. Quân lão gia, hắn thật sự gọi Phương Chính Trực, tấm kia thông khảo chứng khẳng định không phải hắn. Lý Hổ Nhi cũng không có nghe hiểu xung quanh những kia nghị luận kẻ xấu xa là có ý gì, thế nhưng, hắn có thể khẳng định chính là Phương Chính Trực trong tay thông khảo chứng khẳng định là giả. Trừng lớn con mắt của ngươi nhìn rõ ràng. Thủ vệ quân giờ khắc này cũng lười cùng Lý Hổ Nhi phí lời, trực tiếp đem vừa nãy ném vào giường gỗ thông thi nhạ chọn đi ra, hiện ra ở Lý Hổ Nhi trước mắt. Mới. Phương Chính Trực. Chuyện này. Sao có thể có chuyện đó? Nhìn bên trên ba người kia to bằng cái đấu tự, Lý Hổ Nhi hoàn toàn không dám tin tưởng. Mà đang đứng tại cửa Phương Chính Trực, giờ khắc này nhưng là lộ ra một mặt như nụ cười tựa như gió xuân. Hổ tử huynh đệ, lá gan của ngươi vẫn đúng là đại. Lại còn thật sự dám cùng quân lão ra đùa kiểu này. Có thể, ngươi lợi hại, ta nhận thua cuộc, này ba đồng tiền là của ngươi. Phương Chính Trực sau khi nói xong, cũng từ trong lòng lấy ra ba đồng tiền, bước nhanh hướng về Lý Hổ Nhi đưa tới. Lý Hổ Nhi mặt nhất thời liền đen, có ý gì? Chính mình lúc nào cùng Phương Chính Trực từng có như vậy tiền đặt cược? Hoan uổng a. Ồ, có ba đồng tiền nắm. Lý Hổ Nhi theo bản năng muốn đưa tay, có thể tay nhấc đến một nửa. Liền phát hiện thật giống nơi nào không đúng lắm. Ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện trước mắt thủ vệ quân sắc mặt quả thực so với mình còn muốn hắc. Chen. Một tiếng, hàn quang lóe lên. Thủ vệ quân bội đao liền rút ra, hắn là thật sự nổi giận. Muốn hắn đường đường thủ vệ quân, lại bị một cái ăn mặc như thế thổ ra hỏa tương đương hầu sái, hơn nữa, còn chỉ đánh cuộc 3 đồng tiền. Đường đường thủ vệ quân tôn nghiêm, chỉ trị giá 3 đồng tiền. Còn dám thấp hơn điểm sao? Hoặc là chết. Hoặc là cút đi. Thủ vệ quân ngữ khí lạnh đến mức như vạn năm hàn băng, mỗi một chữ đều có một loại băng châu nước toát cảm giác. Quân. Quân lão gia, không phải như ngươi nghĩ. Ta. Ta không thể lăn A, ta còn muốn tham gia cuộc thi đây, ta là có thông khảo chứng A. Lý Hổ Nhi một hồi liền bị dọa bối rối, lập tức cũng phản ứng lại, trong lòng cái kia hận A, Phương Chính Trực chiêu này quá tổn chứ. Bất quá, vừa nghĩ tới hắn tiền đồ, vẫn là lập tức lấy ra thông khảo chứng giao cho thủ vệ quân trong tay. Đi ngươi thông khảo chứng. Lan tới phân biệt vị trí đi xếp hàng, lao tử nơi này không cho vào. Thủ vệ quân trung quy vẫn không có đem Lý Hổ Nhi thông khảo chứng cho xé ra, chỉ là cơn giận này thực sự là có chút không xuống được. Hổ tử huynh đệ, ta cũng không giúp được ngươi, xem ra, ngươi chỉ có thể chậm rãi đến nơi khác xếp hàng ha. Phương Chính Trực lần thứ hai cười cợt, nhanh chóng cầm trong tay ba đồng tiền thu hồi trong lòng, nên ngang đi vào thành phong thư viện. Chỉ để lại Lý Hổ Nhi ngơ ngác nhìn, một mình ở trong gió run rẩy. Lý Hổ Nhi bên này vô cùng đáng thương một lần nữa đổi đến những khác thủ vệ quân bên kia xếp hàng, Mạnh Giang Sơn mấy người có chút nhìn không được, liền cũng bồi tiếp đồng thời, mà Lý Tráng Thực bởi vì đã thông qua huyền thí, không cần thi lại, vì lẽ đó, thẳng thắn trực tiếp rời khỏi. Phương Chính Trực bên này có chút bận rộn. Hắn đến vì chính mình 10 lạng bạc biến hóa 100 lạng bạc dòng kế hoạch làm chút chuẩn bị. Vì lẽ đó, hắn bắt đầu chung quanh tìm kiếm yến tu, ít nhất cũng phải tham tìm tòi yến tu khẩu khí. Nhìn hắn đến cùng có lòng tin hay không bắt được ba người đứng đầu mới được. Đáng tiếc. Tìm một vòng, không có tìm được. Xảy ra chuyện gì? Không có vào. Vẫn là. Sẽ không là không tham gia huyện thí chứ. Phương Chính Trực nghĩ tới đây, nhất thời cái chán thấy hãn, sau đó, càng làm cho hắn thấy hãn sự tình liền phát sinh. Kẻ xấu xa. Ha ha ha. Lại ở đây đụng với ngươi, chịu chết đi. Một trận tiếng cười sau. Một bộ màu vàng cẩm y Mạnh Ngọc Thư lợi dụng xét đánh không kịp bưng thai tư thế xuất hiện tại Phương Chính Trực trước mặt. Trên tay bội kiếm nhấn một cái, hàn quang lóe lên, giữa hai người trạng thái, cũng đã đến động một cái liền bùng nổ điểm giới hạn. Đang ngồi trên chờ đợi mở thi tài tử nhất thời liền sợ hết hồn. Sẽ không là muốn đánh nhau chứ? Nơi này nhưng là Thanh Phong Thư Viện, đạo điển cuộc thi văn thí hiện trường A, lại có thể có người dám ở chỗ này sinh sự. Trong lòng mọi người kinh ngạc không tên. Lẽ nào liền không sợ bị thủ tiêu cuộc thi tư cách sao? Vừa mới chuẩn bị mở miệng kêu to thủ vệ quân, liền phát hiện một người trong đó là Mạnh Ngọc Thư. Nhất thời, mỗi một người đều là vội vàng đem mở ra miệng cho đóng lên. Nếu như là Mạnh Ngọc Thư, vậy thì hoàn toàn khác nhau. Số 1, Mạnh Ngọc Thư vốn là Thành Phong học viện học sinh, nơi này là hắn sân nhà. Thứ 2, Mạnh Ngọc Thư cũng không sợ bị thủ tiêu huyện thí tư cách, bởi vì hắn vốn là có tư cách trực tiếp tham gia phụ thí. Mạnh Ngọc Thư. Phương Chính Trực một chút nhìn thấy Mạnh Ngọc Thư, sau đó, lại quét một vòng trong tay đối phương này thanh bội kiếm, bĩu môi, có chút xem thường, chờ ta tìm được trước yến tu lại chơi với ngươi đi. Đối với Phương Chính Trực tới nói, bạc mới là trọng yếu nhất, như loại này không có ý nghĩa đánh nhau đâu âu, hắn căn bản khinh thường. Yến tu. Mạnh Ngọc Thư hơi sững sờ, đột nhiên nghĩ đến Bách Hoa Văn Hội lên tình cảnh đó. Lẽ nào trước mắt tiểu tử này thật cùng Yến Tu nhận thức? Mạnh Ngọc Thư trong lòng có chút do dự, hắn nhưng là nghe được chút nghị luận, nói Bách Hoa Văn Hội sau, Yến Tu cùng tiểu tử này tại Túy Tiên Lầu đồng thời từng xuất hiện. Như vậy, tiểu tử này cùng Yến Tu hướng về quan hệ thì có chút phập phù. Nếu như hai người thực sự là bằng hữu, làm sao bây giờ? Từ bỏ. Mạnh Ngọc Thư tự nhiên là không cam lòng, trước mặt mọi người bị đẩy ngã tại địa, lại bị đối phương đã lấy đi 100 lạng, thấy thế nào đều không có để cho chạy đối phương độ khả thi. Nhìn một chút trước mắt ăn mặc một thân vải thô trường sam màu xanh lam Phương Chính Trực, Mạnh Ngọc Thư tâm niệm thay đổi thật nhanh, sau đó, trước mắt nhất thời sáng ngời. Có. Đối phương nếu xuất hiện ở đây, cũng chỉ có một khả năng, là tới tham gia đạo điển cuộc thi, nếu là như vậy, cái kia làm sao cần nóng lòng nhất thời. Văn thí không làm gì được hắn, võ thí đây. Đến thời điểm, chính mình sơ ý một chút tay trượt. Trung tan phế. Thậm chí coi như là giết chết. Lấy chính mình nhập đạo thực lực cùng thân phận, nhiều nhất bất quá chính là chịu một cái cảnh cáo mà thôi. Đạo điển cuộc thi bên trong nội thương, coi như là Yến Tu cũng tìm không được chính mình phiền phức chứ. Nghĩ tới đây, Mạnh Ngọc Thư trên mặt lập tức liền lộ ra nụ cười, nhìn trước mặt Phương Chính Trực, dường như nhìn thấy tới tay con mồi, ông bên trong chi miết giống như vậy. Hàn quang vừa thu lại, phối kiếm liền lại trở về vỏ kiếm bên trong. Người ở đây tìm Yến Tu. Ta không có nghe lầm chớ. Yến Tu căn bản cũng không có tham gia văn thi A. Mạnh Ngọc Thư rất nhanh sẽ thay đổi một bộ quân tử chi phong. Cồn vật bi, thật tạ. Chương 62, liền nhau mà ngồi. Yến Tu. Không tham gia văn thí. Phương Chính Trực hơi sững sờ, sau đó, lập tức liền có một loại thần du cựu tiêu cảm giác, thực sự là người định không bằng trời định, cẩn thận mấy cũng có sơ sót à. 10 lạng bạc phải bay rồi sao? Không muốn a. Vậy cũng là 10 lạng hoa tuyết ngân a, tiền mồ hôi nước mắt a. Phương Chính Trực trong lòng rất ảo não, thiếu một cái Yến Tu, muốn chính mình làm hai người một bước lên mây, loại áp lực này liền thực sự có chút quá to lớn. Trước tiên bất luận ném hai tấm tờ giấy nguy hiểm muốn vượt lên gấp mấy lần, chỉ là muốn viết ra ba phân hoàn toàn khác nhau bài thi, lại muốn bảo đảm đều có thể tiến vào ba vị trí đầu, này tinh thần áp lực thì có chút không giống nhau. Xong đời. Mạnh Ngọc Thư vốn là chuẩn bị rời đi, mà khi hắn nhìn thấy Phương Chính Trực trên mặt không ngừng biến ảo vẻ mặt, lại nghĩ đến vừa nãy Phương Chính Trực nói ra lúc, trong lòng nhất thời lại như ngọn đèn sáng như thế sáng sủa. Xem ra tiểu tử này là muốn tìm Yến Tu đồng thời dối trá a. Mạnh Ngọc Thư cũng sẽ không cho rằng Phương Chính Trực có thể dựa vào thực lực của chính mình thông qua đạo điển cuộc thi văn thí, vì lẽ đó, hắn hầu như có thể rất khẳng định, Phương Chính Trực tìm Yến Tu mục đích nhất định là muốn liền nhau mà ngồi. Tiểu huynh đệ, nếu gặp được, không bằng chúng ta liền nhau mà ngồi. Mạnh Ngọc Thư trong lòng phát sinh cười gằn, sau đó, mở miệng thử dò xét nói. Liền nhau mà ngồi. Chính âm thầm áo não Phương Chính Trực vừa nghe, lại nhìn một chút gần ngay trước mắt Mạnh Ngọc Thư, con mắt lập tức liền sáng lên. Thần du cửu tiêu ở ngoài linh hồn trong nháy mắt liền bay trở về. Loại cảm giác đó lại như nhìn thấy bay ra ngoài bạc, lại thành công bay trở về. Hơn nữa, bay trở về thời điểm, còn tiện đường mang theo một đống bạc huynh đệ. Quả thực không cần nhiều thoải mái. Tốt, chúng ta liền nhau mà ngồi. Phương Chính Trực lập tức liền nở nụ cười, rất thoải mái đồng ý. Mà Mạnh Ngọc Thư vừa nhìn, trong mắt nhưng tiêu ý nhưng là càng thịnh, quả nhiên là bị chính mình đoán đúng. Như vậy, đón lấy. Chính mình có muốn hay không khỏe mạnh chơi một chút này con tới tay con ngồi đây? Không bằng chúng ta đến thời điểm. Mạnh huynh ước chừng ta liền nhau mà ngồi ý tứ, có phải là muốn nói? Cùng ta trao đổi đáp án A. Phương Chính Trực căn bản không đợi Mạnh Ngọc Thư nói xong, trực tiếp liền cướp tại Mạnh Ngọc Thư trước hỏi. Ha ha ha. Đúng. Ta chính là muốn cùng ngươi trao đổi đáp án, ha ha ha. Mạnh Ngọc Thư không thể kiềm được, cười đến trước cũng ngửa ra sau. Phương Chính Trực đồng dạng đang cười. Trên mặt vẻ mặt lại như tháng 3 ánh mặt trời giống như sáng lạ. Lại sau đó, Mạnh Ngọc Thư cùng Phương Chính Trực liền như vậy một bên cười to, một bên kiên cũng kiên hướng về bên cạnh một cái liền nhau châu ngồi lên đi tới. Cái khác tài tử thấy cảnh này, từng cái nhất thời ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là một mặt kinh ngạc, hoàn toàn không phản ứng kịp. Xảy ra chuyện gì? Mới vừa rồi còn gọi đánh gọi giết, một cái chớp mắt, lại còn ước chừng liền nhau mà ngồi. Này chuyển biến, cũng quá nhanh đi. Mọi người kinh ngạc. Bất quá hai cái người trong cuộc nhưng là vẫn như cũ cười đến rất vui vẻ. Tự giới thiệu mình một chút, Mạnh Ngọc Thư. Phương Chính Trực. Ha ha ha. Không có chờ quá nhiều thời gian, hết thảy tham gia văn thí thí sinh liền cũng toàn bộ ra trận. Vài tên ăn mặc màu đen quan phục quan giám khảo vào lúc này cũng đi vào, đầu tiên là do một tên quan giám khảo giới thiệu văn thí lúc quy cự. Trên căn bản đều khá là tương tự. Tỷ như, không cho phép châu đầu ghé thai rồi, không cho phép tùy ý đi lại rồi. Nếu như một khi phát hiện dối trá, liền muốn bị xin lùi trường thi, thành tích thủ tiêu loại hình. Nghe được dối trá thời điểm, Mạnh Ngọc Thư cùng Phương Chính Trực rồi hướng coi một chút, song phương đều cho đối phương một cái khẳng định ánh mắt, cảm giác kia lại như đang nói. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem đáp án vứt cho ngươi. Trận đấu văn thí, tổng cộng thời gian là 2 canh giờ. Quan giám khảo đang nói xong quy tắc cuộc thi sau, lại tuyên bố cuộc thi thời gian. Sau đó, văn thí bài thi liền cũng do quan giám khảo tự mình một tấm phát ra, đối với đạo điển cuộc thi tới nói, văn thí là cửa thứ nhất, cũng là kiểm nghiệm các học sinh đối với đạo điển ý nghĩa lý giải trình độ. Nói trắng ra, chính là thi cơ sở. Phương Chính trực tiếp nhận quan giám khảo phát xuống đến bài thi, cầm lấy đến vừa nhìn, phát hiện bên trên lít nha lít nhít tràn ngập đủ loại vấn đề, đại thể xuất từ tên thiên. Nhiều như vậy để mục, 2 canh giờ cứu xong. Đối với người bình thường tới nói, vẫn rất có một ít khó khăn. Thì như bài thi đề thứ nhất chính là, cái gì gọi là tứ linh. Đây là lễ ký bên trong một đoạn, xuất từ lễ vật thiên. Từ này một đề liền cũng đại khái suy đoán ra đạo điển cuộc thi văn thí độ khó, muốn nói khó cũng sẽ không quá khó, bởi vì, chỉ cần quen thuộc đạo điển mỗi cái văn trường, là có thể cứu đi ra. Nhưng muốn nói quá dễ dàng, ngược lại cũng sẽ không. Bởi vì, ra đề mục địa phương cũng không phải quá mức chỉ ra, tỉ như cái này tứ linh, tại rất nhiều thư bên trong đều có tương tự ghi chép, một khi nhớ lầm, rất khả năng chính là chật ngàn giảm. Vì lẽ đó, nếu muốn chuẩn bị đáp ra, cần chính là thời gian. 2 canh giờ, hiển nhiên là ngắn một chút. Long lân quy phượng, vị chi tứ linh. Cho nên long cho rằng xúc, cho nên ngư vị không, phượng cho rằng xúc, cho nên điều không, lân cho rằng xúc, cho nên thu không, quy cho rằng xúc, cho nên ân tình không mất. Phương Chính Trực muốn cũng không nghĩ liền đem đề thứ nhất cho giải khai, sau đó, lại bắt đầu xem đề thứ hai. Một bên Mạnh Ngọc Thư nhìn thấy Phương Chính Trực đã bắt đầu viết. Hơi sững sờ thời khắc, trong lòng rất nhanh liền lại phát sinh một tiếng cười gằn, nào có nhanh như vậy. Coi như là chính mình đến đáp, cũng phải tinh tế thi dạy một phen, sau đó, lại đem chỉnh chương bài thi phân tích một chút, đoán một cái quan chủ khảo ra để mục thiên về điểm. Sau đó, lại phân tích ra đại khái để mục xuất thân từ đạo điển cái nào văn chương. Như Phương Chính Trực như vậy cầm bút lên liền viết người, rõ ràng chính là giả vờ giả vịt. Nghĩ tới đây, Mạnh Ngọc Thư hoàn toàn yên tâm, như vậy tiếp đó, đối phương cũng chỉ cần dựa theo chính mình cho hắn phô đi ra đường từng bước đi là được. Toàn bộ đạo điển cuộc thi hiện trường đều có vẻ cực kỳ yên tĩnh. Đại đa số thí sinh tại bắt được bài thi sau, chuyện làm thứ nhất chính là phá đề, từ quan chủ khảo tư tưởng đi phân tích chỉnh chương bài thi đáp đề phương hướng. Mà như Phương Chính Trực như vậy, đúng là về phía hy hữu sinh vật. Trên thực tế, điều này cũng tại không được Phương Chính Trực, bởi vì, ở trên thế giới này, mọi người chỉ biết là một quyển sách, chính là đạo điển, cũng không có cụ thể chia làm, tứ thư ngũ kinh danh mục. Mà Phương Chính Trực nhận thức thì lại khác. Tại trong đầu của hắn, đạo điển sớm đã bị hắn phân loại. Cái gì, kinh bộ, sử bộ, tử bộ, tập bộ, bốn cái đại loại hình, sau đó, phía dưới lại chia làm, dịch loại, thư loại, kinh loại, lễ loại, xuân thu loại. Thậm chí ngay cả triều đại đều cho phân đi ra. Vì lẽ đó, hắn căn bản không cần như những khác thí sinh như thế cẩn thận ở nơi đó cân nhắc, chỉ cần một chút liền có thể phân biệt đi ra, quan chủ khảo đề mục trên căn bản xuất thân từ một bộ nào, sau đó, lại thiên về phía cái nào triều đại. Chưa tới một canh giờ, viết xong thu bút. Tất cả lại như nước chảy mây trôi thông thuận, Phương Chính Trực đối với biểu hiện của chính mình rất hài lòng, nhìn công ngay ngắn chỉnh bài thi, chính hắn cho mình đánh cái mãn phân. Thời gian còn sớm. Phương Chính Trực cũng không vội nộp bài thi, bởi vì, văn thí bên trong có cái khá là hố quy định, chính là không cho phép sớm ra cuộc thi, để tránh khỏi đề mục để lộ. Sau đó, Phương Chính Trực ánh mắt liền nhìn phía Mạnh Ngọc Thư. Vẻ mặt đó tựa hồ muốn nói, đến A, ta đã viết xong. Chúng ta đồng thời đến vui vẻ trao đổi đáp án đi. Cồn vật B, thật tạ. Chương 63, báo cáo. Mạnh Ngọc Thư chính đang vùi đầu đáp đề, đột nhiên liền cảm giác bên cạnh truyền đến một đạo ánh mắt khác thường, quay đầu nhìn lại. Liền phát hiện Phương Chính Trực đối diện hắn nháy mắt. Viết xong. Ừ, không đúng. Là giả vờ giả vịt trang mệt mỏi. Nên tới tìm mình dối tra chứ. Mạnh Ngọc Thư một niệm đến đây, trong lòng lần thứ hai cười lạnh một tiếng, nhìn một chút chính mình bài thi, tuy rằng còn có một phần không có viết xong, thế nhưng, thông qua văn thí ngược lại cũng không tính quá khó. Suy nghĩ một chút, hắn vẫn là quyết định dựa theo kế hoạch tiến hành. Trước tiên trợ giúp Phương Chính Trực hôn quá văn thí, chờ đến võ thí thời điểm, lại. Khà khà. Mạnh Ngọc Thư nghĩ tới đây, đều có chút không nhịn được nở nụ cười, cái kế hoạch này thực sự quá hoàn mỹ, trước tiên giả vờ giả vịt trợ giúp Phương Chính Trực, sau đó chờ đến đối phương mất đi cảnh giác, đối với mình cảm ơn đối đãi đức thời điểm, lại mạnh mẽ đem đối phương một cước giẫm chết. Quả thực chính là tinh thần cùng song trọng giàn vặt. Không có nhiều hơn nữa do dự, Mạnh Ngọc Thư liền bắt đầu nhanh chóng sao chép lên, chuẩn bị cho Phương Chính Trực quăng đáp án. Mà ngồi ở một bên Phương Chính Trực thấy cảnh này, trên mặt đồng dạng đang cười. Bất quá, Mạnh Ngọc Thư phải đem đáp án sao hạ xuống, vẫn là cần một ít thời gian, vì lẽ đó Phương Chính Trực cũng không đợi, rất kiên trì ở một bên yên tĩnh chờ đợi. Xung quanh một ít chính cầm lấy tóc dùng sức nghị phá để các thí sinh rất nhanh sẽ phát hiện một mặt nhàn nhã Phương Chính Trực. Cái tên này viết xong. Không thể nào. Lúc này mới chưa tới một canh giờ. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua viết nhanh như vậy. Cảm thấy rất ngờ vực sau, chúng thí sinh liền ngộ, vừa nhìn này trang điểm, chính là đến té đi nhân vật, vẫn đúng là hy vọng hắn có thể thông qua đạo điển cuộc thi. Quả thực chính là trò cười. Kẻ xấu xa. Nông thôn dế nhúi. Các thí sinh một trận phúc phì, đều là lộ ra xem thường vẻ mặt, trong lòng tệ một hơi, sẽ chơi hết bảng thời điểm, khỏe mạnh cười nhạo trước mắt cái tên này một phen. Đến thời điểm, nhìn hắn còn mặt mũi nào. Chúng các thí sinh chính đang trong lòng thầm mắng thời điểm, Mạnh Ngọc Thư bên kia cũng sao đến gần đủ rồi. Nhìn một chút trong tay sao đi ra đáp án, Mạnh Ngọc Thư có 10 phần tự tin, dựa vào phần này đáp án, giáp bảng không dám nói, ớt bảng khẳng định là không có vấn đề. Ngược lại cũng chính là để cái tên này quá cái văn thí mà thôi. Giáp bảng cùng ớt bảng khác biệt không lớn. Đáp án sao xong, Mạnh Ngọc Thư liền cũng cẩn thận đem chỉ chiết lũy lên, sau đó, bắt đầu quay về Phương Chính Trực ngáy mắt. Phương Chính Trực vào lúc này xem ra đều sắp ngủ, con mắt hơi híp, đầu chống đỡ ở trên cánh tay run lên, căn bản là không thấy Mạnh Ngọc Thư. Mạnh Ngọc Thư nhất thời thì có chút cúng lên. Cái tên này làm sao còn ngủ? Không nghĩ tới văn thì sao? Khặc. Mạnh Ngọc Thư nhẫn nhịn bị phát hiện nguy hiểm, nhẹ nhàng khặc một tiếng. Phương Chính Trực nghe được âm thanh này, con mắt rốt cục mở, quay đầu nhìn lại, liền phát hiện Mạnh Ngọc Thư chính xứ sức lực đối với mình ngáy mắt. Thần tình kia nhanh nhẹn chính là một cái cam tâm kính dâng tốt của chúng. Trong nháy mắt, Phương Chính Trực con mắt liền sáng. Lập tức dùng ánh mắt đáp lại Mạnh Ngọc Thư, sau đó, lại lặng lẽ đưa tay phóng tới chắc hạ, làm cái vây tay thủ thế. Mạnh Ngọc Thư vừa mới chuẩn bị đưa tay lên đáp án ném qua, sau đó, liền phát hiện tựa hồ có chút không đúng lắm à, nói cẩn thận trao đổi đáp án, làm sao cái tên này trong tay là không đây. Chẳng lẽ có đánh lửa? Lần thứ hai quay về Phương Chính Trực nháy mắt một cái. Phương Chính Trực rất nhanh sẽ đáp lại một cái xua tay thủ thế, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Mạnh Ngọc Thư một hồi liền rõ ràng, cái tên này chính là cái hôn trang tử, phía trước viết nhiều như vậy, quả nhiên đều là giả vờ giả vịt đi qua, phỏng chừng vào lúc này thử thi đậu vẫn là bạch chứ. Nghĩ tới đây, Mạnh Ngọc Thư cũng rốt cục yên lòng. Nếu như Phương Chính Trực thật sự làm cái đáp án lại đây, hắn còn có lẽ sẽ có chút lo lắng, sợ Phương Chính Trực lại sái trò răng gì, có thể bây giờ nhìn lại. Đối phương hiển nhiên là chuẩn bị dựa vào chính mình hỗn quá văn thí cửa ải này. Như vậy, dĩ nhiên là không thể xảy ra vấn đề gì. Ngược lại chính mình cũng là dự định giúp cái tên này trước tiên hỗn quá văn thí. Như vậy, cái gọi là trao đổi đáp án, đổi cùng không đổi, liền cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tay ném đi. Gấp gọn lại chỉ đoàn liền hóa thành một đạo màu trắng lưu quang, lấy tốc độ cực nhanh hướng về Phương Chính Trực đưa đến bàn phía dưới trên tay bay đi. Lấy Mạnh Ngọc Thư thực lực, chú ý tuyệt đối là ba chữ. Nhanh, chuẩn, tàn nhẫn. Căn bản không thể thất thủ. Nhưng mà, hiện thực tựa hồ cùng Mạnh Ngọc Thư mở ra trời đại chuyện cười. Bởi vì Phương Chính Trực thân tại trên bàn tay đột nhiên dịch chuyển về phía trước một tấc, cũng là này một tấc, vừa vặn làm cho chỉ đoàn cường độ quá mức cương mãnh một hồi. Rất không khéo. Hắn không có tiếp được, cái kia chỉ đoàn đùng một tiếng, rơi xuống hai người chính giữa. Mạnh Ngọc Thư trong lòng cái kia hận a, cái tên này đang làm cái gì? Chính mình tốt như vậy xảo kình đều dùng lên. Không có chuyện gì gấp cái gì. Còn đưa tay đón, kết quả ngược lại tốt, chữa lợn lành thành lợn quẹ chứ. Vừa mới chuẩn bị dụng trưởng phong lại cho thổi trở lại. Liền phát hiện Phương Chính Trực mặt lộ vẻ thống khổ sắc, vừa nãy ruồi ra đi tay cao cao nhấc lên, trong miệng phát sinh một tiếng cực kỳ khuyết đại mà thống khổ tiếng quát tháo. Ai yêu? Yên tĩnh trường thi, lập tức liền bị Phương Chính Trực âm thanh cho đánh vỡ. Vài tên ăn mặc màu đen quan phục quan giám khảo đột nhiên quay đầu lại. Mấy đôi như ương giống như ánh mắt lợi hại rất nhanh sẽ khóa chặt ở Phương Chính Trực trên người. Xảy ra chuyện gì? Đều không cho phép núp đích. Ai động đậy, lập tức thủ tiêu thành tích. Mạnh Ngọc Thư sợ hết hồn, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, liền ném cái chỉ đoàn, liền đem Phương Chính Trực cho đập thành như vậy. Được kêu là tiếng la cũng quá thê thảm chứ. Lẽ nào vừa nãy chính mình dùng cường độ quá to lớn? Không thể nào a. Chính mình rõ ràng cũng đã khống chế cường độ a. Cái tên này có như thế thân kiêu thịt mắc sao? Trong lòng thầm hận đồng thời, hắn lại rất có chút bất đắc dĩ, bởi vì, trên đất chỉ đoàn nhưng là bút tích của hắn, một khi bị quan giám khảo nhận được, chính mình chính là có lý cũng không nói được. Bàn tay hơi động, Mạnh Ngọc Thư quyết định trước tiên hủy thi diệt tích lại nói. Mà ngay tại lúc này, Phương Chính Trực cũng đồng dạng di chuyển, căn bản không chờ Mạnh Ngọc Thư hủy diệt tung tích, liền bá một hồi liền đem trên đất chỉ đoàn cho lượm lên, sau đó, cao cao nhấc lên. Báo cáo! Báo cáo! Báo cáo! Đắt đỏ âm thanh, vang vọng cuộc thi hiện trường, chấn động vài tên quan giám khảo, còn có Mạnh Ngọc Thư cùng chúng các thí sinh màng thai. Hết thể thí sinh ánh mắt đều tề loạch xoạch tập trung ở Phương Chính Trực trên tay chỉ đoàn lên, mỗi người vẻ mặt đều cực kỳ khiếp sợ, chỉ đoàn. Đây là dối trá a. Mà Mạnh Ngọc Thư đang nhìn đến Phương Chính Trực cầm lấy chỉ đoàn thời điểm, cả người nhưng là hoàn toàn ngây người, hắn đến hiện tại cũng không hiểu rõ, Phương Chính Trực đến cùng muốn làm gì. Cái tên này điên rồi sao? Báo cáo. Hắn muốn báo cáo ai? Ta nhưng là phải giúp hắn quá văn thí. Hắn đem ta báo cáo. Hắn văn thí có thể trải qua sao? Có người như vậy sao? Cồn vật bi, thật tạ. Chương 64, tiết bảng. Báo cáo. Vài tên quan giám khảo liếc mắt nhìn nhau, tương tự hơi kinh ngạc, huyện thí đạo điển cuộc thi bên trong dối trá, cũng không phải cái gì khó gặp sự tình. Dù sao, đây là một cái lấy võ vi tôn thế giới. Rất nhiều người tuy rằng có cực cao tu vi, thế nhưng đối đạo điển lý giải nhưng chỉ là hợp với mặt ngoài, thiếu hụt thấu triệt lý giải cùng ứng dụng. Vì lẽ đó, tại văn thí lúc, bản thân quy tắc kỳ thực là cho đủ dối trá không gian. Tỷ như tại vào sân sau cũng không có do thủ vệ quân sắp xếp chỗ ngồi hào, cũng không có đem mỗi một cái chỗ ngồi vây lại đến mức chặt chẽ, kỳ thực chính là tại nói cho thí sinh. Dối trá là có thể. Tại thế giới này, tất cả thừa hành đều là lấy kết quả vì là hướng phát triển. Lại như ở trên chiến trường, không có ai sẽ đi tính toán ngươi là đánh như thế nào, tuyên bố cái gì trận, dùng cái gì binh, tất cả mọi người đều chỉ có thể quan tâm một chuyện. Ngươi có hay không đánh thắng? Thế nhưng, nếu như dối trá bị phát hiện, vậy thì lại là hoàn toàn khác nhau sự tình. Cảm giác lên lại như, ta đã cho đủ ngươi không gian, cho đủ ngươi điều kiện, có thể ngươi nhưng vẫn như cũ bị tóm lấy. Chỉ có thể nói là mất mặt, quá mất mặt. Vài tên quan giám khảo rất nhanh sẽ đến Phương Chính Trực trước mặt, sau đó, đem tờ giấy kia đoàn cho hủy đi ra. Phương Chính Trực, ngươi chờ ta sẽ chờ xem ngươi làm sao mà qua nổi văn thí. Mạnh Ngọc Thư không có quá nhiều đi cùng quan giám khảo tranh luận cái gì, bởi vì, chỉ đoàn lên chữ viết cùng mình chữ viết giống như lúc. Điểm này, căn bản cũng không có biện pháp ngụy biện. Văn thí thành tích đối với hắn mà nói là vinh dự, trọng yếu. Thế nhưng là hoàn toàn không đủ để chí mạng. Bởi vì, lấy hắn nhập đạo thực lực, văn thí thi không thi cũng có thể tham gia võ thí, thậm chí, hắn có thể trực tiếp nhảy qua huyện thí, tham gia phụ thí. Đây chính là thế giới này quy cự. Tất cả, thực lực trí thượng. Chỉ là, hôm nay này mặt mũi nhưng là mất hết, hắn đã không có cách nào sẽ ở hiện trường tiếp tục chờ đợi. Đứng dậy, rời trường. Chỉ có điều, Mạnh Ngọc Thư rời trường lại tựa hồ như cũng không có vì là Phương Chính Trực mang đến cái gì tốt ngôn ngữ, thậm chí những kia nhìn thấy Mạnh Ngọc Thư rời trường các thí sinh, lại nhìn Phương Chính Trực lúc, đều có chút xem kẻ ngu si vẻ mặt. Lại đem Mạnh Ngọc Thư báo cáo. Quả thực quá choáng váng, không có Mạnh Ngọc Thư, hắn làm sao có thể trải qua văn thí. Bản thân làm bậy. Không thể sống a. Ngồi ở xa xa Lý Hổ Nhi cũng nhìn thấy màn này, trong lòng âm thầm vui mừng, nhờ có Phương Chính Trực vờ ngớ ngẩn, bằng không có Mạnh Ngọc Thư hỗ trợ, thật là có khả năng để hắn quá văn thí. Có thể bây giờ nhìn lại, Phương Chính Trực văn thí nhưng là tất quải không thể nghi ngờ. Trong lòng mọi người âm thầm phúc phì, thậm chí ngay cả vài tên quan giám khảo nhìn Phương Chính Trực lúc đều là âm thầm lắc đầu, đứa nhỏ này quá ngốc hả? Khỏe mạnh cơ hội liền để chính hắn cho từ bỏ. Một đoạn nhạc đệm qua đi, trường thi lần thứ hai khôi phục yên tĩnh. Phương Chính Trực cũng không biết thế giới này đạo điển cuộc thi còn có như vậy tin tức, dựa theo hắn đối với lịch sử cổ đại hiểu rõ, này đạo điển cuộc thi chắc là cùng cổ đại khoa cử gần như. Rồi trá. Một khi bị thẩm tra, vậy cũng là sẽ bị cấm thi cả đời. Thành công thủ tiêu một cái mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh, Phương Chính Trực trong lòng là vui sướng, sau đó, hắn liền lại bắt đầu nhàn nhã nằm nhoài trên bàn đánh khái ngủ. Chúng thí sinh thấy cảnh này, đều là lần thứ hai lắc đầu. Lẽ nào cái tên này tham gia đạo điển cuộc thi, chính là vì đến ngủ sao? Mấy năm học hành gian khổ, thành công gần ngay trước mắt, lại bị chính mình cho từ bỏ, thực sự là đủ ngốc à. Đùng. Một tiếng chiên vang. Đạo điển cuộc thi văn thí trận đầu, chính thức kết thúc. Phương Chính Trực một mặt ung dung đi ra Thanh Phong thư viện, sau đó, vẫn chưa ra khỏi Thạch Lâm bao xa, liền bị Lý Tráng Thực cùng Lý Hổ Nhi mấy người cho ngăn lại. Chính Trực A, nghe Hổ Nhi nói ngươi đem Mạnh Ngọc Thư cho báo cáo. Lý Tráng Thực trước tiên mở miệng. Phương Chính Trực vào lúc này mới nghĩ đến, Lý Tráng Thực mấy người tựa hồ là mua Mạnh Ngọc Thư văn thí tiến vào ba người đứng đầu, lẽ nào là hướng chính mình thảo bạc. Đòi tiền không có, đòi mạng cũng không có. Phương Chính Trực lập tức cho thấy lập trường của chính mình. Lý Tráng Thực sững sờ, lập tức béo phệ cũng nở nụ cười. Ha ha ha. Mấy lượng bạc chuyện nhỏ, ngươi tiền đồ sự đại a, ngươi nói ngươi đứa nhỏ này, khỏe mạnh tiền đồ đặt tại trước mắt, làm sao liền chính mình từ bỏ cơ chứ? Lý Tráng Thực một bộ trưởng bối giọng điệu. Sau đó, nhìn một chút Phương Chính Trực có chút vẻ mặt mê mang, lại an ủi. Hừm, bất quá ngươi làm như vậy cũng đúng. Ít nhất mọi người đều biết ngươi đủ thực thành a. Mắt thấy Văn Thí đáp án tới tay, nhưng là không hề bị lay động, tương lai nếu là có cơ hội làm quan, cái kia tất là một cái thanh quan a. Đúng. Chúng ta đều ủng hộ ngươi. Lý Hổ Nhi đúng lúc nói chen vào. Tuy rằng ngươi lần này Văn Thí thất lợi, nhưng là không quan trọng lắm a, ngươi còn trẻ, lần này coi như hấp thụ kinh nghiệm, sau đó còn có cơ hội, quá mấy năm trở lại thì cũng như thế. Lý Tráng Thực lần thứ hai khuyên lơn. Ta cảm thấy, của ta Văn Thí có thể quá. Phương Chính Trực suy nghĩ một chút chính mình Văn Thí đáp án, cảm giác mình quả thật có 100% nắm chắc. Ai? Người A, quý tại tự biết. Lý Tráng Thực vừa nghe, có vẻ hơi đau lòng đạo, sau đó, liền kéo Lý Hổ Nhi mấy người, đi thôi, chúng ta trước tiên đi ăn cơm, ngày mai sẽ phải yết bảng. Yết bảng sau, xem ngươi có lời gì nói. Ta đều xem ngươi ngủ hơn một canh giờ, này còn có thể quá Văn Thí. Vậy ta chẳng phải là có thể cao trung đầu bảng. Ha ha ha, Lý Hổ Nhi cũng nở nụ cười. Mạnh Giang Sơn mấy người cũng cùng ở tại trường thi bên trong, tự nhiên là chú ý tới Phương Chính Trực ngủ sự tình, âm thầm lắc đầu, phát sinh một trận thở dài. Phương Chính Trực đồng dạng tại lắc đầu, chim yến tức an biết trí lớn. Thanh Phong Thư Viện chấm bài thi bên trong. Phương Chính Trực bài thi bị một cái quan giám khảo đưa đến một tên quan phục lên thêu có một cái ngự tự người trung niên trong tay, người trung niên nhẹ nhàng tiếp nhận, mày kiếm trói chặt. Không tra được sao? Sách bên trong cũng không ghi chép. Hơn nữa, trường thi đánh số cũng căn bản không có này số 1. Quan giám khảo lập tức không người đáp lại. Vậy thì kỳ quái, địa chỉ lưu chính là nơi nào? Bắc Sơn Thôn. Bắc Sơn Thôn. Nơi đó có bố trí đạo đường sao? Điều này cũng chính là thuộc hạ nghi hoặc địa phương, Bắc Sơn Thôn cũng không đạo đường, đúng là cách xa nhau nhất Sơn Nam Sơn Thôn có bố trí đạo đường. Hơn nữa, vẫn là tại 8 năm trước, do thần hậu phụ thân bố trí. Thuộc hạ vốn là cũng từng lưu ý quá cái này đạo đường. Chỉ là 8 thời kỳ, cái kia đạo đường bên trong cũng chính là ra một người miễn cưỡng quá huyền thí, liền phủ thí đều không có thông qua, sau đó liền cũng không có lại đi lưu ý. Ngươi là nói, 8 năm trước thần hậu phủ chạy đến một cái trong hương thôn bố trí cái đạo đường. Người trung niên trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc. Hừm, hơn nữa cái kia đạo đường vẫn là thần hậu phủ vị kia thiên kim. Tự mình ra lệnh. Thần hậu phủ thiên kim. Chi cô yên. Ngày thứ hai, sáng sớm. Thanh Phong Thư Viện cửa một khối trên đất trống, chờ đợi yết bảng các thí sinh đã bên trong 3 tầng ở ngoài 3 tầng đem 2 khối bảng thạch đem vây lại. Này bảng thạch chia làm giáp bảng cùng ất bảng. Khoảng cách yết bảng thời gian không tới 1 phút lúc, Phương Chính Trực cũng xa xôi đi tới. Lý Tráng Thực cùng Lý Hổ Nhi mấy người giờ khắc này cũng sớm đã ở bên trong đoạt cái vị trí thật tốt, vừa nhìn thấy Phương Chính Trực, nhất thời đều là có chút xem thường. Làm đến muộn như vậy, còn nói cái gì có lòng tin quá Văn Thí. Phương Chính Trực, tới nơi này. Cho ngươi chiếm hàng đơn vị. Lý Hổ Nhi lớn tiếng bắt chuyện, hắn liền yêu thích khoảng cách gần nhìn Phương Chính Trực thi rất lúc vẻ mặt. Chính Trực mau tới. Lý Tráng Thực đồng dạng lớn tiếng kêu to. Có người sớm cho mình chiếm hàng đơn vị, Phương Chính Trực tự nhiên không có lý do để phản đối. Sau đó, liền cũng xa xôi đi tới, mà ngay tại lúc này, mấy người mặc màu đen quan phục yết bảng quan lại cũng từ đằng xa đi tới. Nhường một chút. Yết bảng quan lại uống mở đoàn người, trực tiếp đi tới 2 khối bảng thạch trước. Sau đó, từ trong lồng ngực chậm rãi lấy ra một cái hình vuông dường như ấn giám như thế tảng đá, hướng về bảng thạch lên một cái hình vuông ránh bên trong nhấn một cái, nhất thời, bảng thạch liền tỏa ra một trận màu vàng kim nhàn nhạt ánh sáng. Cồn vật bi, thật tạ. Chương 65, 20 đứng đầu. Rất nhanh, một loạt bài lít nha lít nhít tên liền tại bảng thạch lên hiện ra, phía dưới vẫn xứng một loạt nho nhỏ đánh số, cảm giác lên lại như là điều khắc ở phía trên. Thần kỳ cực kỳ. Phương Chính Trực điểm môi. Hắn hiện tại đã sẽ không lại bởi vì chuyện như vậy mà kinh ngạc. Vạn vật chi đạo, lấy người làm gốc, trưởng thiên hạ vạn vật. Bảng thạch hiện ra người tên, nhìn bề ngoài rất quỷ dị, nhưng thực tế bắt tay vào làm nhưng cũng không sẽ quá khó. Chỉ cần dùng vạn vật chi đạo thay đổi bảng trong đá tảng đá hạt căn bản tạo thành là có thể làm được. Bảng thạch là đặc chế, hình vuông trong hòn đá tự nhiên cũng là đặc chế, 2 khối tảng đá tương ấn, sau đó sẽ nảy sinh một ít biến hóa, liền cũng tạo thành như vậy hiệu quả. Có. Tương đương bảng thạch lên tên chậm rãi trở nên rõ ràng sau, tất cả mọi người cũng đều kích động lên, dồn dập trận to 2 mắt tại bảng thạch lên tìm kiếm tên của chính mình. Chúng rồi, ta trong đó rồi. Ha ha ha. Lên bảng. Từng cái âm thanh rất nhanh vang lên lên, sau đó, lên bảng người từng cái xả cao khí mạo, không có lên bảng nhưng là than thở, cũng có một chút người đối diện bảng trên có tên nhân đạo hạ. Càng có một ít bảng trên có tên người đối thi rất người tiến hành ăn ủi. Ngu huynh lần này cũng chỉ là may mắn, huynh đệ không thể nhục chí, hai năm sau trở lại một trận chiến. Huynh đệ tuyệt đối không nên nản lòng, lấy đệ chi tư, sau khi trở về chỉ cần vươn lên hùng mạnh, cầm đuốc soi khổ độc, nhất định một huyết trước sỉ. Phương Chính Trực chính đang từng cái nhìn, bên hai đột nhiên liền vang lên một trận tiếng cười lớn. Ha ha ha, ta Lý Hổ Nhi cũng trúng rồi, ta cũng trong đó rồi. Tên của ta, cái kia là tên của ta, Mạnh Giang Sơn, ha ha ha. Ta thấy tên của ta. Rất hiển nhiên, hai người này âm thanh một cái đến từ chính Lý Hổ Nhi, một cái đến từ chính Mạnh Giang Sơn, hai người đều là bảng trên có tên, mà cái khác Nam Sơn thôn thí sinh, nhưng là không có ai lại bên trong. Không sai, Hổ Nhi. Giang Sơn, ngươi lần này cũng coi như là tất cả đều là ra ra người tâm nguyện. Lý Tráng Thực lập tức mở miệng quay về hai người cổ vũ một câu, sau đó, lại chuyển hướng bên cạnh không có lên bảng Nam Sơn thôn người an ủi vài câu. Cuối cùng, ánh mắt đặt ở Phương Chính Trực trên người. Chính Trực A, không nên nản chí. Ngươi thi rất đã sớm tại chúng ta như đã đoán trước, sau khi trở về, vẫn cần khắc khổ nỗ lực A, thực sự không được, ngươi vẫn là có thể đi săn thú mà. Bắc Sơn thôn cần ngươi. Đúng vậy. Đạo điển cuộc thi kỳ thực cũng không thích hợp ngươi, ngươi còn có những khác lối thoát ta, tỉ như đi làm săn bắn đội đội phó cái gì, nói không chắc làm rất khá liền có thể làm một người trưởng thôn đây. Lý Hổ Nhi đồng dạng ở một bên an ủi. Mạnh Giang Sơn đúng là không nói lời nào, chỉ là như cái trường huynh như thế vô vỗ Phương Chính Trực vai, lộ ra một mặt an ủi vẻ mặt. Phương Chính Trực đúng là một điểm không lo lắng. Hiện tại phát chỉ là ất bảng, nếu như thực sự là bảng trên có tên, đó mới thực sự là thấy quỷ, lấy năng lực của chính mình. Há có thể cùng Lý Hổ Nhi mấy người như thế, là cái ớt bảng. Nhìn thấy Phương Chính Trực không nói lời nào, Lý Hổ Nhi mấy người đại khái cũng đoán ra Phương Chính Trực đang suy nghĩ gì. Giáp bảng. Có thể lên giáp bảng người, cái kia trên căn bản đều giống như một cái chân đã bước vào phủ thí người, ngươi cũng đừng nghĩ đến. Lý Hổ Nhi mở miệng khuyên nhủ. Chính Trực A, người hay là muốn đối mặt hiện thực, không thể quá mức sốc nổi. Người Lý Bá năm đó cũng bất quá chính là tại văn thí bên trong bắt ớt bảng, chúng ta chỉ là thô người. Có thể lên giáp bảng, cái kia đều là thư hương môn đệ, võ học thế gia tài tử, chúng ta người như vậy là không thể có cơ hội. Lý Tráng Thực đồng dạng lấy một cái người từng trải kinh nghiệm, quay về Phương Chính Trực tiến hành khuyên bảo. Rất nhanh, Lý Tráng Thực cùng Lý Hổ Nhi hai người âm thanh cũng gây nên xung quanh các thí sinh chú ý. Từng cái các thí sinh đều sẽ đầu quay lại, sau đó, bọn họ cũng rốt cục thấy rõ Phương Chính Trực dáng vẻ. Dù sao, Phương Chính Trực tại trường thi trung cử báo Mạnh Ngọc Thư sự tình vẫn là rất mới mẻ. Lại tăng thêm trước Bách Hoa Văn Hội lên bỏ đi Vân Khinh Vũ khăn che mặt sự tình, còn có cùng Yến Tu tụ hội Túy Tiên Lầu việc, ba chuyện một thêm, quan tâm người dĩ nhiên là hơn nhiều. Có thể nói, hiện tại Phương Chính Trực, danh tiếng kia đã sớm chấn nhiếp toàn bộ Hoài An huyện thành, trở thành lần này đạo điển cuộc thi bên trong cái thứ nhất thành danh giả, chỉ có điều, bởi vì tại Bách Hoa Văn Hội cùng Túy Tiên Lầu lúc, cũng không có người biết tên Phương Chính Trực. Vì lẽ đó, hiệu quả vẫn là đánh chút chiết khấu. Ha ha ha. Nhìn dáng dấp tên kia thật giống thi rất A. Đây là khẳng định A, một cái ngủ hàng. Ngủ hơn một canh giờ, còn có thể lên đạt được bảng. Thực sự là bản thân làm bậy, không thể sống A. Các thí sinh bắt đầu dồn dập đem đề tài chuyển đến Phương Chính Trực trên người, đặc biệt những kia rơi xuống bảng, càng là trực tiếp liền đem tâm tình phát tiết đi ra. Chính nghị luận, xa xa cũng xuất hiện một đội người. Cầm đầu thanh niên, ăn mặc một bộ màu vàng cẩm y liễu, bên hông một cái phối kiếm, phía sau nhưng là theo vài tên ăn mặc khôi giáp hộ vệ. Chính là Mạnh Ngọc Thư cùng hộ vệ của hắn. Là Mạnh Ngọc Thư. Mạnh Ngọc Thư trận đầu văn thí thành tích đã thủ tiêu, làm sao còn có thể tới nơi này? Ha ha ha. Có trò hay nhìn. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Chúng các thí sinh nhìn thấy Mạnh Ngọc Thư xuất hiện, đều là hơi kinh ngạc, lập tức, lại nghĩ đến cái gì, ánh mắt lại nhìn về phía Phương Chính Trực lúc, liền ít nhiều gì có chút bảng quan ác thú vị. Ơ, này không phải Phương Chính Trực Phương công tử sao? Có thể có lên bảng A. Mạnh Ngọc Thư mặt lộ vẻ mỉm cười, đúng là cũng không ẩn giấu, hắn tới nơi này chính là đến xem Phương Chính Trực, tự nhiên là trực tiếp đi tới Phương Chính Trực bên người. Không tiến lên. Thi rớt. Phương Chính Trực vẫn không trả lời, liền lập tức có các thí sinh lấy lòng giống như cấp đáp. Ha ha ha. Không lên A. Vậy làm sao có thể không lên đây? Lấy Phương công tử tài hoa, vậy khẳng định là muốn lên A. Ai nha, lúc này mới phát đến ất bảng A. Phương công tử không cần phải lo lắng. còn có giáp bảng không phát đây. Mạnh Ngọc Thư nghe được xung quanh, lập tức một mặt thân thiết quay về Phương Chính Trực trấn an lên. Phát giáp bảng, 20 đứng đầu. Vừa lúc đó, Tiết Bảng Quan lại mở miệng lần nữa. Sau khi nói xong, Tiết Bảng Quan lại từ trong lòng lấy ra một khối hình vuông tảng đá đi tới mặt khác một khối bảng thạch trước mặt, rất nhanh, đại diện cho giáp bảng bảng thạch lên liền sáng lên kim quang nhàn nhạt. Các thí sinh vừa nghe, liền cũng đều đem sự chú ý từ trên người Phương Chính Trực đổi đến giáp bảng bảng thạch lên. Dù sao, có thể lên giáp bảng, vậy cũng là đều là danh chấn một phương học sinh A, mấy ngàn người tham khảo, chỉ lấy 20 người đứng đầu, có thể nói là tinh anh trong tinh anh. Tuy rằng chỉ là huyện thí, thế nhưng có thể tại văn thí bên trong bắt một tên giáp bảng, cũng đều sẽ phải chịu khắp nơi chiêu lãm, nếu là tuổi vẫn còn đơn giản, càng là sẽ phải chịu một ít thế lực trọng điểm bồi dưỡng. Kim quang lóe lên, 20 người tên liền lập tức hiện lên đi ra. Cùng ất bảng không giống, giáp bảng bên trong người tên phải lớn hơn rất nhiều, hơn nữa ghi chú còn có giới thiệu, tỉ như sinh ở năm nào, lại là ở đâu đạo đường bên trong nghe học, trước đây có gì chiến tích, được người phương nào tiến cử vân vân. Chỉ là liếc mắt nhìn, liền biết đẳng cấp lên không ngừng một đẳng cấp. Cồn vật bi, thật tạ. Chương 66, 30 đăng giáp. 20 tên, so với ớt bảng lên lít nha lít nhít người tên tới nói, tự nhiên nhìn ra càng thêm rõ ràng, cũng càng thêm nhanh chóng, người tên vừa hiện lên xong, mọi người cũng đã toàn bộ xem xong. Ha ha ha. Không có Phương Chính Trực. Ớt bảng không có, giáp bảng cũng không có. Phương Chính Trực thi rớt. Quả nhiên là cái ngủ hàng, thiên không bắt nạt ta vậy. Trong nháy mắt, mọi người liền kêu gào lên, cảm giác lên lại như chính mình lên giáp bảng như thế vui sướng. Từng cái nhìn Phương Chính Trực ánh mắt dường như xem một cái kẻ ngu si. Chính Trực A, ta liền nói người muốn học đối mặt hiện thực mà. Lý Tráng Thực giờ khắc này tầng tầng thở ra một hơi, trên mặt vui sướng căn bản là không che giấu nổi. Phương Chính Trực lần này ngươi tuyệt vọng rồi chứ? Lý Hổ Nhi đồng dạng cười nhạo nói. Mạnh Giang Sơn lần thứ hai thán ra một hơi, nhẹ nhàng lắc đầu, quả nhiên phía trên thế giới này hết thảy đều chú ý hai chữ, thực lực. Ai nha, Phương Công Tử lại thi rất A. Không đúng vậy. Lấy Phương Công Tử tài hoa làm sao có thể thi rất đây, ta xem nhất định là bài thi phê chữa sai lầm, nhất định phải xin trùng nghiệm bài thi, ha ha ha. Mạnh Ngọc Thư vào lúc này cũng hoàn toàn không nhịn được, tuy rằng không thể dựa theo kế hoạch tại võ thi bên trong phế bỏ Phương Chính Trực, thế nhưng có thể nhìn thấy Phương Chính Trực thi rớt, cũng là một cái hả hê lòng người việc. Nơi này có thể có Phương Chính Trực Phương Công Tử. Vừa lúc đó, Tiết Bảng Quan lại nhưng là mở miệng. Nguyên bản xôi chào đám người nhất thời sức sở, lập tức liền vừa tựa hồ nghĩ tới điều gì. Quả nhiên, cái tên này không làm đã dẫn tới người người đoán trách a, liền quan phủ đều chú ý tới hắn. Hắn liền Phương Chính Trực. Đúng, mau đưa hắn nắm lên đến. Mấy cái nhiệt tâm thí sinh lập tức liền đem trong đám người Phương Chính Trực cho chỉ nhận ra được, từng cái căm phẫn sục sôi, một mặt cương trực công chính. Ngươi chính là Phương Chính Trực. Tiết Bảng Quan lại giờ khắc này cũng đã đi tới Phương Chính Trực trước mặt, cẩn thận nhìn một chút trước mặt bất quá 15, 16 tuổi, ăn mặc một thân vải thô trường sam màu xanh lam thanh niên. Trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Chính là, đều bị nhiều như vậy người chỉ vào, Phương Chính Trực ngược lại cũng bằng thẳng, có chuyện gì liền đến đi, quá mức vắt chân lên, cổ chạy trốn. Phương Công Tử danh sách có chút vấn đề, vì cẩn thận làm việc, mong rằng Phương Công Tử có thể trả lời bản lại mấy vấn đề. Tiết Bảng Quan lại nghe được Phương Chính Trực trả lời, gật gật đầu, tiếp tục hỏi. Ha ha ha, cái tên này quả nhiên có vấn đề. Nắm lên đến, nắm lên đến. Các thí sinh vừa nghe Tiết Bảng Quan lại, lập tức liền kích động lên. Phương Chính Trực trong lòng đồng dạng đang suy tư, chẳng lẽ mình làm bộ sự tình bại lộ. Thời điểm như thế này nên làm gì? Nhất định phải là đánh chết cũng không thể thừa nhận a. Xin hỏi. Phương Chính Trực một bên trả lời, một bên đánh giá bốn phía, siêu tầm tốt nhất đường chạy trốn. Bản lại phụng mệnh làm việc, chỉ hỏi công tử hai vấn đề. Số 1, công tử ở nơi nào đạo đường nghe học? Thứ 2, công tử tiến cử người là ai? Tiết Bảng Quan lại hỏi xong sau, liền cũng chậm đợi Phương Chính Trực trả lời. Mà Phương Chính Trực giờ khắc này nhưng là tâm niệm thay đổi thật nhanh. Hai vấn đề này muốn nói dễ dàng cũng dễ dàng, bởi vì chính mình căn bản cũng không có, chỉ khi nào nói không ra nhưng cũng bằng thừa nhận, chính mình hôn nhập đạo điện cuộc thi sự thực. Muốn làm sao trả lời đây? Phương Chính Trực đang muốn thời điểm, Lý Hổ Nhi nhưng là không nhịn được. Ta biết, hắn căn bản cũng không có tiến vào đạo đường nghe học, cũng căn bản không thể có cái gì tiến cử người. Lý Hổ Nhi sau khi nói xong, càng là quay về Phương Chính Trực làm ra một cái khiêu khích ánh mắt. Không có tiến vào đạo đường. Ha ha ha. Không có tiến cử người. Người như thế lại cũng tới tham gia đạo điển cuộc thi, quả thực chính là có nhục nhã nhận A. Quả nhiên là cái ngủ hàng, đi qua. Xung quanh các thí sinh nghe được Lý Hổ Nhi, nhất thời liền nở nụ cười, từng cái lập tức liền cho Phương Chính Trực che lên, dế nhũi, người ngu ngốc, ngủ hàng, chờ một loạt tên gọi. Đương nhiên, kẻ xấu xa tên gọi cũng là chạy không được. Không có tiến vào đạo đường nghe học, cũng không có tiến cử người. Tiết bảng quan lại liếc mắt một cái Lý Hổ Nhi, khe như mày, sau đó, lại sẽ ánh mắt nhìn về phía Phương Chính Trực, tựa hồ đang tìm chứng cứ. Hừm, ta đúng là tự học. Phương Chính Trực suy nghĩ một chút, cuối cùng không có phủ nhận. Ha ha ha. Tự học. Một cái tự học người cũng tới tham gia đạo điển cuộc thi. Cười chết người. Chính là, nếu như tự học có thể quá văn thí, ta hiện tại liền đi đem Tín Hà Thủy cho uống cạn hắn. Ha ha ha. Tín Hà nước uống làm tính là gì? Ta có thể đem vê đút cờ nước uống làm hắn, ha ha ha. Đọc truyện tại. Các thí sinh vào lúc này đã cũng không nhịn được nữa, dồn dập nở nụ cười, loại này thi rất thất lạc, lập tức liền hóa thành mạnh mẽ cảm giác ưu việt. Phương công tử tự học thành tài, bản lại khâm phục. Vừa nãy yêu cầu, mong rằng công tử xin đừng trách, cuối cùng, chúc mừng Phương công tử vinh đăng giáp bảng. Vinh đăng giáp bảng. Trong nháy mắt, xôi trào đám người liền hoàn toàn yên tĩnh lại, từng cái lại như bị sét đánh trúng giống như vậy, định ở chỗ cũ. Vẻ mặt bất biến, thế nhưng, trong thai của mọi người đều đang vang vọng biết bảng quan lại câu nói kia. Chúc mừng Phương công tử vinh đăng giáp bảng. Vinh đăng giáp bảng. Phương Chính Trực vinh đăng giáp bảng. Sao có thể có chuyện đó? Một cái tự học người. Vinh đăng giáp bảng. Nguyên bản cười nhạo chính hăng say vài tên thí sinh, giờ khác này lại như trong miệng mạnh mẽ bị nhét vào một đống tường như thế, âm thanh rắt nhưng mà dừng, từng cái trợn tròn hai mắt, trên mặt đỏ bừng lên. Vừa nãy cái kia hai cái nói muốn uống làm Tín Hà Thủy cùng uống cạn vê đút cờ thủy, giờ khắc này càng là sắc mặt quái lạ, nhìn ngó hết bảng quan lại, lại hơi liếc nhìn Phương Chính Trực, miệng trương đến độ có thể nhét đến hạ mấy cái năm đấm. Mà hết bảng quan lại nhưng là cũng không để ý tới xung quanh từng cái chấn động đến mức sắc mặt đỏ chót các thí sinh, chỉ là đi thẳng tới giáp bảng giáp thạch trước, đưa tay tại khối này hình vuông trên tảng đá nhấn một cái. Nhất thời, tên Phương Chính Trực liền xuất hiện ở giáp bảng lên. Phương Chính Trực, đạo đường. Không, tiến cử người, không, ghi chép, không. Ngoài ra, tên Phương Chính Trực phía dưới, còn có một chuỗi đánh số, chính là hắn làm giả bản thân biên cái kia một chuỗi dây số. Tín Hà bên gió nhẹ, nhẹ nhàng thổi lại đây. Thổi tới Lý Tráng Thực trợn tròn hai mắt lên, còn thổi tới Lý Hổ Nhi cùng Mạnh Giang Sơn mở lớn miệng lên, càng thổi tới Mạnh Ngọc Thư cái kia một mặt dường như thấy quỷ khiếp sợ trên nét mặt. Phong, rất nhẹ, thật lạnh. Này vốn là vô cùng tốt khí trời, nhẹ nhàng khoan khoái. Thích hợp tại bờ sông hưởng thụ gió mát. Thế nhưng, vào đúng lúc này, trái tim tất cả mọi người bên trong nhưng là hoàn toàn không cảm giác được, bởi vì, bọn họ đều cảm thấy rất nóng, nóng đến toàn thân cũng giống như bị há nước nhẹp. Ngoại trừ Phương Chính Trực ở ngoài, tất cả mọi người giờ khắc này đều là há to miệng. Bởi vì, căn bản không người nào nguyện ý tin tưởng chuyện này. Sao có thể có chuyện đó? Phương Chính Trực làm sao có khả năng vinh đăng giáp bảng? Vậy cũng là giáp bảng A. Trên thực tế, bọn họ càng muốn đi tin tưởng, chính mình vừa nãy là không phải nghe lầm. Đáng tiếc. Tên Phương Chính Trực, chính là như vậy rõ ràng khắc vào giáp bảng lên, lập lòe chói mắt hào quang màu vàng, dường như một tòa núi cao nguy nga, ép tới bọn họ hoàn toàn không thở nổi. Cồn vật bi, thật tạ. Chương 67, vui lòng nhận. Phương Chính Trực. Mạnh Ngọc Thư nắm đấm siết chặt, trong ánh mắt tránh ra một đạo lạnh lẽo ánh sáng, vinh đăng giáp bảng. Hừ. Ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể đi bao xa. Mạnh Ngọc Thư hừ lạnh một tiếng, hất tay rời đi. Ồ, Mạnh công tử vậy thì phải đi a? Ai? Mạnh công tử cẩn thận. Phương Chính Trực nhìn thấy Mạnh Ngọc Thư rời đi, lập tức lộ ra một mặt thân thiết vẻ mặt. Mà Mạnh Ngọc Thư nhưng là cũng không quay đầu lại, vội vã mà đi. Cẩn thận. Ta xem là ngươi phải cẩn thận mới đúng không? Chính nghĩ như vậy thời điểm, Mạnh Ngọc Thư đột nhiên cảm giác dưới chân trượt đi. Ai yêu? Một tiếng kêu sợ hãi, thân thể một cái khuyết đại nghiêng về phía trước. Liền một con ngã xuống, mất hết mặt mũi trước. Cũng gọi ngươi cẩn thận rồi, ai Phương Chính Trực xa xôi thở dài một hơi, cầm trong tay đã lột đi vỏ trái cây hoa quả chậm rãi thả vào trong miệng, một miệng cắn xuống, ngọt ngào cực kỳ. Một lát sau, từng cái các thí sinh cũng cuối cùng từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Lý Huynh, nghe nói ngươi muốn uống cạn Tín Hà Thủy A. Vẫn là Trương Huynh uống cái kia khẩu vị khá là nặng một ít A. Lập tức thì có thí sinh bắt đầu trêu chọc lên. Ánh mắt của mọi người rất nhanh sẽ chú ý tới vừa nãy cái kia hai tên nói khoác không biết ngượng ra hỏa trên người. Tấm màn đen. Nhất định là bài thi xảy ra vấn đề. Nào có như vậy? Rõ ràng không lên bảng, rồi lại đột nhiên thêm vào. Không sai, đây nhất định không thể. Hai người bị mọi người vừa nhìn, liếc mắt nhìn nhau, lập tức liền cho chuyện này tìm ra giải thích hợp lý, bởi vì, ngoại trừ lời giải thích này ở ngoài, bọn họ căn bản là không nghĩ tới bất kỳ phương chính trực có thể lên giáp bảng lý do. Một người cho tới bây giờ không có tiến vào đạo đường người, bắt văn thí giáp bảng. Không tin, chết đều không tin. Lý huynh nói không sai, đợi đến trận thứ hai văn thí, cái này phương chính trực tất nhiên sẽ bị xóa hạ. Trương huynh ta cũng ủng hộ ngươi. Số chó ngáp phải rồi không thể kéo dài, chỉ có thực lực mới là vĩnh hằng. Lời của hai người rất nhanh sẽ gây nên mọi người cộng hưởng, một đám thi rất thí sinh lập tức lại bắt đầu huyên náo lên, trong miệng niệm nhắc tới thao, thế nhưng là không có ai còn dám lớn tiếng phát xuống thề đầu. Lý Tráng thực giờ khắc này cũng đưa mắt từ bảng thạch lên thu lại rồi, trong mắt vẫn giữ lại một tia kinh ngạc, liếc mắt nhìn Phương Chính Trực, trong lòng âm thầm thở dài, muốn chính mình khổ đọc 8 năm, huyện thí bên trong bất quá cũng là bắt tất bảng. Không nghĩ tới Phương Chính Trực một cái liền đạo đường đều không có đi vào người, lại dựa vào tự học cùng vận may liền bắt giáp bảng. Thiên đạo bất công a. Hắn cũng đồng dạng cho rằng Phương Chính Trực là vận may gây ra, cùng thực lực cũng không quan hệ hệ. Phương Chính Trực không có lại đi để ý tới mọi người nghị luận, một đường khẽ hát, nhàn nhã hướng về khách sạn phương hướng đi đến, thực lực. Ta mới là thực lực có được hay không? Giả chứng lại đã biến thành thật chứng. Ha ha ha. Cổ nhân không lấn được ta a. Giả làm thật lúc, thật cũng giả. Thật thật giả giả, ai có thể biện. Đạo điển cuộc thi văn thí trận thứ hai, thời gian ngay ở hết bảng ngày thứ hai. Phương Chính Trực ra trận thời điểm cũng không có lại nhìn tới Mạnh Ngọc Thư, trong lòng không khỏi âm thầm suy đoán, tên kia quả nhiên là bị thủ tiêu tham khảo tư cách chứ. Nghĩ như vậy ngược lại cũng đúng là tâm tình sung sướng. Văn thí trận thứ hai đề mục cùng lần trước không giống nhau lắm, nếu như nói trận đầu văn thí thi chính là đạo điển lý luận, cái kia trận thứ hai văn thí, nhưng là lấy đạo điển vận dụng làm chủ. Hơn nữa, ra đề mục phương hướng cũng càng thêm linh hoạt, cũng càng vẫn cứ thực chiến một ít. Ngoại trừ một ít trải qua nghĩa tổng kết cùng luận thuật ở ngoài, càng thêm vào một ít về mặt quân sự đồ vật, tỉ như, hành quân lúc, nộ sơn nên làm gì, nộ hà lại nên làm gì vân vân. Thậm chí tại cuối cùng, còn có một cái loại nhỏ trận pháp đồ. Thời gian đồng dạng là 2 canh giờ, thế nhưng độ khó nhưng là vô hình chung sắp lật rồi gấp mấy lần. Bất quá, mấy cái đối với Phương Chính Trực tới nói, nhưng là vừa vặn ngược lại, trận đầu văn thí thi chính là trải qua nghĩa lý luận, cần viết địa phương quá nhiều. Mà trận thứ hai nhưng là chủ yếu lấy động não làm chủ. Đặc biệt cái cuối cùng trận pháp đồ, cực kỳ đơn giản xếp thành một hàng dài. Món đồ này có bao nhiêu khó? Đơn giản chính là 3 loại biến hóa, kích đầu rắn, vĩ động mà quyển, kích đuôi rắn, thủ động mà cắn, hay hoặc là thần rắn hoành va, đầu đuôi đến rảo. Phương Chính Trực một đường quá quan chẳng tướng, đều là dùng tối sâu sắc đến luận thuật phức tạp nhất tư tưởng, tỉ như, cuối cùng xếp thành một hàng dài, hắn cũng chỉ dùng một câu tổng kết tính lời nói. Nắm nó đầu, kẹp nó đuôi, chém nó eo. Sau đó, hoàn mỹ thu công, liền lại bắt đầu vui vẻ đánh tới khái ngủ, tổng thời gian sử dụng không tới nửa canh giờ, so với trận đầu đến, phải nhanh hơn gấp đôi. Hành động như vậy dĩ nhiên là lập tức liền gây nên chúng các thí sinh tức giận bất bình. Trong bọn họ có mấy người thậm chí ngay cả bút cũng không có nhúc nhích, bên này Phương Chính Trực cũng đã nằm nhoài bàn lên đều sắp muốn ngủ, này trong lòng oán khí làm sao có thể bình. Ngủ hàng. Ngủ đi. Trận thứ hai có thể so với trận đầu khó hơn quá nhiều, nhưng hắn lại chỉ tới không tới nửa canh giờ. Nhất định phải thi rớt. Không phải vậy không phục. Chúng các thí sinh trong lòng phúc phì, thế nhưng là nắm Phương Chính Trực không có cách nào. Nhân ra buồn ngủ, ngươi còn dám lớn tiếng ồn ào sao? Nơi này nhưng là văn thí trường thi. Thi xong, nộp bài thi, ra trận. Lại tới sáng sớm ngày thứ hai, yết bảng. Cùng trận đầu văn thí yết bảng so với, lần thứ hai người hiển nhiên là ít đi rất nhiều. Dù sao, trải qua một vòng sàng lọc sau, có mấy người đã từ đâu tới hồi đi đâu rồi. Bất quá, cũng có một chút thi rất thí sinh cũng không có vội vã về nhà, mà là ước chừng lên 3 bằng 4 hữu, tại này Hoài An huyện thành ngắm hoa, ngắm trăng. Tương tự, cũng chuẩn bị thưởng thức một hồi Phương Chính Trực thi rớt. Văn thí 3 vị trí đầu, đoán rồi. Phương Chính Trực chính nhàn nhã tại bảng thạch trước tản bộ tiểu nát bộ, đột nhiên liền nghe đến lần trước gáp chú dưới cây truyền tới một âm thanh, con mắt nghiêng khắc thời gian liền sáng. Tuy rằng văn thí trận thứ 2 vẫn không có chính thức kết bảng, nhưng mình cái kia 100 lạng nhưng thật giống như có thể sớm lấy. Cũng không nhiều phí lời, lập béo phệ chạy tới bàn trước. Vừa nhìn, vẫn là lần trước gã sai vật kia. Này! Lần trước gáp Mạnh Ngọc Thư rơi ra 3 người đứng đầu, phiếu đánh bạc ở đây. Phương Chính Trực đem phiếu đánh bạc hướng về gã sai vật trước mặt một thả. Chính hô thoại gã sai vật một chút nhìn thấy Phương Chính Trực, trên mặt lập tức liền khổ đi. Vị công tử này mắt sáng như chú, lại bị công tử áp chúng rồi độc nhất chú. Không biết công tử có thể hay không báo cho họ tên. Gã sai vật một bên đem phiếu đánh bạc thu hồi, một bên vào trong ngực sờ sờ tắc tắc, chỉ là trên gương mặt đó nhưng là hiện ra cắt thịt giống như vẻ mặt. Phương Chính Trực. Phương Chính Trực cũng không có ẩn giấu, dù sao, chính mình hiện tại cũng là cái danh nhân rồi. Ngươi liền Phương Chính Trực Phương Công Tử. Gã sai vật nghe được Phương Chính Trực, trên mặt cắt thịt giống như vẻ mặt lập tức liền thay đổi, nhìn Phương Chính Trực, dường như nhìn thấy thân nhân. Phương Chính Trực nhìn gã sai vật cái kia vẻ mặt kích động, hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ mình đã nổi danh đến trình độ như thế này. Liền bố trí trang gã sai vật đều biết chính mình. Phương Công Tử, có thể hay không lại đây nói nhỏ. Gã sai vật vào lúc này cũng phản ứng lại, lập tức từ trong lòng lấy ra một tấm 100 lạng ngân phiếu phóng tới Phương Chính Trực trong tay, sau đó, rồi hướng Phương Chính Trực làm cái dấu tay xin mời. Bạc tới tay, Phương Chính Trực tự nhiên là không có gì lo sợ, ngược lại khoảng cách chính thức yết bảng còn có chút thời gian, liền cũng theo gã sai vật đi tới bên cạnh một nơi. Phương Công Tử lần này đem Mạnh Ngọc Thư báo cáo, nhưng là giúp chúng ta một đại ân, áp Mạnh Ngọc Thư bạc 1 văn không ít toàn bộ vào hầu bao, đánh cược có đánh cược quý cự. Phương Công Tử nếu giúp một chút sức lực, chúng ta chủ nhà cũng khai báo hạ xuống, nếu có thể gặp phải Phương Công Tử, nhất định phải dâng vi bạc tiền lãi. Gã sai vật vừa nói, liền lại từ trong lòng móc ra 2 tấm 100 lạng bạc cung kính đưa tới Phương Chính Trực trong tay. Mỏng manh tiền lãi chính là 200 lạng. Phương Chính Trực trên mặt lập tức liền nở nụ cười, chính là, vui lòng nhận, ngươi không cười, làm sao có thể nạp. Vì lẽ đó, Phương Chính Trực rất học đòi văn vẻ lộ ra một mặt hòa ái dễ gần nụ cười, sau đó, nhanh chóng đem gã sai vật đưa tới ngân phiếu thu vào trong lòng. Không một chút nào khách khí. Đa tạ. Phương Chính Trực biểu đạt chính mình lòng biết ơn. Một buổi sáng sớm thì có người cho mình đưa bạc, còn không phải thu không thể. Quả thực chính là việc vui thành đôi a. Cái này chủ nhà làm người ngược lại không tệ. Phương Chính Trực là có đánh cược phần người, đối với loại này đồng dạng chú ý sòng bạc quy cự người, vẫn còn có chút ấn tượng tốt. Chúng ta chủ nhà trong ngày thường có thể đều là tại trong đô thành đợi, 2 ngày nay cũng là vừa vặn đi ngang qua Hoài An huyện, vừa vặn nghe nói Phương Công Tử một chuyện tích, lại mong Phương Công Tử đại nghĩa giúp đỡ, liền khai báo chúng tiểu nhân, nếu như có thể nhìn thấy Phương Công Tử, liền cho Phương Công Tử mang tới một câu nói, như Phương Công Tử không khí. Chúng ta chủ nhà nguyện làm Phương Công Tử bố trí một ghế ăn mừng thi rất chi yến, giao ngài người bạn này, đồng thời tự mình hộ. Tống Phương Công Tử ra khỏi thành, bảo đảm Phương Công Tử lên đường bình an. Gã sai vật đang nói đến chủ nhà 3 chữ lúc, biểu hiện rõ ràng có cực kỳ tự hào. Nhưng mà, Phương Chính Trực nhưng là khẽ như mày, vốn đang cho rằng là hỷ thước báo hỷ, lại không nghĩ rằng đụng với cái miệng xui xẻo, thi rất yến. Rất ngươi muội a. Thi rất yến vẫn là để cho các ngươi chủ nhà tự mình ăn đi. Thuận tiện cũng giúp ta mang câu nói đi qua, non xanh còn đó, nước biết chảy dài. Phương Chính Trực bĩu môi, xoay người liền đi. Vừa đi còn một bên nhỏ giọng nói thầm, sáng sớm suối quậy, còn tưởng rằng là cái gì thật tinh mắt chủ nhà. Chỉ đến như thế. Nếu để cho đụng vào ta, nam chiếu mặt 1 tháng côn, nữ ngay tại chỗ đùng đùng đùng. Nữ ngay tại chỗ đùng đùng đùng. Gã sai vật nhìn Phương Chính Trực rời đi bóng lưng, sắc mặt có chút quái lạ, tựa hồ không phản ứng kịp, đùng 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 là có ý gì à? Cồn vật bi, thật tạ. Chương 68, mực đầm một bút. Tới gần nhất bảng, Thanh Phong Thư Viện cửa thí sinh cũng chậm chậm chen chúc lên, Phương Chính Trực mới vừa trở lại Thanh Phong Thư Viện cửa, bên tai liền lại chuyển tới Lý Hổ Nhi tiếng quát tháo. Phương Chính Trực, mau tới bên này, cho ngươi chiếm vị trí. Phương Chính Trực liếc mắt nhìn, tiếp theo sau đó hướng về bên cạnh đi đến, lại như căn bản không có nhìn thấy. Ồ, chạy thế nào bên kia đi tới? Khẳng định là sợ bị chúng ta nhìn thấy hắn thi rất lúc dáng dấp. Ha ha ha. Các ngươi chiếm vị nhi, ta đi kéo hắn lại đây. Lý Hổ Nhi hiển nhiên là đã sớm chờ thời khắc này, cũng mặc kệ Phương Chính Trực có nguyện ý hay không, liền kéo lấy Phương Chính Trực đến chiếm tốt vị trí. Phương Chính Trực trong lòng thản nhiên thở dài, ta bản tướng tâm hướng về Minh Nguyệt, làm sao rõ ràng chiếu mương máng, nào có như vậy nhất định phải chính mình đem mặt đưa qua đến a. Chính Trực a, lần này thi rớt cũng chớ tâm ưu, dù sao, ngươi đã vinh đăng thử một lần giáp bảng, có thể an tâm hồi thôn. Lý Tráng Thực nhìn thấy Phương Chính Trực lại đây, mở miệng hỏi thăm một chút. Cái khác các thí sinh nhìn thấy Phương Chính Trực sau, cũng là nghị luận sôi nổi, chỉ là âm thanh không còn lần thứ nhất như vậy lớn, đương nhiên, đây chỉ là so ra. Ngùi hàng, kẻ xấu xa, khẳng định thi rớt. Các loại phúc phì vẫn như cũng là thiếu không được. Thanh Phong Thư Viện đối diện một chỗ trong trà lâu, an mặc màu vàng cẩm y Mạnh Ngọc Thư nhìn trong đám người Phương Chính Trực, sắc mặt có chút âm trầm. Hắn không có lại giống như lần trước như vậy quang minh chính đại chạy đến bảng thạch đi vào nhục nhã Phương Chính Trực, mà là chọn một cái rất tốt chỗ ngồi, dõi mắt viễn vọng. Nhưng cũng chính vì như thế, mới càng làm cho trong lòng hắn khó chịu. Đường đường Mạnh gia thiếu gia, lại sẽ đi sợ sệt một cái nông thôn dế nhúi lần thứ 2 lên bảng. Đây là sỉ nhục. Tiết bảng quan lại xuất hiện mãi mãi cũng là đúng giờ, không còn sớm cũng không muộn, lại như tính chính xác như thế. Các thí sinh bắt đầu kích động lên, bởi vì trận thứ hai văn thí hết bảng, cũng đem trực tiếp quyết định trong bọn họ có hay không có người có thể đi vào võ thí. Cùng lần trước như thế, tiết bảng quan lại đem hình vuông hòn đá theo vào bảng thạch danh bên trong sau, kim quang nhàn nhạt liền sáng lên. Không giống chính là, lần này ớt người trên bảng nhưng là đầy đủ thiếu mất một nửa, tên càng to lớn hơn, thế nhưng, chúng thí sinh tâm nhưng là thật lạnh thật lạnh. Đạo điển cuộc thi cạnh tranh quá to lớn. Lý Hổ Nhi cùng Mạnh Giang Sơn hai người vào lúc này cũng là trận to hai mắt ở phía trên tìm từng người tên, Phương Chính Trực đúng là một mặt nhàn nhã vẻ mặt. Ớt bảng. Cái kia là để cho người khác lên, chính mình thực sự là không hứng thú gì. Ha ha ha. Ta lên, ta lại tới. Lý Hổ Nhi rốt cục tại bảng danh sách cuối cùng tìm tới tên của chính mình, một mặt hưng phấn cực kỳ. Ta cũng tới. Mạnh Giang Sơn thứ tự sát bên Lý Hổ Nhi, còn tại Lý Hổ Nhi phía trước hai tên. Sau đó, ánh mắt của hai người liền lại chuyển hướng Phương Chính Trực, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, bên cạnh các thí sinh nhưng là kêu lên. Phương Chính Trực thi rớt. Ha ha ha, bảng lên không có tên Phương Chính Trực. Đừng nóng vội đừng nóng vội, còn có giáp bảng đây. Mấy cái thí sinh kêu to, tuy rằng có người đúng lúc đánh thức, nhưng ngựa khí cùng vẻ mặt đều tựa hồ đang nói, giáp bảng. Chỉ bằng cái này ngủ hàng cũng có thể trở lên một lần giáp bảng. Nằm mơ đi. Chính Trực A, đừng lo lắng, còn có giáp bảng đây. Nói không chắc số may, lại cho ngươi bù đắp đi tới. Lý Tráng Thực đồng dạng ở một bên an ủi, chỉ là trên mặt nhưng là một mặt vui sướng vẻ mặt. Một trận tiếng bàn luận bên trong, giáp bảng cũng rốt cục tuyên bố đi ra. 12 cái tên, mỗi một cái tên cũng giống như đấu như thế lớn, để người muốn nhìn không tới đều quá khó khăn. Giáp bảng không có. Không có Phương Chính Trực, ha ha ha. Lần này thật sự thi rớt. Cũng không còn số chó ngáp phải rồi khả năng. Quả nhiên ngủ hàng nên thi rớt a. Một lát sau, đoàn người liền hoàn toàn sôi trào, lại như chúc mừng Tết đến như thế, từng cái còn kém mừng đến phát khóc. Càng có một cái gan lớn chút thí sinh đi tới yết bảng quan lại trước mặt. Xin hỏi đại nhân, giáp bảng nhưng còn có số hay? Tự nhiên là không có. Yết bảng quan lại lắc lắc đầu, sau đó lại bồi thêm một câu, giáp bảng cộng lục 15 tên, yết bảng 12 tên, còn lại văn thi 3 vị trí đầu, đối đãi ngự sử đại nhân tới sau lại tự mình công bố. Yết bảng quan lại nói xong, mọi người liền đều nở nụ cười. Văn thí 3 vị trí đầu, có thể cùng Phương Chính Trực có quan hệ sao? Tự nhiên là không hề có một chút quan hệ, văn thí 3 vị trí đầu, xem không phải là một hồi thành tích, mà là lưỡng tràng văn thí tổng hợp. Lên một hồi, Phương Chính Trực là chó ngáp phải rồi mới miễn cưỡng lấy cái dự bị giáp bảng. Coi như này một hồi văn thí thành tích xếp tới số 1, tổng hợp lên một hồi thành tích, cũng tuyệt đối không thể tiến vào 3 vị trí đầu hàng ngũ. Trên thực tế, cái này cũng là Mạnh Giang Sơn không tham gia trận thứ 2 văn thí nguyên nhân, bởi vì, trận đầu văn thí thành tích thủ tiêu sau, tham gia nữa trận thứ 2 văn thí đã không có ý nghĩa. Ha ha ha. Văn thí 3 vị trí đầu, nếu như Phương Chính Trực có thể tiến lên 3 vị trí đầu, ta liền cởi quần áo tại này Hoài An huyện bên trong chạy lên một vòng. Lần trước tên kia hô muốn uống cạn tín Hà Thủy thí sinh, lần này lập tức thay đổi một cái tân lời thề. Một vòng. Đến lượt ta 10 vòng cũng không thành vấn đề a. Một cái khác đồng dạng nối liền, trên mặt một mặt nụ cười. Lời ấy thật chứ? Trong đám người, một cái nhược nhược âm thanh vang lên lên. Chúng thí sinh vừa nhìn, chính là Phương Chính Trực. Cái kia là tự nhiên. Bổn công tử nói chuyện từ trước đến giờ là nói 102. Mọi người cũng có thể làm chứng, tuyệt không đổi ý. Hai người một chút nhìn thấy Phương Chính Trực, lập tức liền nở nụ cười. Nếu như nói trước còn lo lắng Phương Chính Trực lại đi tới số chó ngáp phải rồi, hiện tại nhưng là không hề có một chút nào lo lắng. Có dám viết biên nhận làm chứng? Phương Chính Trực khỏe miệng khẽ mỉm cười. Dám a, có gì không dám? Nếu ngươi vào không được 3 vị trí đầu lại nên làm như thế nào? Một cái công tử nghe được Phương Chính Trực, lập tức trở về kính nói. Này 200 lạng ngân phiếu, mặc cho ông lấy. Phương Chính Trực từ trong lòng một màn, hai tấm 100 lạng ngân phiếu liền bị hắn cho sờ soạng đi ra. Được. Xin mọi người làm chứng, ta Kim cùng Phương Chính Trực lập xuống cá cược, như hắn có thể vào được 3 vị trí đầu. Ta liền cởi quần áo tại này Hoài An huyện thành chạy lên một vòng. Ta chạy 10 vòng. Hai người không có chút nào sợ, hoàn toàn tự tin, trận đầu bất quá là sau đó bù vào giáp bảng, như thế nào cũng không thể thành tích tổng hợp vào 3 vị trí đầu, căn bản không thể. Phương Chính Trực đồng dạng hoàn toàn tự tin, bởi vì, trong lòng hắn rất rõ ràng chính mình trận đầu văn thi tại sao lại bù vào giáp bảng, nếu cái này chấm bài thi ngự sử, có thể đem chính mình giả chứng biến thành thật chứng. Như vậy tự nhiên chính là một vị có thức chi sĩ. Lấy chính mình trận thứ 2 văn thí bài thi đến bình luận, thi rất hầu như không thể, nhưng là hiện tại, ất bảng thi rớt, giáp bảng đồng dạng thi rớt. Kết quả là rất rõ ràng. Ba vị trí đầu tất có chính mình một ghế vị trí. Chính trực A, ngàn vạn không thể kích động A, đây chính là 200 lạng ngân phiếu, ngươi thi rớt đã trở thành sự thật, hay là muốn tiếp thu sự thực cho thỏa đáng. Lý Tráng Thực nhìn thấy Phương Chính Trực lấy ra đến 200 lạng ngân phiếu, sắc mặt một hồi liền thay đổi. 200 lạng A, liền như vậy lấy ra đánh cược một hơi, thực sự là không đáng. Không sao cả. Phương Chính Trực đem 200 lạng bạc dơ lên. Mà hai vị kia đánh cược thí sinh nhưng là chỉ lo Phương Chính Trực thay đổi như thế, mang tới chỉ mặc, nhanh chóng viết xuống tự cứ, sau đó, lại từng người theo lên thủ ấn. Từ đây Hoài An huyện liền lại thêm một người truyền thuyết xa xưa. A Phương Chính Trực nhìn ngó xa xa Tín Hà bên trong dập dờn nước sông, phát sinh một tiếng thản nhiên thở dài, vì chính mình cho tòa thành cổ này viết xuống mực đậm một bút, điểm cái giúp đỡ. Cồn vật bi, thật tạ. Chương 69, tự tự Châu Ngọc. Phương Chính Trực đang thở dài truyền thuyết, xung quanh các thí sinh nhưng đang thở dài Phương Chính Trực, 200 lạng ngân phiếu A, liền như vậy nhấc tay tặng người, này đã hoàn toàn không phải một cái ngốc tự có thể giải thích. Ngủ hàng cũng mơ háo vào ba vị trí đầu. Quả thực đang nằm mơ. Hắn vốn là vẫn sống ở trong mộng A. Ha ha ha. Cũng đúng, một cái liền đạo đường đều không có tiến vào người, lại cũng muốn vào ba vị trí đầu. Thật là không có có so này càng buồn cười chuyện cười. Chúng các thí sinh dồn dập nghị luận lên tiếng, âm thanh đại tội liên đới tại Thanh Phong Thư Viện đối diện trà lâu Mạnh Ngọc Thư đều có thể rõ ràng nghe được. Văn thí ba vị trí đầu. Ha ha ha. Này dế nhúi cũng thật là dám muốn. Mạnh Ngọc Thư mặt đều sắp muốn cười giận, hắn tự nhiên là biết này văn thí ba vị trí đầu có bao nhiêu khó. Coi như là hắn, lấy nhập đạo thực lực, cũng không dám hứa chắc có thể 100% bắt được ba vị trí đầu chi vinh. Nhập đạo là thực lực tuyệt đối, nhưng văn thí bên trong xem nhưng là đúng đạo điển lý giải, thứ này cùng cá nhân học tập thiên phú có quan hệ, tương tự, còn có ngộ đề lúc vận may. Không người nào dám nói mình nhất định có thể bắt được văn thí ba vị trí đầu. Bằng không... Mạnh Ngọc Thư cần gì phải nhọc lòng mất công sức muốn bắt một cái huyện thí ba vị trí đầu, thậm chí đầu bảng, bởi vì, ba vị trí đầu cùng đầu bảng đại biểu chính là chân chính vinh dự. Coi như là sau đó rất nhiều vì là Vương Triệu làm ra quá cống hiến lớn rất là giả, cũng không phải tất cả mọi người đều từng tại đạo điển cuộc thi bên trong từng có ba vị trí đầu chi vinh. Đạo điển cuộc thi, làm vì là Vương Triệu chọn giường cột nước nhà cử chỉ, tự nhiên là coi trọng cực kỳ, coi như là huyện thí. Cũng sẽ có Vương Triều bên trong phái hạ xuống ngự sử đến làm chủ thẩm vấn. Thanh Phong Thư Viện môn lần thứ hai mở ra. Một tên quan phục lên theo có một cái ngự tự người trung niên nam tử, tại vài tên quan giám khảo cùng đi từ bên trong cửa chậm rãi đi ra, trong tay còn cầm một phong bảng vàng. Nguyên bản xôi trào đám người trong nháy mắt liền yên tĩnh lại. Ngự sử đích thân tới, đại biểu chính là Hoàng Ân tắm rửa, càng khỏi nói trong tay đối phương còn cầm lần này đạo điển cuộc thi văn thí ba vị trí đầu. Cung nên ngự sử, Tần đại nhân. Tiết bảng quan lại nhìn thấy người đàn ông trung niên, lập tức liền đi vài bước, cung kính nói. Ừm. Tần ngự sử gật gật đầu, lập tức ánh mắt đảo qua mọi người, nhanh chân đi đến giáp bảng trước, cũng không có nói cái gì lời khách sáo, trực tiếp liền đem trong tay bảng vàng phiên lên ra. Mông nô hoàng ưu ái, để bản dùng may mắn vì lần này Hoài An huyện đạo điển cuộc thi chú bút, cảm giác sâu sắc thiên ân cuồn cuộn, tương đương tận trung tận trách, vì ta thánh hướng chọn trụ cột chi tài. Trải qua bản dùng cùng người khác giám khảo hợp nghị. Thiết kế văn thí ba vị trí đầu. Đệ tam giáp, Hoài An huyện Thanh Phong Thư Viện Lý Bạc Vi, phê chỉ thị, cấu tứ nhắn nhủi, suy nghĩ chu toàn. Tân ngự sử nói tới chỗ này cũng dừng một chút, sau đó, tiết bảng quan chức liền lập tức đi tới giáp bảng bảng thạch trước, dùng tay nhẹ nhàng nhấn một cái, Lý Bạc Vi ba chữ, còn có giới thiệu tóm tắt cùng phê chỉ thị liền hiện ra. Chúc mừng Lý Công Tử Vinh đăng văn thí đệ tam giáp A. Lý Công Tử tài danh lan xa, thực sự là chúng ta tấm gương. Trong đám người. Lập tức thì có người quay về một cái ăn mặc màu trắng cẩm y công tử trúc. Bất quá, rất nhanh liền lại yên tĩnh lại, bởi vì Tần ngự sử đã bắt đầu tiếp tục báo bảng. Đệ nhị giáp, Hoài An huyện Thanh Phong Thư Viện Trịnh Tâm Triệu, phê chỉ thị, lập ý sâu sắc, khiến người tỉnh ngộ. Trịnh Tâm Triệu là đệ nhị giáp. Vậy thì chỉ còn dư lại đầu bảng. Các ngươi nói Phương Chính Trực có thể hay không là đầu bảng. Có thể mở ra cái khác loại này chuyện cười sao. Đầu bảng. Một cái liền đạo đường đều không có tiến vào người bắt đầu bảng. Ha ha ha. Ha ha ha. Ta bất quá là xem tình cảnh tương đối nghiêm túc, cho mọi người nói chuyện cười mà thôi. Tân ngự sử lời mới vừa nói xong, phía dưới liền lại nổi lên một trận tiếng bàn luận, trong đó càng là lẫn lộn mấy cái thí sinh trắng trợn không kiêng dè tiếng cười. Lần này văn thí đệ nhất giáp, văn bảng đầu bảng, Phương Chính Trực. Tân ngự sử dùng tiếng nói của hắn, thành công sắp hiện ra chàng tiếng cười cho ngăn lại đi. Trong nháy mắt, mới vừa rồi còn tại tùy ý cười nhạo các thí sinh, lại như là đột nhiên nuốt một con rồi như thế, từng cái nghẹn đến cái cổ đỏ chót.
Bảng. Đầu bảng. Phương Chính Trực là đầu bảng. Sao có thể có chuyện đó?
Từng cái thí sinh căn bản không thể tin được, bọn họ bất luận làm sao cũng không nghĩ ra, một cái trận đầu văn thí bù đắp giáp bảng người, sẽ ở thành tích tổng hợp sau, bắt văn thí đầu bảng. Mọi người tựa hồ không quá tin tưởng a. Kỳ thực bản dùng cũng không quá tin tưởng, thế nhưng, bản dùng có thể nói cho mọi người, nếu như trận đầu văn thí có xếp thứ tự, Phương Chính Trực đồng dạng là đầu bảng. Bởi vì, hắn là bản dùng chủ bút qua nhiều năm như vậy, nhìn thấy cái thứ nhất văn thí mãn phân.
Mãn phân.
Mãn phân. Tân Ngự Sử lại như hướng về một chậu dầu sôi bên trong rội xuống một bát nước lạnh như thế, trong nháy mắt liền đem cả đám người nổ tung.
Mãn phân.
Trận đầu văn thí mãn phân. Ai có thể tin tưởng, ai lại đồng ý tin tưởng. Tất cả mọi người trong mắt cũng đã hoàn toàn bị kinh ngạc ở.
Bất quá, Tân Ngự Sử khả năng nói dối sao?
Tự nhiên là không thể.
Sự thực.
Đúng là sự thực. Đến hiện tại, trái tim tất cả mọi người bên trong mới cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây. Tại sao Phương Chính Trực sẽ đi báo cáo Mạnh Ngọc Thư, đối với một cái có thể nắm mãn phân người tới nói, còn cần đi lấy Mạnh Ngọc Thư bài thi sao?
Cái kia là xem thường.
Hoàn hoàn chỉnh chỉnh, không hề bảo lưu xem thường. Ngồi ở đối diện trà lâu lên Mạnh Ngọc Thư, giờ khắc này đã hoàn toàn ngây người.
Trận đầu văn thí mãn phân.
Hán cái kia một hồi cầm mãn phân.
Mạnh Ngọc Thư trong lòng lại như rơi xuống một tảng đá lớn giống như vậy, bởi vì, trận đầu văn thí đề mục, coi như là hán, cũng không thể toàn bộ hoàn thành.
Mà làm chi đề bên trong, nhiều nhất cũng chỉ có thể miễn cưỡng xem như là 8 phần 10 năm chắc.
Giống như Mạnh Ngọc Thư không thể tin được, còn có Lý Tráng Thực cùng Lý Hổ Nhi mấy người.
Mãn phân.
Lý Tráng Thực mấy người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là một mặt kinh hãi vẻ mặt, bởi vì bọn họ càng thêm rõ ràng, Phương Chính Trực là chân chân chính chính không có trải qua một thiên đạo đường A.
Sao có thể có chuyện đó?
Tân Ngự Sử nhìn ngó phía dưới từng cái vẻ mặt kinh ngạc, trong lòng kỳ thực là có chút cảm xúc, bởi vì, hắn đang nhìn đến Phương Chính Trực trận đầu văn thí bài thi lúc, cũng đồng dạng lộ ra quá vẻ mặt như thế.
Mà trận thứ hai,
vậy cũng chỉ có thể dùng sợ hãi để hình dung.
Phương Chính Trực trận thứ hai bài thi phê chỉ thị là, nói giản ý hãi, tự châu ngọc.
Tân Ngự Sử đang nói đến nơi này thời điểm, trong thanh âm đã có chút khó có thể che giấu kích động.
Trên thực tế, hắn còn có thể tuyên bố một cái càng thêm để người kinh ngạc sự tình.
Đó chính là hắn đã suốt đêm đem Phương Chính Trực trận thứ hai văn thí bài thi đưa đạt Ngự thư viện, càng là tại thư tín bên trong xin ý, kiến nghị đem Phương Chính Trực đáp án, làm vì là đạo điển chú thích.
Chỉ là, lời này hắn cũng không dám nói.
Bởi vì dính đến đạo điển, coi như là hắn, cũng chỉ có thể là kiến nghị mà thôi.
Thế nhưng điều này cũng có thể nói rõ Tần Ngự Sử đang nhìn đến Phương Chính Trực bài thi lúc tâm tình, kích động, không tên, sợ hãi, thậm chí còn có chút hoảng loạn.
Bởi vì, đáp án kia quả thực đặc sắc điểm quá mức.
Mỗi một chữ đều chỉ ra chủ đề, để nhân ý còn chưa hết, lại như là đặc biệt vì những kia đề mục mà tổng kết ra.
Coi như là Tần Ngự Sử bản thân, cũng không dám nói có thể nghĩ ra so cái kia càng thêm chuẩn xác đáp án.
Nói giản ý hãi, tự châu ngọc.
Nhưng mà, cho dù Tần Ngự Sử có ẩn giấu, cả đám người khi nghe đến Phương Chính Trực phê chỉ thị sau, vẫn là rơi vào yên tĩnh, bởi vì, tất cả mọi người đều hiểu, này 8 chữ đại biểu ý nghĩa.
Có cỡ nào phi phàm?
Cồn vật bi, thật tạ.
Chương 70, Minh Nguyệt giữa trời.
Nói giản ý hãi, tự châu ngọc.
Đầu bảng, Phương Chính Trực đúng là văn bảng đầu bảng.
Hai tên cùng Phương Chính Trực đánh cược thí sinh, giờ khắc này đã đầy mặt trắng bệnh. Bọn họ rõ ràng, bắt đầu từ hôm nay, bọn họ đem lại không mặt mũi nào tại Hoài An huyện thành xuất hiện.
Tên Phương Chính Trực rất mau ra hiện tại giáp bảng bắt mắt nhất vị trí.
Nơi đó, đại biểu chính là chân chính vinh dự.
Lý Hổ Nhi cùng Lý Tráng Thực cuối cùng đối diện một chút, trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng, một khi Phương Chính Trực thành công thông qua văn thí, như vậy, tất cả chuyện tiếp theo đem không thể ngăn cản.
Nhìn lại 8 năm, chuyện cũ từng hình ảnh xuất hiện, nhưng là để người nghĩ lại mà kinh.
Bởi vì, Phương Chính Trực vũ lực đáng giá, chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung, vậy thì là
yêu nghiệt.
Một cái có thể độc thân xông vào Thương Lĩnh Sơn nơi sâu xa, hơn nữa có thể liền quần áo đều không phá một chút xíu yêu nghiệt.
Không có ai biết hắn là làm sao làm được, thế nhưng, 8 năm qua, sự thực chính là như vậy.
Ngươi chính là Phương Chính Trực.
Tân Ngự Sử tuyên bảng xong sau, cũng rốt cục chú ý tới trong đám người Phương Chính Trực, trong mắt lóe ra một vẻ kinh ngạc, bản xứ nghe nói ngươi rất trẻ trung, không nghĩ tới tuổi trẻ như vậy à.
Đa tạ Ngự Sử đại nhân khích lệ.
Phương Chính Trực túi chào, có thể mắt sáng thức châu, ít nhất cũng nói cái này Tần Ngự Sử ánh mắt vẫn còn có chút cân lượng.
Hừm, ta vừa nãy ở phía trên khen ngươi, có thể ngươi nhưng thủy chung không nhúc nhích quá nở nụ cười, người trẻ tuổi có thể có phần này tâm tính, bản xứ trong lòng thật là vui mừng, hy vọng tại võ thi bên trong, ngươi không muốn quá sớm bại hạ xuống mới được. Tân ngự sử gật gật đầu, sau đó, liền cũng không nói thêm gì nữa, xoay người rời đi. Mấy năm chủ bút hạ xuống, hắn xem qua quá nhiều ngày mới, tuy rằng Phương Chính Trực là trong đó hóng ánh nhất, thế nhưng, dù sao chỉ là một huyền văn thí. Văn thí đầu bảng, cho tới nay cùng võ thí đều có khác nhau. Đối với Phương Chính Trực tiềm lực, hắn còn cần nhiều hơn nữa quan sát quan sát. Ngồi ở đối diện trà lâu Mạnh Ngọc Thư, giờ khắc này sắc mặt hắc đến đáng sợ, nhìn phía dưới trong đám người Phương Chính Trực, hắn rốt cục không nhịn được, thả người nhảy một cái, lại trực tiếp từ trà lâu hai tầng nhảy xuống. Hừ! Văn bảng đầu bảng thì lại làm sao? Hạt gạo ánh sáng, tiên giám cùng Hạo Nguyệt tranh huy. Một tiếng quát lạnh, một đạo màu xanh nhạt huyễn ảnh liền ở trên người hắn lóe lên liền qua, giữa không trung Mạnh Ngọc Thư thân thể tại huyễn ảnh biến mất đồng thời, dọc theo huyễn ảnh con đường, lại nhanh chóng biến ảo ra mấy cái không giống tư thế. Sau đó, tình cảnh quái quỷ liền xuất hiện. Mạnh Ngọc Thư thân thể trên không trung đột nhiên vừa chậm, hạ xuống tốc độ gấp giảm, cảm giác lên lại như một mảnh nhẹ nhàng tung bay ở không trung lá rụng như thế, chậm rãi rơi xuống đất. Phát sinh một tiếng cực kỳ thanh âm rất nhỏ. Là Mạnh Ngọc Thư. Vừa mới cái kia chính là đạo ấn chứ. Không nghĩ tới Mạnh Ngọc Thư mới nhập đạo một năm, cũng đã có thể bắt chước được đạo ấn, sợ là đã tìm thấy quan ấn cảnh ngưỡng cửa chứ. Nếu như nói văn bảng đầu bảng là Phương Chính Trực. Như vậy lần này võ thí đầu bảng, liền trừ Mạnh Ngọc Thư ra không còn có thể là ai khác. Mọi người thấy tình cảnh này, cũng đều dồn dập tán lên. Văn có thể an bang, võ có thể lập quốc. Cùng văn bảng đầu bảng so với, võ bảng đầu bảng, hàm kim lượng càng cao hơn. Phương Chính Trực, võ thí bên trong, ta sẽ để ngươi biết cái gì gọi là chân chính thực lực tuyệt đối. Mạnh Ngọc Thư nhìn một chút Phương Chính Trực, xoay người rời đi, trong giọng nói một điểm đều không có che giấu tức giận trong lòng. Đối với đường đường Mạnh Phủ thiếu gia tới nói, hắn cũng xác thực không cần che giấu. Hạ Chiến Thư, lần này có trò hay nhìn, ta phỏng trừng Phương Chính Trực liền võ thí cửa thứ nhất đều quá không được. Văn bảng đầu bảng, võ thí cửa thứ nhất bị knock out. Cũng thật là rất để người chờ mong a. Một đám các thí sinh nghe được Mạnh Ngọc Thư sau, nhất thời lại hưng phấn lên, rất hiển nhiên, Phương Chính Trực tuy rằng bắt văn bảng đầu bảng, thế nhưng, ở tại bọn hắn trong lòng vẫn như cũ cũng không coi trọng. Võ, mới là lập quốc gốc rễ. Này, bên kia hai vị kia, đang đợi cái gì đây? Nhanh thoát chứ. Phương Chính Trực cũng không để ý tới Mạnh Ngọc Thư, cũng không để ý đến xung quanh nghị luận, mà là nhìn một chút cách đó không xa cái kia hai tên đang muốn chạy trốn thí sinh. Rào. Một câu nói, hết thể quan tâm điểm liền lại toàn bộ chuyển đến cái kia hai tên thí sinh trên người, cùng lúc đó, mọi người trong lòng cũng âm thầm vui mừng, cùng Phương Chính Trực đánh cược người không phải là mình. Văn thí đầu bảng A. Một người cho tới bây giờ không có tiến vào đạo đường người. Bất kể nói thế nào, Phương Chính Trực bắt đầu bảng là sự thực, như vậy, dĩ nhiên là không có cách nào tranh cãi nữa biện cái gì, có câu nói đến được, không tìm đường chết, sẽ không phải chết. Hai tên thí sinh mặt lúc thì đỏ, lúc thì trắng, thế nhưng đánh không lại giấy trắng mực đen, phong dũng mà lên mọi người tựa hồ là đang tìm phát tiết miệng như thế. Một lát sau, Hoài An huyện phố lớn ngõ nhỏ, liền có thêm một đạo mỹ lệ phong cảnh. Vào đêm, trong khách sạn, Phương Chính Trực ngồi ngay ngắn tại phía trước cửa sổ nhẹ giọng đọc thư tạ. Cảm thụ thân thể chậm rãi biến hóa, thời gian 8 năm, hắn cảm giác mình tựa hồ đi tới trước một cánh cửa. Cái kia là một đạo đem thân thể của hắn cùng ngoại giới cách trở cửa lớn. Bên trong, ngôi sao vạn vật, đầy trời bóng ánh. Ngoài cửa, một mảnh trống không, yên tĩnh bóng tối. Đây là hai loại tuyệt nhiên không giống cảm thụ, lại như hai cái hoàn toàn khác nhau thiên địa. Vạn vật chi đạo, lấy người làm gốc, trưởng thiên hạ vạn vật. 8 năm qua Phương Chính Trực vẫn luôn tuần hoàn câu nói này, thế nhưng hắn bây giờ lại có một loại mãnh liệt cảm giác. Hắn cảm thấy câu nói này tựa hồ lại muốn biến báo. Chỉ là, phải như thế nào biến báo? Lại nên biến thành thế nào? Đây là Phương Chính Trực nội tâm nghi hoặc. Ca. Một tiếng cực kỳ thanh âm rất nhỏ từ đỉnh đầu phía trên truyền đến, âm thanh quá nhẹ, coi như là ngoài cửa phòng thỉnh thoảng đi qua âm thanh đều so âm thanh này đại. Thế nhưng Phương Chính Trực khỏe miệng nhưng là lộ ra một vệt nhợt nhạt nụ cười. Sau đó, một chân nhẹ chút, cả người lại như một đạo lưu tinh giống như nhảy đến đỉnh. Không có như Mạnh Ngọc Thư làm như vậy ra bất kỳ cái gì kỳ quái động tác, trên người cũng không có mảy may ánh sáng, thế nhưng, tốc độ nhưng là nhanh đến mức cực hạn, lại như bị một luồng gió xoáy cuốn lên đi. Nhanh đến cực hạn, thế nhưng rơi xuống đất thời gian nhưng là đơn giản đến làm người ta hoảng hốt. Một thanh âm nào cũng không có, lại như nguyên bản liền đứng ở đó cái địa phương như thế. Trên nóc nhà, một cái bóng đen nhìn đột nhiên xuất hiện tại trước mặt Phương Chính Trực, sửng sốt đầy đủ 3 giây đồng hồ, sau đó, hóa thành một vệt sáng. nhanh chóng hướng về xa xa bỏ chạy. Minh nguyệt giữa trời, ngày tốt mỹ cảnh a. Phương Chính Trực cũng không có đuổi theo, chỉ là ngẩng đầu dõi mắt trong bầu trời đêm to lớn ngân nguyệt, sau đó, tìm cái hình cung mái hiên đem thân thể nằm xuống. Liên như vậy yên tĩnh để nguyệt quang rơi ra ở trên người. Ngày thứ hai, Hoài An huyện truyền lưu ra một tin tức, văn bảng ba vị trí đầu một trong Lý Bạc Vi ly kỳ mất tích. Ngày thứ ba, Lý Bạc Vi bị người ở trong thành một chỗ hẻm nhỏ vắng vẻ bên trong tìm tới, hôn mê bất tỉnh. Cứ sau khi tỉnh lại thuật, chỉ là ăn mừng uống rượu lúc không cẩn thận ngã chồng vó, ngay ở hẻm nhỏ bên trong ngủ vừa cảm giác. Cho tới tại sao lại chạy đến hẻm nhỏ bên trong. Nhưng là vẫn chưa giải thích. Ngày thứ năm, đạo điển cuộc thi võ thí chính thức bắt đầu. Cồn vật bi, thật tạ. Chương 71, khiêu chiến Vương Chính Trực. Địa điểm tự nhiên vẫn là Thanh Phong Thư Viện, bất quá, vị trí nhưng là chuyển qua thư viện sau diễn võ trường, rộng rãi trên quảng trường ba tòa to lớn võ đài xếp hàng ngang. Võ đài mặt sau nhưng là lần này võ thí tài phán tịch. Tân ngự sử ở trong mà ngồi, bên cạnh còn có hai người, một cái mặc trên người màu đen quan phục, từ quan phục lên hoa văn đến xem, hẳn là Hoài An huyện huyện đài. Một cái khác nhưng là một thân nho nhã trang phục, đại khái 46-47 tuổi, nho nhỏ con mắt hơi híp, tóc mai trên có vài sợi tóc bạc. Vài tên quan giám khảo canh giữ ở phía dưới lôi đài, chờ đợi võ thí mở màn kim la. Võ thí vòng thứ nhất, đào thải quy chế. Rút thăm quyết định chủ cùng thứ, đánh vào chủ tự vì là đài chủ có thể tự do lựa chọn đánh vào thứ tự người vì là khiêu chiến đối thủ, thắng, tiến vào cấp. Thua, đào thải. Mỗi người chỉ so với một hồi. Tân ngự sử rất nhanh tuyên bố quy tắc. Cái này quy tắc có thể nói là đơn giản mà thô bạo. Hơn nữa, vận may cùng kỳ ngộ cũng coi như ở trong đó, bởi vì, đánh vào chủ người rõ ràng liền chiếm cứ tuyệt đối quyền chủ động. Bất quá, thế sự xưa nay đã như vậy, ai có thể nói vận may không phải thực lực một phần. Rút thăm tiến hành rất nhanh, từng cái thí sinh tại 10 cái trong dương mỗi bên rút ra một cái viết tự hòn đá nhỏ bài, sau đó, rút thăm sau khi kết thúc. Đại diện cho chủ cùng thứ hai khối bảng thạch lên liền xuất hiện mỗi một cái tên. Phương Chính Trực vận may tựa hồ cũng không tệ lắm, đánh vào cái thứ tự. Đại diện cho số mệnh của hắn do người khác tới quyết định. Lý Hổ Nhi cùng Mạnh Giang Sơn vận khí cũng không tệ, giống như Phương Chính Trực đều là đánh vào thứ tự, vậy thì làm cho hai người bọn họ tâm tình có chút bi quan, ngồi tại chỗ cảm thán, thiên ý trêu người, vận mệnh bất công. Phương Chính Trực đúng là tâm cảnh như thường, bởi vì, hắn phát hiện một cái chuyện kỳ quái. Đại diện cho chủ tự bảng thạch lên lại xuất hiện tên Mạnh Ngọc Thư. Ồ, Mạnh Ngọc Thư còn có thể tham gia võ thí. Phương Chính Trực hơi nghi hoặc một chút, thế nhưng là cũng không có tra cứu. Sau đó, hắn rất nhanh lại phát hiện một cái để hắn hiếu kỳ sự tình. Giữa trường xuất hiện một cái người quen. Ăn mặc một bộ hoa phục, sắc mặt như xương Yến Tu. Yến Tu làm sao có thể tiến vào võ thí trường thi bên trong đến. Phương Chính Trực trong lòng là thật sự rất kỳ quái, bởi vì... Có thể đi vào trường thi rất rõ ràng là thí sinh. Thế nhưng, Yến Tu căn bản không có tham gia quá văn thí, hơn nữa, chủ yếu nhất chính là, vừa nãy rút thăm thời điểm Yến Tu cũng không có đi tới, bảng thạch lên cũng không có tên Yến Tu. Đến xem trò vui. Phương Chính Trực chỉ có thể như vậy để giải thích, bất quá, có thể đi vào võ thí trường thi bên trong đến xem trò vui, vẫn là rất để người kinh ngạc, ít nhất, người bình thường hẳn là không làm được. Đang muốn thời điểm, bên hai truyền tới một âm thanh. Khiêu chiến Phương Chính Trực. Phương Chính Trực hơi sững sờ, lúc này mới vừa mới bắt đầu đây. Là ai ánh mắt như thế độc ác, trong biển người mênh mông, đầu tiên nhìn liền vừa ý chính mình. Đây chính là trận đầu, chân chính cuộc thi vòng loại. Một khi bị thua, mặc kệ ngươi văn thí thành tích tốt bao nhiêu, đều trực tiếp bị knock out. Lấy chính mình văn bảng đầu bảng tên gọi, chẳng lẽ còn dọa không được hắn. Vừa ngẩng đầu, Phương Chính Trực liền hiểu rõ, bởi vì, trên võ đài đứng người, chính là ăn mặc một thân màu vàng cẩm y đi. Bên hông mang theo bội kiếm Mạnh Ngọc Thư. Lần này, vây xem các thí sinh liền kích động lên. Trải qua lần trước tại văn thí yết bảng lúc một màn, bọn họ tự nhiên là nghĩ tới Mạnh Ngọc Thư cùng Phương Chính Trực nhất định sẽ có một trận chiến, thế nhưng không có nghĩ tới trận chiến này sẽ đến nhanh như vậy, trận đầu chính là xuất hiện. Mạnh Ngọc Thư khiêu chiến Phương Chính Trực, vận may này vẫn đúng là không phải bình thường tốt. Đúng vậy, lấy Phương Chính Trực văn bảng đầu bảng thành tích, chỉ cần trận đầu võ thi không bị thua. Như vậy hắn ít nhất cũng có thể thông qua đạo điển cuộc thi. Xem ra Mạnh Ngọc Thư là quyết tâm không cho Phương Chính Trực quá. Cái kia là tự nhiên, đổi thành là ngươi, văn thí bị đối phương báo cáo, ngươi có thế để cho hắn quá võ thí. Các thí sinh nghị luận sôi nổi, từng cái cảm thán Phương Chính Trực vận may quá bối, bởi vì, trận tỷ thí này căn bản cũng không cần xem, kết cục cũng sớm đã nhất định. Dù sao, ở tại bọn hắn trong lòng, Mạnh Ngọc Thư là lần này đạo điển cuộc thi bên trong duy nhất một cái nhập đạo thí sinh. Đây là một hồi không có bất ngờ tỉ thí, thế nhưng cũng là để người mong đợi nhất tỉ thí. Quý công tử quyết định này, đúng là có chút ngoài dự đoán mọi người a. Tài phán trên đài, ăn mặc màu đen quan phục huyện đài đại nhân ánh mắt chuyển hướng bên cạnh nho nhã người trung niên, mặt lộ vẻ mỉm cười. Khuyển tử từ trước đến giờ lòng dạ rất cao, nếu là khiêu chiến chút hạng người vô danh, sợ là cũng sợ bị người cười nhạo chứ. Nho nhã người trung niên nhìn trên võ đài Mạnh Ngọc Thư, đúng là cũng không có cái gì bất ngờ vẻ mặt. Ha ha, Tần Ngự Sử nhẹ nhàng nở nụ cười, đặt ở dưới đài năm đấm cầm, sau đó, liền cũng bung ra, cũng không nói thêm gì. Lý Hổ Nhi cùng Mạnh Giang Sơn vào lúc này đưa mắt nhìn về phía Phương Chính Trực. Nguyên bản bọn họ hầu như đã nhận định Phương Chính Trực nhất định có thể thông qua đạo điển cuộc thi, nhưng là, bây giờ nhìn lại, cái này nhận định lên tựa hồ muốn đánh tới một nghi vấn. Mạnh Ngọc Thứ A. Vậy cũng là nhập đạo thực lực, coi như Phương Chính Trực mạnh hơn, cũng cường bất quá hắn chứ. Hai người tâm tư xoay một cái sau, lại nhìn Phương Chính Trực thời điểm, liền cũng tràn ngập đồng tình. Phương Chính Trực, không nên nản chí. Ngươi lần này tuy rằng bị thua, thế nhưng, sau đó còn có thể thi lại à, chỉ cần lần sau không đụng với người như vậy, vẫn có cơ hội quá. Lý Hổ Nhi an ủi. Đúng đấy, Phương Chính Trực, hôm nay bị thua, đúng là vận khí không tốt. Mạnh Giang Sơn đồng dạng ở một bên khuyên nhủ. Đúng là vận khí không tốt. Phương Chính Trực khỏe miệng khẽ mỉm cười, sau đó, chậm rãi đứng dậy, chậm rãi hướng về trên võ đài đặt đi. Ba đài cùng so tài, tự nhiên những khác võ đài cũng bắt đầu rồi tỉ thí. Bất quá, cùng với nó hai cái võ đài so với, Phương Chính Trực vị trí bên lôi đài nhưng là vi đầy thí sinh, cái khác hai cái dưới lôi đài, nhưng là ít ỏi. So sánh mãnh liệt, thực sự là có chút quá mức. Phương Chính Trực rốt cục vẫn là lên võ đài, tại quan giám khảo ra hiệu hạ, hai người phân biệt chắp tay, cũng coi như là đại diện cho hữu nghị số 1, thi đấu thứ 2. Bày ra binh khí đi. Mạnh Ngọc Thư tại cùng song tay sau, liền trực tiếp rút ra bội kiếm, hàn quang lấm lấm. Không cần. Phương Chính Trực lắc lắc đầu. Đang chuẩn bị ra tay trước Mạnh Ngọc Thư ngừng xuống bước chân, ánh mắt nhìn Phương Chính Trực một thân vải thô trường sam màu xanh lam, trên mặt đột nhiên hiện ra một vệt cười gằn. Ngươi như không có binh khí, dưới đài đều có thể chọn một cái. Mạnh Ngọc Thư một mặt kiêu ngạo. Ta có binh khí, bất quá, đối phó ngươi. Không cần binh khí. Phương Chính Trực ăn ngay nói thật. Một câu nói mở miệng, không chỉ là Mạnh Ngọc Thư sửng sốt, liền ngay cả dưới đài các thí sinh khi nghe đến Phương Chính Trực sau, đều là ngẩn ra. Tiếp theo, chính là một trận ầm ầm cười to. Ha ha ha. Hắn lại còn nói đối phó Mạnh Ngọc Thư không cần binh khí. Đây cũng quá không biết tự lượng sức mình chứ. Phỏng chừng là nghi không dụng binh khí, bị thương đơn giản một điểm chứ. Chúng các thí sinh lập tức liền suy đoán ra Phương Chính Trực ý nghĩ, từng cái cười đến trước ngưỡng sau cũng. Cách đó không xa chỗ ngồi, Yến Tu vẻ mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là đặt ở trên ghế ngón tay nhưng là hơi nhúc nhích một chút. Mà tài phán chỗ ngồi Tần Ngự Sử, trong mắt nhưng là né qua một đạo tinh quang. Không cần binh khí. Ha ha. Có chút ý nghĩa. Cồn vật bi, thật tạ. Chương 72, như vậy cũng được. Nếu như nói Phương Chính Trực dựa vào đối đạo điển lý giải, thành công. Như vậy, đối mặt đã nhập đạo Mạnh Ngọc Thư, tại thực lực tuyệt đối chen ép xuống, còn có thể không dụng binh khí liền chiến thắng. Chuyện này quả là chính là một cái căn bản không thể tồn tại sự tình. Mạnh Ngọc Thư tự nhiên là không thể tin tưởng điểm này. Chỉ có điều, Phương Chính Trực vẻ mặt thực sự là để hắn rất không thoải mái, bởi vì, vẻ mặt đó thực sự quá mức bình tĩnh. Hơn nữa, chủ yếu nhất chính là, Phương Chính Trực trong mắt lại có một loại sâu sắc xem thường. Mạnh Ngọc Thư ánh mắt lặng lẽ liếc mắt nhìn chỗ ngồi Yến Tu, phát hiện Yến Tu vẻ mặt cũng không có quá nhiều biến hóa. Sau đó, hắn động. Hắn quyết định dùng trực tiếp nhất phương pháp để giải quyết này một hồi thực lực cách xa đối lôi. Chịu chết đi. Hàn quang lóe lên, Mạnh Ngọc Thư liền nhảy lên. Sau đó, phía trên võ đài lại như hạ xuống một trận hạt mưa giống như vậy, hoặc là nói, cái kia đúng là hạt mưa, bởi vì, vánh ánh bạch quang bên trong, một giọt mưa điểm chính nhanh chóng từ giữa bầu trời hạ xuống. Trong nháy mắt, những kia hạt mưa liền tung hướng về phía Phương Chính Trực. Thật là lợi hại. Đạo ấn hoa vũ, kiếm theo trời mưa. Thi bên trong đại thể đều không có nhập đạo, tự nhiên trong lòng ước ao. Đạo ấn, vậy cũng là giải thích thiên hạ vạn vật tồn tại, mà Mạnh Ngọc Thư hiện tại dùng chính là Lạc Vũ đạo ấn, lấy Lạc Vũ đạo ấn vì là dấu vết, đem kiếm pháp dung nhập vào Lạc Vũ đạo ấn bên trong. Dưới tình huống như thế, kiếm pháp liền có thể hóa thành hạt mưa như thế thủ đoạn công kích. Tài phán chỗ ngồi huyện đài đại nhân vào lúc này mặt lộ vẻ mỉm cười, hiển nhiên là đối Mạnh Ngọc Thư thực lực cực hài lòng. Nhao nhao nhào. Hạt mưa rơi vào trên võ đài. Đem trên võ đài màu đỏ thảm lông cắt ra từng đạo bé nhỏ lỗ hổng, lại như bị một hồi mưa xuân rội quá. Mà Mạnh Ngọc Thư nhưng là nhẹ nhàng hạ xuống mặt đất. Chỉ là, Phương Chính Trực nhưng không thấy. Điều này làm cho Mạnh Ngọc Thư trong lòng cực kỳ kinh ngạc. Hắn vừa nãy rõ ràng liền nhìn thấy Phương Chính Trực đứng chỗ cũ, hơn nữa, căn bản không thể trốn hạ chính mình này một chiêu, nhưng là... Rất thần kỳ chính là, mưa kiếm của hắn hạ xuống lúc, lại tựa hồ như không có tiếp xúc được thực vật. Thật chậm. Một thanh âm nhẹ nhàng sau lưng Mạnh Ngọc Thư vang lên. Mạnh Ngọc Thư cả người run lên, vừa quay đầu lại, phát hiện Phương Chính Trực vẫn như cũ đứng tại chỗ, mà dưới chân của hắn, còn dẫm vừa nay chính mình mưa kiếm sáng lập vết thương. Làm sao có khả năng? Mạnh Ngọc Thư hoàn toàn không chịu nhận, hắn căn bản lý giải không được, Phương Chính Trực là làm sao tránh thoát chính mình một đòn, thì lại làm sao có thể lần thứ hai trở lại chỗ cũ. Không chỉ là hắn, liền dưới lôi đài thí sinh cũng đồng dạng lý giải không được. Mạnh Ngọc Thư nhảy lên, sau đó, giữa không trung xuất hiện mưa rơi huyễn ảnh, lại tới Mạnh Ngọc Thư rơi xuống từ trên không, tất cả những thứ này đều rất hoàn mỹ. Hơn nữa, Phương Chính Trực cũng vẫn luôn đứng tại chỗ. Nhưng là chờ bọn hắn nháy một cái con mắt, lại nhìn thời điểm, lại phát hiện Phương Chính Trực trên người quỷ dị không có bất kỳ vết thương, lại như cả người bị Mạnh Ngọc Thư đi xuyên qua như thế. Toàn bộ hiện trường, ngoại trừ kinh ngạc mọi người ở ngoài, còn có hai người biểu hiện có vẻ hơi dị thường, một cái là Tần Ngự Sử, còn có một cái nhưng là Yến Tu, hai người trong mắt giờ khắc này đều lập lòe ra nhàn nhạt hết sạch, như nhìn thấy cực kỳ đặc sắc sự tình. Phương Chính Trực. Ha ha, nay cũng thật là một hồi thực lực cách xa tỷ thí a. Tần Ngự Sử trong miệng nhẹ nhàng nói thầm, trong mắt tựa hồ đang suy tư điều gì. Mà Yến Tu nhưng là đơn giản tay nhẹ nhàng nắm tay bên trong kim cốt ngân ti quả giấy, sau đó, trong miệng phun ra hai chữ. Bằng hữu. Trên võ đài, Phương Chính Trực liền như vậy yên tĩnh đứng tại chỗ, nhìn một mặt kinh ngạc Mạnh Ngọc Thư. Lấy Lạc Vũ Vi ấn, sau đó đem kiếm pháp dung nhập vào ấn bên trong, không sai. Phương Chính Trực suy tư chốc lát, sau đó, gật gật đầu, tựa hồ có hơi cảm ngộ. Nhưng mà, âm thanh này nghe vào Mạnh Ngọc Thư trong tai, lại giống như nhục nhã. Đọc. Chuyện ở, bị một cái liền nhập đạo thực lực đều không có ai tán một câu không sai, cái kia không phải nhục nhã lại là cái gì? Lại cười nhạo ta chậm. Mạnh Ngọc Thư sắc mặt phát lạnh, dưới chân nhẹ chút, sau đó thân thể nhanh chóng diễn xuất mấy cái kỳ quái tư thái, giữa không trung một đạo hơi ánh sáng xanh lục né qua, một mảnh dường như lá rụng như thế bóng mở lóe lên liền qua. Lại là một cái đạo ấn. Lần này hẳn là Lạc Diệp, lá rụng. Các thí sinh sự chú ý lần thứ hai bị Mạnh Ngọc Thư hấp dẫn ở, dù sao, vừa nãy Phương Chính Trực tuy rằng tránh thoát Mạnh Ngọc Thư một chiều, thế nhưng người lại tựa hồ như cũng không hề nhúc nhích. Chủ yếu nhất chính là Phương Chính Trực trên người từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ ánh sáng né qua. Lại như một cái cực kỳ phổ thông người bình thường như thế. Bạch. Mạnh Ngọc Thư lần thứ hai di chuyển, chỉ là lần này thân thể của hắn nhưng là trở nên mơ hồ lên, hơn nữa hành động quy tích cũng biến thành cực kỳ phập phù. Cảm giác lên lại như một mảnh tại cuồng phong bên trong pháp phối lá cây như thế. Lần này là đem đạo ấn dung nhập vào thân pháp bên trong. Một cái mắt sắc thí sinh rất nhanh sẽ nhìn ra. Mạnh Ngọc Thư chính là tại dùng thân thể mô phỏng theo lá dụng pháp phối dáng vẻ. Phương Chính Trực nhìn ở bên người liên tục lắc đến xếp đặt đi Mạnh Ngọc Thư. Đột nhiên cảm thấy tựa hồ có hơi quá mức kẻ nhạt, hắn vốn là muốn nhìn một chút Mạnh Ngọc Thư có cái gì mới mẻ chiêu thức không có, có thể trên thực tế, hắn rất thất vọng, phi thường thất vọng. Mạnh Ngọc Thư chiêu thức cũng không có quá nhiều mới mẻ. Ai? Phương Chính Trực nhẹ nhàng thán ra một hơi. Sau đó, một tay nắm tay, rất bình tĩnh đâm một cái nho nhỏ trung bình tấn. Cảm giác lên lại như là ở trên lôi đài luyện công phu gì thế như thế. Chậm rãi, Phương Chính Trực hữu quyền chậm rãi về phía trước đẩy ra. Trên võ đài hai người, vào đúng lúc này tựa hồ có vẻ hơi quỷ dị, bởi vì, hai người làm tất cả xem ra đều cùng đối phương không hề có một chút điểm quan hệ. Mạnh Ngọc Thư đang sử dụng thân pháp chuẩn bị tập kích Phương Chính Trực. Mà Phương Chính Trực nhưng là một mình tại cái kia trên võ đài đâm một cái trung bình tấn, sau đó, đem hữu quyền chậm rãi đẩy ngang đi ra ngoài. Hắn đang làm gì? Muốn luyện quyền sao? Hay là muốn đánh hụt khí? Thực sự là cười chết người, hắn cho rằng liền như vậy bỗng dưng đánh một quyền, liền có thể thắng. Chẳng lẽ Mạnh Ngọc Thư còn có thể chính mình đụng vào quả đấm của hắn đi tới sao? Vây xem các thí sinh nhìn Phương Chính Trực động tác, đều là cười nhạo lên. Không có ai biết Phương Chính Trực đang làm gì, bởi vì, Phương Chính Trực động tác quá chậm, chậm để người không muốn tránh mở cũng không quá khả năng. Nhưng mà, chính đang mọi người cảm thấy Phương Chính Trực động tác quá mức khôi hài thời điểm. Mạnh Ngọc Thư dưới chân nhưng là đột nhiên trượt đi, sau đó, nguyên bản ở trên lôi đài lơ lửng không cố định Mạnh Ngọc Thư lại như quăng ngã ngã nhào một cái như thế, một con hướng về Phương Chính Trực nắm đấm đâm đến. Vành! Một tiếng vang trầm thấp, Mạnh Ngọc Thư trên mặt liền tầng tầng đã trúng một quyền. Hết thảy thí sinh nhất thời liền ngây người. Như vậy cũng được. Trong lòng nghi hoặc thời điểm, càng quỷ dị hơn một màn xuất hiện, bởi vì, tại Phương Chính Trực nắm đấm đánh vào Mạnh Ngọc Thư trên mặt sau, Mạnh Ngọc Thư thân thể liền như một đạo lưu tinh giống như, vẽ ra trên không trung một cái mỹ lệ hình cung. Ầm. Một tiếng, té rớt tại võ đài ở ngoài. Vây quanh ở dưới lôi đài các thí sinh, nhìn trên đất đã rơi vào hôn mê Mạnh Ngọc Thư, một hồi liền kinh ngạc đến ngây người. Cồn vật bi, thật tạ. Chương 73, vẫn may dùng hết. Xảy ra chuyện gì? Không có ai nghĩ rõ ràng, tại sao Mạnh Ngọc Thư sẽ trượt một hồi, hơn nữa, trượt chân sau đó. Vừa vặn liền đánh vào Phương Chính Trực trên nắm tay. Toàn trường yên tĩnh. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn giữa trường chậm rãi thu hồi nắm đấm Phương Chính Trực. Thất bại. Mạnh Ngọc Thư thất bại. Là làm sao bại? Tài phán chỗ ngồi, ăn mặc quan phục huyện đài đại nhân con mắt đều trợn tròn, nhìn một chút trên đài Phương Chính Trực, lại sẽ ánh mắt nhìn về phía bên cạnh nho nhã người trung niên. Hắn đồng dạng không có thấy rõ vừa nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mà nho nhã người trung niên nhìn thấy huyện đài đại nhân nhìn sang ánh mắt, tương tự lắc lắc đầu, vẻ mặt của hắn cùng huyện đài đại nhân như thế, hoàn toàn không thể tin tưởng. Thì ra là như vậy. Vừa lúc đó, Tần ngự sử trong miệng nhẹ nhàng nói thầm một tiếng. Ngự sử đại nhân nhìn ra gì đó sao? Huyện đài đại nhân quay đầu nhìn về phía Tần ngự sử. Hừm, kỳ thực có thể nói nhìn ra rồi, cũng có thể nói không nhìn ra. Vương huyện đài nhìn nơi đó Tần ngự sử vừa nói một bên đưa ngón tay hướng về võ đài Phương Chính Trực bên trái đằng trước. Tảng đá. Vương huyện đài ánh mắt ngưng lại, sau đó đột nhiên cả kinh, ngươi là nói hắn vừa nãy. Chính là như vậy, chỉ là, khối đá này là nguyên bản ngay ở trên võ đài, vẫn bị hắn ném đến trên võ đài, vậy thì không thể mà biết rồi Tần ngự sử trong mắt đăm chiêu. Nhưng là không có đạo lý A Mạnh Ngọc Thư là trận đầu tham gia so đấu võ đài, bên trên xuất hiện tảng đá độ khả thi cũng không lớn mặt khác. Coi như thật sự có một tảng đá ở trên lôi đài, vậy hắn lại là làm sao xác định Mạnh Ngọc Thư nhất định sẽ đạp ở tảng đá kia lên, hơn nữa, lại là làm sao xác định Mạnh Ngọc Thư ngã chổng vó vị trí, nhất định là hắn ra quyền địa phương. Huyện đài đại nhân càng nghĩ càng thấy đến không có khả năng lắm, thế nhưng, càng là loại này không thể, cũng càng làm cho trong lòng hắn kinh ngạc cực kỳ. Bởi vì, chuyện này nói đến đơn giản, nhưng chân chính phải đem chuyện này làm được, nhưng là khó càng thêm khó. Không biết, thế nhưng hắn xác thực làm được. Không phải sao? Tần ngự sử lắc lắc đầu. Huyện đài đại nhân không nói gì thêm, chỉ là ánh mắt lại nhìn về phía Phương Chính Trực thời điểm, rõ ràng liền trở nên hơi phức tạp, xác thực như Tần ngự sử từng nói, không quản sự tình là làm sao phát sinh, thế nhưng Phương Chính Trực xác thực làm được. Nho nhã người trung niên ánh mắt giờ khắc này cũng chăm chú vào trên võ đài cái kia một khối nho nhỏ trên tảng đá, sau đó, lại nhìn một chút dưới lôi đài đã rơi vào hôn mê Mạnh Ngọc Thư, trong mắt lập lòe ra lạnh lẽo hàn mang. Các thí sinh tự nhiên cũng nghe được tài phán chỗ ngồi đối thoại, sau đó, hắn cũng rốt cục chú ý tới trên võ đài khách không mời mà đến. Tảng đá. Một tảng đá. Hết thảy các thí sinh ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là khá là không biết phải nói gì. Mạnh Ngọc Thư bị một tảng đá phát ngã, sau đó, trùng hợp liền đánh vào Phương Chính Trực trên nắm tay, lại sau đó. Hắn liền bay ra ngoài. Đây chính là chân tướng của chuyện. Có thể này chân tướng cũng quá khó mà tin nổi chứ. Chuyện của tôi nét. Đệ nhất lôi, Phương Chính Trực thắng lợi. Phục hồi tinh thần lại, quan giám khảo rất nhanh tuyên bố Phương Chính Trực thắng lợi tin tức. Thế nhưng, dưới lôi đài nhưng là hoàn toàn yên tĩnh, bởi vì, hết thảy các thí sinh đến hiện tại vẫn không có nghĩ rõ ràng, tại sao phía trên thế giới này sẽ có chuyện trùng hợp như vậy. Đúng dịp. Tiến tu môi nhẹ nhàng giật giật, sau đó, lại chậm rãi lắc lắc đầu, trên tay kim cốt ngân ti chỉ vội vã lắc mấy lần sau, mới dần dần khôi phục yên tĩnh. Phương Chính Trực, ngươi vận may này cũng hơi bị quá tốt rồi chứ. Lý Hổ Nhi cùng Mạnh Ngọc Thư nhìn từ dưới lôi đài đến sau, ngồi trở lại đến chỗ ngồi Phương Chính Trực, trong mắt của hai người đều là cực kỳ ước ao. Phương Chính Trực bĩu môi khinh thường, đối với vấn đề thế này, hắn thực sự là chẳng muốn trả lời. Bất quá, vẻ mặt này rơi vào Lý Hổ Nhi cùng Mạnh Ngọc Thư trong mắt, cảm giác lên nhưng như là vô lực tranh luận. Được rồi, cho dù tốt vận may, cũng có dùng hết thời điểm. Lý Hổ Nhi cùng Mạnh Ngọc Thư hai người, chỉ có thể cho là như vậy. Sau đó so đấu võ đài bao nhiêu thì có chút vô vị. Đại thể đều là thể lực đối kháng, hay hoặc là cái gì rất kỳ quái chiêu thức, Lý Hổ Nhi cùng Mạnh Ngọc Thư nhìn ra có chút vô vị, bất quá, Phương Chính Trực đúng là nhìn ra say sưa ngon lành. Loại này tối giản dị chiêu thức, mới là lớn nhất có trí tưởng tượng. Tỷ như thì có một cái mặc áo xanh công tử xuất ra một chiêu tê như vọng nguyệt, tuy rằng không có tê giác cũng không có nguyệt, thế nhưng trọng điểm ở chỗ, tê như vọng nguyệt sau tiếp cái kia một chiêu liêu âm thối. Vậy tới vẫn là phi thường hào hiệp. Lập tức liền để đối thủ của hắn quỳ xuống đất xin tha. Nhóm ba người, tất có thầy ta yên, Phương Chính Trực vẫn luôn vâng chịu học tập thái độ tại so đấu võ đài, cái này cũng là hắn trước hết để cho Mạnh Ngọc Thư dùng lên hai chiêu dụ ý. Sau đó, Mạnh Ngọc Thư cùng Lý Hổ Nhi tựa hồ đi rồi bối tự. Bởi vì văn thí treo ở ất bảng phía sau cùng, dĩ nhiên là muốn chịu đựng một ít bao táp tập kích. Mạnh Ngọc Thư tại quát to một tiếng trời vong ta vậy sau đó, từ trên võ đài ngã xuống khỏi đến, miệng đầy bùn đất, có vẻ vô cùng chật vật. Mà Lý Hổ Nhi đúng là dũng mãnh, một đôi nắm đấm uy thế hừng hực, vẫn cứ đang bị đánh cho không còn sức đánh trả chút nào sau, cứng rắn chống đỡ đem đối thủ đẩy lên dưới đài. Ta thắng, ta thắng. Lý Hổ Nhi tâm tình hưng phấn căn bản là ép không được, thế nhưng, nếu như khâm phục lên hai con đại đại mắt gấu trúc, liền dù sao cũng hơi không quá lịch sự. Cuối cùng, vòng thứ nhất kết thúc. Văn thí ba vị trí đầu bên trong, Phương Chính Trực lấy văn bảng người thứ nhất tư thế, đánh bại Mạnh Ngọc Thư, thành công tiến vào vòng thứ hai, mà Trịnh Tâm Triệu nhưng là vận khí không tốt. Bởi vì, Lý Bạc Vi lại vòng thứ nhất liền khiêu chiến hắn. Sau đó hai người liền bạo phát một hồi kinh thế tuyệt luân cuộc chiến, coi là thật là chiêu nào chiêu nấy hung hiểm, từng bước ép sát ta, cuối cùng, Trịnh Tâm Triệu bại rơi xuống trận đến, đáng thương chính là, lại còn bị trọng thương. Từ tình cảnh lúc ấy đến xem, là Lý Bạc Vi tại dưới lôi đài bị Trịnh Tâm Triệu bức bách đến quá mức hung hiểm, suýt chút nữa té rớt võ đài, sau đó, trở tay một chiêu kiếm vừa vặn liền không cẩn thận cắt ở Trịnh Tâm Triệu trên cổ tay. Kinh mạch đánh gãy. Điều này cũng đại biểu Trịnh Tâm Triệu sau đó đang luyện võ lên tất nhiên là khó tiến vào nửa bước, chỉ là, cái này bất ngờ phát sinh ở trên lôi đài, tình huống lúc đó mọi người cũng đều thấy rõ ràng, liền cũng không có ai quá mức chất vấn Lý Bạc Vi. Đúng vòng thứ hai võ thí chính thức bắt đầu. Phương Chính Trực tại văn thí bên trong thứ tự rất tốt, mặc kệ này một vòng có hay không có thể thắng, cũng có thể thông qua đạo điển cuộc thi, có thể Lý Hổ Nhi liền không giống, hắn tại văn thí bên trong chỉ có ất bảng thành tích, vì lẽ đó, hắn còn cần lại tiến vào một vòng. Cùng vòng thứ nhất không giống chính là, lần này không có lại lấy chủ thứ phương thức đến quyết định đối lôi, mà là lấy rút thăm phương thức đến quyết định đối lôi. Dù sao, chủ cùng thứ phương thức này, chỉ thích hợp với vòng thứ nhất sàng lọc, mục đích chủ yếu cũng là vì nhanh nhất si đi mọi người trong lòng nhận định người yếu. Mà tại si đi thừa nước đục thả câu người yếu sau, chân chính so đấu võ đài mới có thể càng thêm đặc sắc. Rút thăm kết thúc, rất nhanh, hai khối bảng thạch lên liền xuất hiện không giống đánh với danh sách. Lại sau đó, Lý Hổ Nhi sắc mặt liền khó coi, bởi vì, cùng hắn tên đối ứng cái kia người hắn nhận thức, hơn nữa, còn rất quen thuộc, tên liền gọi, Phương Chính Trực. Ai, Hổ Tử Huynh nói rất đúng, quả nhiên. Vận may của ta đã dùng hết. Phương Chính Trực nhìn ngó bên người một mặt buồn khổ Lý Hổ Nhi u thở dài một hơi, trong ánh mắt tràn ngập tiêu ý. Cồn vật bi, thật tạ. Chương 74, vội vã từ biệt. Lý Hổ Nhi vẻ mặt một cương, hai con mắt gấu trúc chớp chớp, lại hơi liếc nhìn bầu trời xanh thẳm, trên mặt vẻ mặt có một loại tráng sĩ vừa đi hề không trở lại bi tráng. Có thể cho cái thể diện điểm bại pháp sao? Lý Hổ Nhi tuy rằng tại văn thí lên vẫn chào phúng Phương Chính Trực, thế nhưng tại võ thí lên vẫn là ít nhiều có chút tự mình biết mình. Không biết Hổ Tử muốn làm sao thể diện. Phương Chính Trực hơi cười. Tỷ như chúng ta trước tiên khó phân thắng bại đánh tới 20 hiệp, sau đó, ngươi lại không có so gian nan chiến thắng ta. Lý Hổ Nhi suy nghĩ một chút, cảm thấy phương pháp như vậy khá là thể diện. Được rồi, Phương Chính Trực cực kỳ hào phóng gật gật đầu. Nhìn thấy Phương Chính Trực đồng ý, Lý Hổ Nhi nhất thời liền hài lòng nở nụ cười, rất nhanh quay đầu đi, ánh mắt lén lút liếc Phương Chính Trực, trên mặt lộ ra một loại kế hoạch thực hiện được vẻ mặt. Phương Chính Trực đồng dạng tại hơi cười, tựa hồ một điểm đều không có cảm thấy được Lý Hổ Nhi trên mặt vẻ mặt. So đấu võ đài vẫn là rất nhanh. Không tới một lúc, liền đến phiên Phương Chính Trực cùng Lý Hổ Nhi đang lôi. Bởi vì Phương Chính Trực trận đầu biểu hiện kinh người, lần thứ hai ra trận dĩ nhiên là chịu đến đặc biệt quan tâm. Tài phán chỗ ngồi ba người đều là ánh mắt chuyển tình chăm chú vào Phương Chính Trực trên người, dưới lôi đài, càng là vi đầy các thí sinh, trên thính phòng, tiến tu ánh mắt đồng dạng nhìn lại. Duy nhất tiếc nuối chính là Phương Chính Trực này một hồi đối thủ xem ra thực sự là có chút yếu một chút. Dù sao, Lý Hổ Nhi trận đầu thắng tương đương gian nan, điểm này, mọi người đều là rõ như ban ngày. Giết A. So đấu võ đài vừa bắt đầu, Lý Hổ Nhi liền dũng mãnh cực kỳ hướng về Phương Chính Trực vọt tới, hai con tráng kiện nắm đấm vù vù đánh quyền phong. Phương Chính Trực động tĩnh bên này cũng rất lớn, chỉ có điều nắm đấm so với Lý Hổ Nhi tới nói thực sự là nhỏ rất nhiều, thân thể cũng không có như vậy béo tốt. Thế nhưng, tại Phương Chính Trực hết sức biểu diễn hạ, phong thanh vẫn là không nhỏ. Oanh oanh oanh. Hai người, bốn con nằm đấm, kịch liệt va chạm ở lên. Lý Hổ Nhi tiến vào, Phương Chính Trực thì lùi, Phương Chính Trực tiến vào, Lý Hổ Nhi thì lùi. Dưới lôi đài, chúng các thí sinh nhìn này kịch liệt một trận chiến, hoàn toàn không hiểu là chuyện gì xảy ra. Đánh như thế nào lâu như vậy? Không đúng lắm à, Phương Chính Trực nhưng là đánh bại Mạnh Ngọc Thư, làm sao đối đầu như thế cái hàng hàng, lại muốn đánh cho khổ cực như vậy? Trên ghế trọng tài ba cái giờ khắc này cũng là một mặt kinh ngạc. Lý Hổ Nhi thực lực bọn họ tự nhiên là liếc mắt liền thấy đến đi ra, từ trận đầu phán đoán, này một hồi hầu như chính là không có hồi hộp tỉ thí. Sở dĩ sẽ có nhiều như vậy người quan tâm. Nguyên nhân lớn nhất là mọi người muốn nhìn một chút Phương Chính Trực đến cùng đạt đến ra sao thực lực. Nhưng là hiện tại, thực lực đúng là nhìn ra rồi, chỉ là, hai người đánh cho như thế kịch liệt, vẫn như thế không phân cao thấp là xảy ra chuyện gì. Chỉ bằng cái kia Lý Hổ Nhi. Mọi người hoàn toàn không nghĩ ra. Phương Chính Trực trận đầu, vốn tưởng rằng không có chút hồi hộp nào tỉ thí, kết quả Mạnh Ngọc Thư thua. Trận thứ hai, tương tự là cho rằng không có chút hồi hộp nào tỉ thí, khác nhau là Phương Chính Trực mạnh đến nỗi không có bất ngờ, có thể kết quả lượng thượng nhân nhưng đánh cho như vậy kịch liệt, quả thực lại như là thế lực ngang nhau như thế. Kha kha ha ha. Lý Hổ Nhi cùng Phương Chính Trực ở đây lên đánh đến kịch liệt, phía dưới nhưng là liền cái ủng hộ người đều không có. Mỗi một người đều là ngơ ngác nhìn hai người, luôn cảm thấy nơi nào không đúng lắm. Phương Chính Trực là cái nói được là làm được người, nếu đáp ứng rồi Lý Hổ Nhi muốn cho đối phương thể diện bại hạ, tự nhiên hay là muốn nhớ đã từng cởi chuồng cùng nhau lớn lên tình nghĩa. Vì lẽ đó, hắn không có chút nào gấp. Hai người liền như vậy ở trên lôi đài người một quyền, ta một cước hố công đầy đủ hơn một phút, vẫn như cũ không hề có một chút muốn kết thúc dáng vẻ. Khiêm lượng. Tiến tu môi lần thứ hai giật giật, phun ra hai chữ, sau đó. Ánh mắt nhìn một chút Phương Chính Trực cùng Lý Hổ Nhi trang điểm, đại khái hiểu cái gì. Phương Chính Trực cùng Lý Hổ Nhi tiếp tục đối đánh. Rốt cục, Lý Hổ Nhi con mắt chậm rãi sáng lên, bởi vì, hắn đã đem Phương Chính Trực bước đến võ đài một góc, hơn nữa, xem Phương Chính Trực vẻ mặt tựa hồ một điểm đều không có phát hiện. Thời cơ đến Lý Hổ Nhi trong lòng âm thầm vui vẻ, cũng lại không lo được cái khác, thân thể đột nhiên một cái ngồi xổm xuống, sau đó, hai tay dưng ra, liền hướng về Phương Chính Trực ôm lấy đi. Ác hổ chụp mồi. Lý Hổ Nhi đối với này một chiêu rất tin tưởng, bởi vì là Lý Tráng thực chính mồm truyền thụ xuống, mục đích chính là ôm đối thủ mạnh mẽ nhào tới dưới lôi đài. Như vậy, tại rất lớn độ khả thi tình huống, đối thủ nhất định sẽ so với mình trước tiên rơi xuống đất. Phương Chính Trực, xin lỗi ngược lại ngươi cũng quá đạo điển cuộc thi. Nhìn bên lôi đài lên Phương Chính Trực, Lý Hổ Nhi nụ cười trên mặt căn bản là không che giấu nổi, hắn hầu như đã cảm giác được thắng lợi ánh dạng đông đang ở trước mắt. Dưới lôi đài chúng thí sinh cũng nhìn thấy màn này, mỗi một người đều cả kinh há to miệng. Lẽ nào Phương Chính Trực muốn dừng lại tại đây? Dầm dưới lôi đài phát sinh một tiếng nặng nề âm thanh. Lý Hổ Nhi hiện tại tư thế rất đẹp, song quyền duỗi ra, hai chân uốn lượn, cả người bát ngã xuống đất. Không thể không nói, hắn vừa nãy chiêu thức biến hóa đúng là quỷ dị khó lường, trong nháy mắt liền từ ác hổ chụp mồi đã biến thành ngã gục, mà tạo thành như vậy nguyên nhân chính là Phương Chính Trực đột nhiên rất không khéo chết một cái thân thể. Sau đó còn rất không khéo quay về Lý Hổ Nhi cái mông đá một cước. Một hồi thế lực ngang nhau so đấu võ đài, liền như vậy kết cuộc. Lý Hổ Nhi ngẩng đầu lên, phun nổ ra trong miệng bùn đất, trên mặt vẻ mặt rất quái lạ, xảy ra chuyện gì? Rõ ràng nhìn đã ôm vào, tại sao lại đột nhiên vọt đến phía sau? Nói cẩn thận thể diện đây. Hiện tại kết cục, không một chút nào thể diện. Đối với Phương Chính Trực trận thứ hai so đấu võ đài, mọi người đánh giá là cùng trận đầu như thế ngoài dự đoán mọi người, khác nhau ở chỗ. Quá trình không giống nhau lắm. Liên tục quá hai vòng, Phương Chính Trực hiện tại xếp hạng hầu như đã có thể khẳng định, tất vào giáp bảng. Nghĩ đến đây, mọi người lại nhìn Phương Chính Trực ánh mắt liền dù sao cũng hơi khác nhau. Tuy rằng, võ thí này lượng chẳng so đấu võ đài, đánh cho đều rất làm cho người ta không nói được lời nào. Hừng, văn thí đầu bảng, võ thí giáp bảng, không sai Vương Huyện Đài vào lúc này cũng bắt đầu suy tư lên, nhìn Phương Chính Trực ánh mắt có chút thưởng thức mùi vị. Tân ngự sử lần này nhưng là không nói gì. Chỉ là rất bình tĩnh bưng lên trước mặt cái chén, uống một hớp trà. Nho nhã người trung niên nhưng là nghiêng mặt đi, nhẹ nhàng hừ một tiếng. Vòng thứ ba so đấu võ đài phương thức đồng dạng là rút thăm. Phương Chính Trực đối thủ là một cái chơi thương nam nhân, khoảng 30 tuổi, trên mặt còn dài ra mấy viên tiểu mặt rỗ. Rất hiển nhiên là một cái huyện thí bên trong người từng trải. Vừa ra sân liền thể hiện ra không phải phú kinh nghiệm, không cùng Phương Chính Trực cứng đối cứng, mà là lựa chọn du đấu. Phương Chính Trực ngược lại cũng không vội không táo. Một mặt nhàn nhã chọn dùng địch không động ta không động chiến lược phương châm, lấy tịnh chế động, đáng tiếc chính là, đối thủ tại du đấu hai vòng sau, sơ ý một chút té lộn mèo một cái, rất ly kỳ xuất ra võ đài. Sau đó đệ tứ luân cùng vòng thứ năm, Phương Chính Trực vận may vẫn như cũ tăng cao, mỗi cái đối thủ đều là chính mình sai lầm, quẳng xuống võ đài. Mà Phương Chính Trực nhưng là rất bất đắc dĩ mở ra hai tay, biểu thị chính mình kỳ thực cũng rất vô tội. Sau đó, ngay ở như vậy một vòng vô tội bên trong. Chúng các thí sinh sợ hãi phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng, Phương Chính Trực thật giống đã giết tới trận chung kết. Đối thủ không phải người khác, chính là văn thí đệ tam giáp, Lý Bạc Vi. Mọi người tùng ra một hơi, phát sinh một tiếng cảm thán, Phương Chính Trực vận may, lần này chắc là phải đi đến cùng. Dù sao, Lý Bạc Vi tại võ thí bên trong, cùng Phương Chính Trực nhưng là hoàn toàn khác nhau, hắn vẫn luôn biểu hiện ra thực lực tuyệt đối, thậm chí còn đánh bại văn thí đệ nhị giáp. Bắt đầu quan giám khảo phát sinh một tiếng tỉ thí bắt đầu hiệu lệnh. Xin mời Lý Bạc Vi rất có phong độ quay về Phương Chính Trực làm ra một cái dấu tay xin mời. Xin mời Phương Chính Trực đồng dạng giả vờ giả vị học Lý Bạc Vi dáng vẻ. Lý Bạc Vi rốt cục nở nụ cười, chỉ là, khoe miệng hắn tiêu ý nhưng rét lạnh dị thường, lại như đến từ chính địa ngục giống như vậy, mang theo một loại từ trong ra ngoài hàn khí. Năm ngày trước, đêm trăng bên dưới vội vã từ biệt, bản xứ đối với ngươi có thể thật là nhớ nhung a. Cồn vật bi, thật tạ. Chương 75, quan ấn. Hừng, sau đó thì sao? Phương Chính Trực mỉm cười gật đầu. Làm sao ngươi xem ra không có chút nào kinh ngạc? Lý Bạc Vi cảm giác mình đang nói ra lời nói như vậy sau, đối phương vẻ mặt chắc là rất khuyết đại, có thể bây giờ nhìn lại tựa hồ như rất thất bại. Ta chắc là kinh ngạc hơn sao? Ngươi nghe không hiểu ta câu nói này trọng điểm sao? Ta nói bản xứ Lý Bạc Vi nhấn mạnh. Sau đó thì sao? Lý Bạc Vi nhìn trước mặt một mặt vô tội Phương Chính Trực, có một loại sâu sắc cảm giác bị thất bại, sau đó, ngựa khí của hắn đột nhiên biến đổi, dường như vạn niên hàn băng. Chết đi. Trong nháy mắt, Lý Bạc Vi liền hướng về Phương Chính Trực vọt tới, trường kiếm trong tay nhắm thẳng vào Phương Chính Trực kết hầu, tốc độ nhanh như thiểm điện, trên mũi kiếm tựa hồ còn có mơ hồ hóng ánh sáng. Cái này Lý Bạc Vi giấu giếm thực lực Vương Huyện Đài lập tức liền đứng lên. Không đúng lắm, Tần Ngự Sử đồng dạng có cảm giác. Lý Bạc Vi cùng Khuyển Tử cùng thuộc về Thanh Phong Học Viện, vốn là cách nhập đạo chỉ có cách một kia. Các loại thật sự không đúng lắm, Lý Bạc Vi tuyệt đối không có thực lực như vậy, nho nhã người trung niên theo bản năng muốn vì Lý Bạc Vi biện hộ hai câu, mà khi hắn nhìn rõ ràng Lý Bạc Vi động tác sau, cả người nhưng là một hồi liền chấn kinh rồi. Bởi vì, Lý Bạc Vi hiện tại biểu hiện ra thực lực, đã xa xa vượt qua nhập đạo một năm Mạnh Ngọc Thư. Tại Thanh Phong Thư Viện ghi chép bên trong, Lý Bạc Vi khoảng cách nhập đạo đều còn có cách một tia, coi như đột phá, cũng không thể tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong, chiều ngang lớn như vậy. Dưới lôi đài, Lý Bạc Vi kiếm trong chớp mắt cũng đã đến khoảng cách Phương Chính Trực giết hầu một thước nơi. Mà kiếm thế nhưng không hề có một chút thu lại ý tứ, trái lại là hàn quang tăng mạnh, như vậy một chiêu kiếm nếu như một khi đắc thủ, vậy thì là chân chính một đòn giết chết. Tàn nhẫn cực kỳ. Dưới lôi đài các thí sinh, nhìn thấy Lý Bạc Vi chiêu kiếm này, đều là chấn kinh đến há to miệng, quá nhanh. Nhanh đến mức để người căn bản là không phản ứng kịp. Nếu như nói trước Lý Bạc Vi biểu hiện làm cho người ta một loại hung hăng cảm giác, vậy bây giờ cũng chỉ có thể sử dụng khủng bố để hình dung. Bá một tiếng, hai bóng người một sai mà qua. Tiếp theo, trên võ đài liền phát sinh một tiếng nặng nề nổ vang, sau đó, hai bóng người liền lại phân tốc văng ra. Ha ha ha. Không nghĩ tới A15 tuổi tuổi tác cũng đã đạt đến trình độ như thế này, thiên tài chân chính so bản xứ tưởng tượng còn muốn thiên tài. Lý Bạc Vi hoạt động một chút cánh tay, trong mắt hàn quang càng thịnh. Ngươi cũng không sai, Phương Chính Trực tự đáy lòng tán một câu, bàn tay nhẹ nhàng run lên, nhiễm ở phía trên bông tuyết mảnh vỡ liền bị phủi xuống tại địa. Đáng ra chúc mừng chính là, hôm nay là giờ chết của ngươi. Lý Bạc Vi lời mới vừa nói xong, toàn bộ trên võ đài không khí đều trở nên lạnh rất nhiều. Trường kiếm trong tay vung lên, bên trên liền lập tức đặt lên một tầng óng ánh bông tuyết, cùng lúc đó, trên người càng là tỏa ra một luồng nồng đậm màu trắng hàn khí. Quan ấn Lý Bộ vì là quan ấn Vương Huyện Đài con mắt một hồi liền trợn tròn, hắn căn bản không thể tin được, đạo điển cuộc thi huyện thí bên trong lại sẽ có người đạt đến quan ấn cảnh. Nhập đạo sau đó, người liền có thể bắt đầu hiểu rõ thiên địa vạn vật, thế nhưng, đây là cần một cái quá trình. Tỷ như Mạnh Ngọc Thư, tuy rằng nhập đạo một năm, thế nhưng, vẫn như cũ không có đạt đến quan ấn, chỉ có thể dựa vào đạo ấn phụ trợ, miễn cưỡng để chiêu thức đạt đến quan ấn sơ kỳ thực lực. Nhưng này cũng chỉ là chiêu thức mà cùng, thật đụng với quan ấn sơ kỳ thực lực, hắn nhưng là chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Bởi vì, cách làm như thế, chỗ tốt là uy lực của chiêu thức phải nhận được tăng mạnh, hai hại nhưng là ra chiêu trước đều cần trước tiên triển khai đạo ấn đến chuẩn bị. Thế nhưng một khi đạt đến quan ấn, liền không giống nhau. Quan ấn đại biểu chính là, ít nhất đem một loại vạn vật chi đạo hoàn toàn ấn vào đến trong thân thể, lúc triển khai căn bản không cần bất kỳ đạo ấn phụ trợ. Mà muốn làm đến này cùng điểm. Nhưng phải cơ duyên cùng nội tính. Bởi vì, phải đem vạn vật chi đạo ấn vào thân thể, đại biểu chính là, đối với loại này vạn vật chi đạo lý giải đã đạt đến cực cao trình độ, tỉ như, làm sao sinh thành, hình thái biến hóa, vài loại tính chất, làm sao hủy diệt. Các loại hoàn toàn khống chế. Khả năng còn không ngừng quan ấn đơn giản như vậy, Tần Ngự Sử cũng mở miệng. Từ trên võ đài tình huống đến xem, Lý Bạc Vi mượn hàn khí, ngưng tụ đông tuyết, hơn nữa có thể thả ra hàn vụ, chỉ nhìn điểm này đến xem, hắn cũng đã không phải quan ấn sơ kỳ thực lực. Cho tới đã đạt đến người nào cấp độ, nhưng là tạm thời không cách nào phán đoán. Cái này Lý Bạc Vi, làm sao sẽ ẩn giấu như thế thâm? Nho nhã người trung niên phát sinh một tiếng cảm thán. Mà dưới lôi đài các thí sinh, giờ khác này nhưng là đã hoàn toàn chấn kinh rồi, Lý Bạc Vi lại quan ấn. Hơn nữa, xem ra tựa hồ còn đạt đến hậu kỳ. Thậm chí càng cao hơn. Này làm sao không làm người ta kinh ngạc? Chết Lý Bạc Vi không có chút nào để ý tới mọi người kinh ngạc, tựa hồ tất cả những thứ này đều tại trong dự liệu của hắn. Sau đó, hắn liền lần thứ hai di chuyển, cả người hoàn toàn ẩn vào đến màu trắng hàn khí bên trong, hướng về Phương Chính Trực đánh tới. Bất quá chính là một điểm hàn khí mà thôi. Phương Chính Trực bĩu môi khinh thường. Sau đó, trên người hắn cũng đồng dạng thả ra một luồng xương trắng, hơn nữa, so với Lý Bạc Vi xương trắng, càng thêm nồng nặc mượn. Quan ấn. Phương Chính Trực hắn cũng quan ấn. Lần này, các thí sinh liền căn bản không phản ứng kịp, nếu như nói Lý Bạc Vi đạt đến quan ấn, cái kia là để người kinh ngạc sự tình, như vậy Phương Chính Trực đột nhiên liền cũng quan ấn, chuyện này quả thật chính là để người không thể tưởng tượng. Bất quá là một cái đạo điển cuộc thi huyện thí mà thôi. Nhập đạo thực lực cũng có thể trực tiếp nhảy qua đi tham gia phụ thí, hai cái quan ấn người, chạy đến nơi đây đến luận võ thử. Quả thực quá bắt nạt người có hay không? Các thí sinh khiếp sợ đồng thời, hai đám màu trắng băng vụ nhưng là đột nhiên đụng vào nhau. Sau đó, màu trắng băng trong xương liền truyền ra một trận kịch liệt tiếng va chạm. Lại sau đó, Lý Bạc Vi thân thể liền từ màu trắng băng trong xương bay ra, như một đạo phá không lưu tinh như thế, ầm một tiếng, ngã xuống đất. Màu trắng băng vụ dần dần tàn đi, Phương Chính Trực yên tĩnh đứng thẳng ở trên lôi đài, nhìn nằm vật xuống tại địa Lý Bạc Vi. Rào. Trong nháy mắt, hết thảy các thí sinh liền sôi trào, tất cả nghi hoặc đã hoàn toàn giải khai, Phương Chính Trực có thể đánh bại Mạnh Ngọc Thư tính là gì? Lý Bạc Vi như vậy quan ấn người đều có thể đánh bại. Nay đã đại biểu, Phương Chính Trực nắm giữ thực lực tuyệt đối. Thật là lợi hại. Không nghĩ tới hắn lại đã quan ấn. Một người cho tới bây giờ không có tiến vào đạo đường người. Thuần dựa vào tự học văn thí bắt được đầu bảng, hơn nữa còn quan ấn. Chuyện này quả thật quá khó mà tin nổi chứ. Các thí sinh nghị luận sôi nổi. Mà tại trên thính phòng, Lý Hổ Nhi cùng Mạnh Giang Sơn hai cái nhưng là ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đầy mặt sợ hãi cực kỳ. Phương Chính Trực. Quan ấn. Tân Ngự Sử vào lúc này cũng đứng lên, ánh mắt nhìn trên võ đài Phương Chính Trực, trong mắt lại như nhìn thấy một khối hoàn mỹ hoàn hảo ngọc thô chưa mài giũa. Nhưng mà... Mọi người ở đây đưa mắt toàn bộ tụ tập tại Phương Chính Trực trên người thời điểm. Ngồi ở trên thính phòng Yến Tu nhưng là đột nhiên đứng lên, vẫn nhạt như băng xương vẻ mặt, hiện tại cũng là trở nên hơi sốt sáng lên đến. Cẩn thận! Oanh Yến Tu tiếng nói vừa hạ xuống, trên võ đài liền phát sinh một tiếng to lớn nổ vang, mạnh mẽ lực phá hoại, làm cho toàn bộ võ đài đều phát sinh to lớn chấn động. Vèo 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 từng khối đá vụn như dao từ trên võ đài tung tóe đi ra, bắn ở dưới lôi đài thí sinh trên người. Lập tức liền bắn ra từng cái lỗ máu. A a a a dưới lôi đài các thí sinh nhất thời liền phát sinh tiếng kêu thảm thiết. Mà giờ khắc này trên lôi đài, nhưng là bụi bặm tung bay, căn bản thấy không rõ lắm bên trong chuyện gì xảy ra, chỉ có một viên màu u lam điểm sáng tại bụi bặm bên trong như ẩn như hiện. Cồn vật bi, thật tạ. Chương 76, Ma Nhãn. Một lát sau, cho bụi tiêu tan, hiện ra một cái ăn mặc màu trắng cẩm y thanh niên, trong hai mắt hàn quang lấp lóe, trường kiếm trong tay buông xuống tại địa. Lưỡi kiếm lên che một tầng óng ánh bông tuyết, dưới chân nhưng là giẫm một cái khe nước to lớn. Quỷ dị nhất chính là, trên mặt của người nọ đã phá tan một khối da người, lộ ra trên trán một viên như thủy tinh màu u lam bảo thạch bên trong mơ hồ có ánh sáng đang lưu động, lại như một cái con mắt. Không nghĩ tới bản xứ ẩn thân thế giới loài người thời gian 5 năm, hôm nay nhưng là bại lộ. Thanh niên vừa nói thời điểm, ánh mắt cũng là đảo qua dưới lôi đài mọi người, hiện ra một luồng hung sắc khí. A. Dưới lôi đài các thí sinh bị thanh niên đảo qua một chút, nhất thời liền kêu lên sợ hãi. Mà tài phán chỗ ngồi ba người giờ khắc này cũng đều là hoàn toàn biến sắc, đến một bước này, bọn họ tự nhiên là biết trên võ đài thanh niên thân phận thực sự, cũng biết thanh niên trên trán bảo thạch đại biểu chính là cái gì. Ma tộc. Vương Huyện Đài sắc mặt trắng bệnh, hắn bất luận làm sao cũng không nghĩ ra, đạo điển cuộc thi bên trong sẽ lẫn vào ma tộc. Vây nhốt hắn, tuyệt đối không nên để hắn chạy. Nho nhã người trung niên khi nhìn rõ sở thanh niên dáng vẻ sau, nhưng là rất nhanh quay về xung quanh bọn hộ vệ hô. Lớn mật ma tộc, dám to gan hủy ta nhân loại thiên tài. Chịu chết đi. Tân Ngự Sử nhìn trên võ đài đạo kia to lớn vết nước, trên mặt có bi thống vẻ mặt. Qua nhiều năm như vậy, ma tộc xuất hiện tại đạo điển cuộc thi bên trong sự tình, cũng không phải là không có từng xuất hiện, mục đích đều rất đơn giản, chính là đem nhân loại bên trong nhỏ yếu thiên tài hủy diệt đi, từ căn cơ lên đả kích nhân loại trưởng thành. Chỉ là, huyện thí bên trong xuất hiện ma tộc, hơn nữa còn bị bức ép đến bại lộ thân phận, nhưng là cực kỳ hiếm có vừa thấy. Tân ngự sử song quyền nắm chặt, đã chuẩn bị ra tay. Mà ngay tại lúc này, trên võ đài trong vết nứt lại đột nhiên phát sinh một tiếng răng rắc âm thanh, sau đó, một con tinh tế bàn tay liền từ trong vết nứt rôi ra. Một cái chụp ở trên mặt che nửa bên Lý Bạc Vi ra người ma tộc thanh niên trên chân. Đối mặt đột nhiên tập kích, đang chuẩn bị đại khai sát giới ma tộc thanh niên một hồi không phản ứng kịp, trong mắt hiện ra hết sức vẻ mặt kinh ngạc. Không chết sao? Làm sao có khả năng không chết? Hơn nữa, còn trốn ở dưới lòng đất. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, ma tộc thanh niên liền bị cái tay kia trực tiếp kéo vào đến dưới nền đất, sau đó, trong lòng đất liền truyền ra vài tiếng làm người ghê răng tiếng gãy xương. Răng rắc, răng rắc. Ầm. Một trận tiếng gãy xương qua đi, vết nứt bên trong liền nhẹ nhàng nhảy ra một bóng người, sau đó, chậm rãi rơi trên mặt đất, một thân màu xanh lam vải thô trường sam, theo gió nhẹ múa. Thực sự là suối quẩy, không cẩn thận đem quần áo cho làm phá, cũng không biết có tính hay không công thương. Phương Chính Trực vỗ vỗ trên người bùn đất, lại nhìn một chút trường sam lên phá nát lỗ hổng, phát sinh một tiếng cảm thán. Tân ngự sử miệng thần giật giật, không nói ra lời, chỉ là đem nắm đấm cầm thật chặt. Lại giết cái ma tộc. Hắn là làm sao làm được? Tân ngự sử trong lòng tràn ngập nghi hoặc, bởi vì, bất luận cái nào ma tộc từ lúc vừa ra đời bắt đầu, cũng đã đạt đến nhân loại nhập đạo lúc thực lực. Trưởng thành theo tuổi tác, ma tộc thực lực cũng sẽ tấn tốc trưởng thành, từ vừa nãy cái kia một đòn đến xem, trước mắt cái này ma tộc thanh niên lực phá hoại tuyệt đối không kém. Làm sao có khả năng? Phương Chính Trực bất quá là quan ấn cảnh thực lực, lẽ nào trước mắt cái này ma tộc cũng chỉ có quan ấn cảnh thực lực? Vẫn là nói Phương Chính Trực thực lực so biểu hiện ra càng mạnh hơn. Nếu như là người sau. Tân ngự sử nghĩ đến đây, lập tức liền phủ định, không thể. Một cái 15 tuổi thiếu niên, không có mạnh mẽ gia tộc bối cảnh, vừa không có tiến vào nhập đạo đường học tập, chỉ dựa vào tự học, có thể đạt đến quan ấn đã có thể nói là thiên tài tuyệt đỉnh, như thế nào khả năng đạt đến so quan ấn càng mạnh hơn tụ tinh cảnh. Nhìn chung toàn bộ đại hạ vương triều, đừng nói là 15 tuổi, coi như là 18 tuổi trước có thể đạt đến tụ tinh cảnh, tổng số lượng cũng sẽ không vượt qua 100. Lẽ nào? Là Yến Tu. Tân ngự sử ánh mắt rất nhanh chú ý tới trên thính phòng đã đứng dậy Yến Tu, sau đó, hắn nghĩ tới vừa nãy Yến Tu phát ra âm thanh, tâm tư hơi động, cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây. Nếu như là Yến Tu trong bóng tối giúp đỡ, vậy chuyện này là có thể giải thích được. Tân ngự sử trong lòng tại kịch liệt tranh luận thời điểm, dưới lôi đài các thí sinh nhưng là hoàn toàn bị trước mắt chuyện xảy ra kinh ngạc đến ngây người. Ma tộc A. Cùng nhân loại hoàn toàn khác nhau sinh vật mạnh mẽ A. Phương Chính Trực bắt hắn cho giết sao? Tại sao hắn có thể đem ma tộc cho giết? Tại sao hắn giết xong ma tộc sau chuyện làm thứ nhất là quan tâm y phục của chính mình? Tất cả mọi người vừa nghĩ tới Phương Chính Trực câu nói mới vừa rồi kia, đều có một loại quỳ xuống đất kích động. Có muốn hay không như thế bùn xịn? Phương Chính Trực giết một cái ma tộc. Lý Hổ Nhi cùng Mạnh Giang Sơn hai người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều có cực kỳ kinh hãi, bọn họ rõ ràng, từ thời khắc này bắt đầu, Phương Chính Trực đi con đường, đem cùng bọn họ hoàn toàn khác nhau. Muốn giết ma tộc, không phải là người bình thường có thể làm được. Mỗi một cái có thể giết chết người của ma tộc, đều sẽ chịu đến vương triều trọng điểm bồi dưỡng, trở thành mọi người tôn kính đối tượng. Tân ngự sử vào lúc này di chuyển, thả người nhảy một cái liền đến trên lôi đài, sau đó, lại túi đầu nhìn một chút vết nứt bên trong đã một mặt giấy vàng sắc ma tộc thanh niên, khẽ gật đầu. Không chết. Đây là chuyện tốt. Tiến Tu đang nhìn đến tần ngự sử leo lên võ đài sau đó, cũng là người nhẹ nhàng đến trên lôi đài, chỉ là ánh mắt của hắn nhưng không có đi chú ý ma tộc thanh niên, mà là đặt ở Phương Chính Trực trên người. Ta có thể đưa ngươi một bộ y phục. Tiến Tu mở miệng. Dưới lôi đài các thí sinh vừa nghe Tiến Tu, lập tức liền lại có quỳ xuống đất kích động. Trước mắt trọng điểm chẳng lẽ không là Phương Chính Trực giết ma tộc sao? Làm sao Yến Tu cũng giống như Phương Chính Trực, trước tiên quan tâm tới quần áo đến. Tốt. Phương Chính Trực vừa nghe, lập tức liền nở nụ cười. Thí sinh bên trong có người đã trực tiếp quỳ xuống đất, trước mắt hai người kia tư tưởng, vẫn đúng là chính là người thường không thể lý giải a. Tân ngự sử sắc mặt đồng dạng có chút quái lạ, bất quá, vừa nghĩ tới thân phận của Yến Tu, hắn vẫn là đem nghi ngờ trong lòng mạnh mẽ ép xuống. Lần này chém giết ma tộc. Phương Chính Trực cùng Yến Tu đều là không thể không kể công a. Tân ngự sử suy nghĩ một chút, cảm thấy thuyết pháp như vậy nên khá là thỏa đáng. Ta cũng vô công lao. Yến Tu hờ hững đáp. Tân ngự sử nở nụ cười, hắn cũng thường xuyên nghe người ta nói quá Yến Tu tính cách, quá mức lãnh đạo, hôm nay gặp mặt nhưng là quả thế, cũng không nói nhiều. Ngươi nói hắn là ma tộc a. Phương Chính Trực có chút hậu chi hậu giác. Ê! Đúng đấy. Tân ngự sử sửng sốt một chút. lớn lên theo chúng ta gần như. A Phương chính trực vào lúc này đột nhiên liền trở nên hiếu kỳ lên, đen thui con mắt nhìn chằm chằm trong vết nước ma tộc xem đi xem lại. Mỗi một cái ma tộc trên trán đều có trời sinh ma nhãn, bọn họ chính là dựa vào cái này ma nhãn cùng thiên địa tự nhiên câu thông, làm bản thân lớn mạnh. Tân Ngự Sử giải thích. Ừ, hóa ra là như vậy a. Phương chính trực gật gật đầu, đưa tay hướng về trong vết nước một chảo, sau đó, dầm một hồi, liền đem ma tộc thanh niên từ trong vết nước cho nâng lên. A. Động tác này, nhất thời liền đem Tần Ngự Sử cùng xung quanh các thí sinh sợ hết hồn. Tên kia còn không có chết a. Cái này ma nhãn xem ra cũng không tệ lắm dáng vẻ, không biết bùn xỉn hạ xuống có thể bán bao nhiêu tiền a. Phương chính trực cũng không để ý tới mọi người kinh ngạc, đưa tay phóng tới ma tộc thanh niên ma nhãn lên sờ sờ, vào tay, bắt đầu có chút lạnh lẽo. Cồn vật bi, thật tạ. Chương 77, Thiên Đạo Các. Ma nhãn. Có thể bán bao nhiêu tiền? Đối với Phương chính trực phương thức tư duy, mọi người cảm giác lên lại như nhìn thấy một khối cực kỳ óng ánh bảo thạch lên nhưng nạm một cái tục không chịu được hoàng kim như thế. Chỉ có thể cảm thán một câu, tạo vật trêu người. Đương nhiên, đến cuối cùng, Phương chính trực cũng không thể thật sự đem ma tộc thanh niên ma nhãn bùn xỉn hạ xuống tương đương vật kỷ niệm. Dù sao, từ vương triều góc độ đến xem, thật vất vả bắt được cái người sống, Tần Ngự Sử có thể không nỡ liền như vậy trơ mắt nhìn bị Phương chính trực cho một hồi giết chết đi. Ma nhãn. Ma tộc sức mạnh khởi nguồn, tương tự cũng là sống mệnh cấm địa. Đạo điển cuộc thi đến đây kết thúc. Sau đó, tất cả mọi người mới rốt cục phản ứng lại. Phương chính trực thật giống lại bắt võ thí đầu bảng. Kết quả này là mọi người căn bản chưa hề nghĩ tới, thế nhưng, kết quả này rồi lại là không người nào dám đưa ra bất kỳ nghi vấn ý kiến. Một cái đã đạt quan ấn cảnh người, bắt đạo điển cuộc thi huyện thí võ thí đầu bảng, vốn là không có cái gì tranh luận, chỉ là, chúng không nghĩ ra chính là... Một cái liền đạo đường đều không có tiến vào người, tại sao có thể đạt đến quan ấn cảnh? Phương chính trực, đạo điển cuộc thi võ thí đầu bảng, tương tự cũng là văn thí đầu bảng. Tần Ngự Sử âm thanh vang vọng tại Thanh Phong Thư Viện trong diễn võ trường. Song bảng đầu bảng. Lý Hổ Nhi cùng Mạnh Giang Sơn giờ khắc này chỉ muốn tìm một chỗ động chui vào, bọn họ cùng Phương chính trực sự chênh lệch, thực sự là quá to lớn. Sau đó, Vương huyện đài cũng đại biểu Hoài An huyện quan phụ mẫu đối Phương chính trực biểu thị ra chúc mừng. Tất cả tựa hồ cũng là thuận lý thành trương, chỉ là ở đây chúng thí sinh nhưng là có một loại chìm đắm ở trong mơ cảm giác, bọn họ trước sau không pháp tướng xác thực, cái này từ vừa mới bắt đầu liền không được coi trọng thiếu niên. Liên như vậy lặng yên không một tiếng động đánh vỡ Hoài An huyện hơn 30 năm không có lại xuất hiện ghi lại. Song bảng đầu bảng A. Thế nhân đều có sùng văn giả, cũng có sùng võ giả, nhưng văn võ song toàn giả, cuối cùng số ít. Coi như là Hoài An huyện như vậy dòng người phun trào cổ thành. Cũng đã có mấy chục năm chưa từng sinh ra chuyện như vậy. Sau ba ngày, phong vẫn như cũ nhẹ phẩy Hoài An tòa thành cổ này, thế nhưng, bất kể là qua lại thương khách, vẫn là thản nhiên rời đi các học sinh, nhưng cũng không có một không ở nghị luận lần này đạo điển cuộc thi bên trong thần kỳ. Nói như vậy, đạo điển cuộc thi huyện thí, quan tâm người cũng sẽ không quá nhiều, thế nhưng, Hoài An huyện lần này đạo điển cuộc thi, nhưng là giống như là một trận cuồng phong truyền khắp toàn bộ Bắc Mạc, thậm chí Đế Kinh. Bởi vì, nó có quá nhiều khó mà tin nổi. Một người cho tới bây giờ không có tiến vào đạo đường người, bắt văn thí đầu bảng, lại đang võ thí bên trong chọn hạ một tên ma tộc, trở thành văn võ lưỡng bảng song bảng đầu bảng. Này vốn nên là một cái truyền lưu tại phố lớn ngõ nhỏ bên trong làm người truyền tụng cố sự. Thế nhưng, phàm tại từ khúc phương diện có chiến tích những kia văn nhân mặc khách khi nghe đến Phương chính trực ba chữ sau, đều là toát ra ghét cay ghét đắng thê thảm vẻ mặt. Nguyên nhân chính là, Phương chính trực hoen ố trong lòng bọn họ thánh khiết nhất tồn tại, là một cái bôi nhỏ nhã nhặn, cả gan làm loạn. Làm ra cường vén lên vân khinh vụ khăn che mặt việc kẻ xấu xa. Cho người như vậy biên từ phổ khúc đi truyền tụng, nhiều hơn nữa tiền cũng không tốt dùng. Mỗi một cái triều đại, luôn có họ huy hoàng chỗ. Tỷ như đại hạ vương triều, bản thân kiến quốc ban đầu, dân gian liền truyền lưu một câu nói, nhất cát, tứ thánh, thập tam phủ. Rời xa Bắc Mạc một chỗ cao vút trong mây trên đỉnh núi, nhuộm kim đại điện trước thiên đạo hai chữ, mãi mãi cũng như nhìn xuống mênh mông chúng sinh thần linh giống như vậy, tỏa ra phát ra vô thượng uy nghiêm. Thiên đạo các, đại hạ vương triều tài tử cả một đời đều muốn bước vào địa phương. Mà giờ khắc này, thiên đạo các hậu viện, ưu tĩnh một bên trong vườn, đang ngồi một cái mặc một bộ phấn hồng khói quần lụa mỏng thiếu nữ, một đôi đen thui con mắt đang lẳng lặng nhìn trước mặt sa bàn. Ánh mắt của cô gái rất sáng, lại như có vạn ngàn ngôi sao ở trong đó lấp lóe giống như vậy, như ngân hà, lại như bích ba hồ nước. Đen thui như bạo tuyên bố giống như mái tóc buông xuống đến bên hông, trên đầu nàng cũng không có châm cài ngọc sức đem chứa hóa trang. Chỉ là nghiêng cắm vào một đóa vừa hái hạ mẫu đơn, tươi đẹp, mềm mại. Lông mi thật dài hơi run run, trắng non không chút tì vết da rẻ lộ ra nhàn nhạt phóng ánh, béo mập môi như cánh hoa giống như non mềm ướt át. Bên hông, một cái trắng như tuyết lông tơ đai lưng, đem thiếu nữ linh lung vóc người hết sức hoàn mỹ bày ra. Nếu như có người đi ngang qua, nhất định sẽ cảm thán một câu, nữ tử này chỉ cần có ở trên trời, nhân gian hiếm thấy vài lần thấy, tuy rằng, thiếu nữ khuôn mặt còn hơi chút non nớt, thế nhưng, cái kia phân siêu nhiên khí chất cũng đã mơ hồ triển lộ ra. Song bảng đầu bảng. Thiếu nữ môi khẽ mở, phát sinh dường như chim sơn ca giống như thanh âm dễ nghe. 8 năm không thấy, một khi đến nghe liền bắt song bảng đầu bảng, xem ra tiểu tặc này thời gian 8 năm, ngược lại cũng không có uổng phí. Chỉ là tại Bách Hoa Văn Hội lên cường vén lên Vân Khinh Vũ khăn che mặt là xảy ra chuyện gì. Cũng thật là đến chết không đổi. Tiếp đó, tiểu tặc này chắc là muốn đi Tín Hà Phủ tham gia phủ thí chứ. Phủ thí A. Bang vào Tín Hà Phủ phòng trừng vẫn đúng là không nhất định có thể ngăn được hắn. Được rồi, xem ở tiểu tặc này như thế nỗ lực phân lên, ta liền cho hắn đưa phân lễ vật được rồi. Nguyệt Nhi. Tại. Một viên ngoại, một cái ăn mặc quần màu lục thiếu nữ lập tức từ ở ngoài đi vào. Chuẩn bị giấy mực, ta cho phụ hậu viết phong thư. Được. Hoài An huyện trong thành khắp nơi tại phân chuyện Phương Chính Trực tên thời điểm, làm vì là gợi ra sự kiện mang tính then chốt nhân vật, Phương Chính Trực nhưng tại vui vẻ thử quần áo. Phương công tử, này thân hoa phục cùng công tử khí chất quả thực là tuyệt phối a. Trưởng quỹ một mặt nịnh bợ vẻ mặt. Đương nhiên, trưởng quỹ sở dĩ như vậy, cùng Phương Chính Trực bản thân kỳ thực cũng không có cái gì quá to lớn liên quan, dù sao, thương nhân có thương nhân chính mình vòng tròn. Thế nhưng, nếu như cùng đi Phương Chính Trực tới được người là Yến Tu, vậy thì hoàn toàn khác nhau. Ta vẫn là yêu thích Trường Sam. Càng thêm hào hiệp, phiêu giật. Phương Chính Trực phát biểu chính mình ý kiến. Phương công tử quả nhiên là tốt ánh mắt, bản điếm vừa vặn có một cái cất giấu thủ công Trường Sam, tính chất mềm nhẹ, hình thức mới mẻ độc đáo, phối hợp Phương công tử này phiêu giật khí chất, coi là thật là tuyệt. Trưởng quỹ tử thương mấy chục năm, cái gì sóng to gió lớn chưa từng thấy, khách hàng nhất định phải là thượng đế.